Hai đạo cường đại lực lượng va chạm đến một chỗ, lập tức hóa thành một đạo to lớn sóng xung kích huyết tán ra, vô số cây cối tại cỗ này cuồng bạo ba động phía dưới, chặn ngang mà đứt. Mặt đất cũng đồng thời nhấc lên thấu trời cho bụi. Hừ. Ưng Vương tại một kiếm này uy lực phía dưới, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình khổng lồ bị chấn quay cuồng mà ra, trọn vẹn mấy trăm trượng bên ngoài vậy mới ổn định thân hình, nhưng lợi chảo vẫn là bị kiếm khí gây thương tích, máu đỏ tươi theo không trung rơi xuống. Bạch bạch bạch. Cũng tại đồng thời, nữ tử chân ngọc đạp đất, bất quá vẹn vẹn mấy bước. Hiển nhiên, cái này vừa đụng chạm nàng chiếm cứ tuyệt đối lợi thế. Nhưng nàng trong mắt sáng lại lộ ra vẻ ngưng trọng, nàng mặc dù lợi thế, nhưng đệ tử khác tại khổng lồ như thế đàn yêu thú công kích đến, từng cái ứng thanh đổ xuống. Không đến chốc lát thời gian, liền ngã xuống một nửa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng nhíu chặt đến lông mày, ngày thường trong sơn mạch này chính xác có không ít yêu thú, nhưng mà chỉ cần tránh đi liền không có phiền toái. Xưa nay sẽ không tụ tập được khổng lồ như thế đàn yêu thú. Mà vừa mới công kích hắn đầu kia hùng ưng, e rằng đã là đến yêu vương cảnh giới A. Loại này nhân vật, bình thường tình huống cũng sẽ không xuất hiện. Hống. Đang lúc nàng ngưng trọng ở giữa, kèm theo rung khắp núi rừng thét to, một đầu uy vũ báo theo trong rừng lướt qua đi ra. Ầm ầm. Đại địa lại là một trận rung động, chư vương nặng nề tứ chi đạp tại mặt đất đánh thẳng tới. Lại là hai cái yêu vương. Nữ tử gắt gao như mày, ngẩng đầu nhìn tới thời gian. Cái kia bị thương nhưng lại không mất đi sức chiến đấu Ưng Vương cũng ở trên bầu trời gào thét lên, lại lần nữa chạy nhanh đến. Cơ hồ là không nói hai lời, Tam Đại Yêu Vương liền hướng nữ tử triển khai cuồng phong bạo vũ công kích. Nữ tử cũng không cam lòng yếu thế, rõ ràng là một giới nữ lưu, lại tại giờ phút này bộc phát bức người khí tức, cả người giống như hóa thành một thanh lợi kiếm, ứng đối Tam Đại Yêu Vương công kích vẫn như cũ thành thạo. A. 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 Cứu mạng A. Nhưng mà... Những đệ tử kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết lại càng ngày càng nhiều, cho dù nữ tử muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng mà tại Tam Đại Yêu Vương công kích đến, nhưng căn bản thoát không ra thân. Cuối cùng, một tên sau cùng đệ tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi tại nữ tử trước mặt đổ xuống. Trên mặt đất, liên miên thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, xông vào mũi mùi máu tươi bao phủ toàn bộ núi rừng. Chết tiệt. Nữ tử mặt lộ xương lạnh, trong lòng run rẩy dữ dội, những cái này nhưng toàn bộ đều là nàng trong tông đệ tử tinh anh a. A, cùng chúng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Đúng lúc này, Báo Vương cười lạnh một tiếng, mang theo cương phong cự trảo gào thét mà tới, nữ tử sắc mặt đại biến, cầm kiếm ngăn cản cũng đã không kịp, trong bụng váy trắng nghiền nát, lưu lại một đạo kinh người vết thương, lập tức nhuộm đỏ quần áo. Nàng vội vã lui bước lấy, mắt sáng không cam lòng nhìn xem liên miên thi thể, môi đỏ cắn chặt hàm răng, hóa thành một đạo lưu quang vội vã thoát đi. Theo đuổi, Tam Đại Yêu Vương liếc nhau. Hiển nhiên cũng không có bởi vì nữ tử mỹ lệ mà muốn thả qua nàng. Nữ tử tại phương diện tốc độ vẫn là muốn mạnh hơn Tam Đại Yêu Vương, một phen truy đuổi phía sau, cuối cùng tạm thời thoát đi bọn hắn truy kích. Thế nhưng, nàng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Bởi vì mất máu quá nhiều, một trương khuôn mặt đã biến đến trắng bệnh, chỉ có thể lảo đảo kéo lấy bị thương thân thể đi đường. Đồng thời, nàng gái kia thanh tú cái chán cũng chưa từng thư giãn qua. Nàng đoạn đường này tới, phát hiện cả tòa sơn mạch bên trong. Bốn phía đều là trải rộng yêu thú, trong đó không thiếu có cái khác yêu vương khí tức lướt qua. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng thân sắc tràn ngập nghi hoặc. Loại chuyện này thế nhưng trước đó chưa từng có. Nhìn thấy chỗ không xa có một cái tiểu yêu, nàng ôm mở ra nghi ngờ mục đích, quỷ mị thân thể lấp lóe mà đi, tay ngo cờ trực tiếp rơi vào tiểu yêu trên đỉnh đầu. Siêu hồn. Kèm theo tiểu yêu ký ức tràn vào trong đầu, nàng mỹ mâu lấp lóe, môi đỏ cũng không khỏi tự chủ càng trương càng mở. Cuối cùng càng là ngạc nhiên lên tiếng. Thế nào? Thế nào sẽ có cường đại như vậy người? Chương 112, các ngươi phàm nhân không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng lại tại nàng trong lúc kinh ngạc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tiến đến. Theo sau liền là phát hiện, từ tiền phương phương hướng khác nhau chuyển đến từng trận động tĩnh. Hiển nhiên, là truy binh tới. Nàng lập tức nhíu mày, mỹ mâu nhìn hướng sau lưng vách núi, môi đỏ cắn chặt cắn, không cam lòng nhảy xuống. Cái chỗ chết tiệt này, cuối cùng đi ra được. Dịch Phong xách theo trong tay vương bát, lười biếng đi tới. Rõ ràng trong núi nhiệt độ cũng không cao, nhưng mà tại phen này đi đường phía dưới, trên mình đã sớm treo đầy vết mồ hôi. A, cái này có cái đầm nước. Dịch Phong đôi mắt sáng lên, đi qua thử một chút nhiệt độ nước, phát hiện cũng không lạnh, lúc này liền lột quần áo, chân bóng nhảy vào trong nước. Dễ chịu a. Dịch Phong đem trên mình tắm sạch sẽ, bàn chân đạp nước, nửa người trên lộ ra bên ngoài mặt nước vừa vặn ngang eo, đón cánh rừng xuyên thấu qua tới ánh nắng. Lộ ra thích dí nụ cười. Ầm. Đúng lúc này, một hình bóng đống nhiên theo trên không đập xuống mà xuống, nhấc lên cao mấy trượng bọt nước. Bọt nước phả vào mặt, tung tóe Dịch Phong một mặt, khiến cho hắn thấy không rõ lắm tình huống, chờ mặt nước yên tĩnh xuống lại nhìn đi, lại phát hiện đồ vật gì cũng không có. Cái quỷ gì đồ chơi? Dịch Phong vẫn như cũ đạp nước, quan sát đến, thậm chí đến mặt nước trọn vẹn khôi phục bình tĩnh, cũng không có phát hiện đồ vật gì. Đoán chừng là rớt xuống tảng đá A. Hắn nghĩ như vậy. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát giác hai chân phía dưới có đồ vật gì bơi lên tới. Không phải là rắn A. Dịch Phong một mặt hoảng sợ. Sau một khắc, hắn liền toàn thân một cái giật mình. Cái đồ chơi này hình như muốn công hắn hạ bàn A. Dịch Phong hốt hoảng muốn lùi bước, đồng nhiên tại phần eo của hắn ngay phía trước, một cái đầu bốc ra. Mặt mũi của nàng, vừa vặn lộ ra mặt nước, lộ ra một đôi mắt to, nhìn mình long long. Hình như là nữ. Dịch Phong cũng cúi đầu nhìn xem trương này gần trong gang tấc mặt, lập tức ngộng. Trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Xuất sinh. Đồng nhiên, nước kia mặt lộ ra một cánh tay ngọc, một bàn tay quất vào trên mặt của Dịch Phong. Ta thảo. Chịu một bàn tay Dịch Phong lập tức ngộng, không nói hai lời một bàn tay trở về đi qua, đồng thời trong miệng mắng, ngươi mẹ nó làm ta sợ kêu to một tiếng, còn đánh ta một bàn tay. Một bàn tay này cũng lập tức đem nữ tử này cho đánh ngộng. Lãnh Nhược Xương lạnh khuôn mặt lập tức bao phủ lên sát ý nồng nặc, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, ướt đẫm thân thể vọt ra khỏi mặt nước, một kiếm hướng Dịch Phong đâm tới. Nhưng đến giữa không trung nàng vừa mới tụ lực, lại phát hiện thể nội lực lượng không đủ, một cái lảo đảo lại từ giữa không trung đập xuống, rơi xuống Dịch Phong đỉnh đầu. Ta lao. Kèm theo Dịch Phong rít lên một tiếng, hai người song song vào nước. Gió mát bay tới, trong rừng lá cây uyển chuyển mẻ múa. Chính là gần hoàng hôn, ánh lửa thông thả. Không biết là ánh lửa chiếu rọi vẫn là dáng chiều nguyên nhân, chân trời hồng san sán, thật là đẹp mắt. Nữ tử thong thả mở ra đôi mắt, lạnh giá thân thể tại ánh lửa ấm áp phía dưới, như có tốt hơn quay. Theo sau, một tên thanh niên một thân áo xanh, tay trái xách theo vương bát, sau lưng giỏ trúc hướng nàng đi tới. Nàng nhăn nhăn tiểu mi, mặt lộ ngạc nhiên. Là ngươi. Nàng mới nhận ra, người thanh niên này, chẳng phải là nàng trong núi đụng phải cái phạm nhân kia sao? Đúng, liền là ta. Dịch Phong đem vương bát treo ở trên cây, vung xuống giỏ trúc, tức giận nói, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Nghe vậy, nữ tử mặt như phủ băng. Không nghĩ tới chính mình còn không chất vấn, thanh niên này rõ ràng trước tiên tìm lên phiền phức của nàng. Bất quá nàng cũng không phải không biết chuyện người, mới bắt đầu tuy là nhất thời tức giận, nhưng lúc này hồi tưởng lại chính xác cũng không trách Dịch Phong, đương nhiên muốn đến vừa mới đầm nước sự tình, trên mặt nàng vẫn là không khỏi khó coi. Một màn kia... thật sự là khó mà mở miệng. Nhất là cái phàm nhân này rõ ràng còn đánh xong nàng một bàn tay, thật sự là. Bất quá nhìn xem che ở thân thể mình bên trên quần áo, cũng không có không chút nào quỹ tâm tư thanh niên, nàng vẫn là nhịn được tức giận trong lòng. Tới đi, cá, bồi bổ thân thể. Dịch Phong đem trong tay cá nướng đưa tới. Nữ tử nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi biết ta là võ tu. Vậy thì thế nào? Dịch Phong liếc nàng một cái, nói, còn không phải muốn ăn đồ vật. Nữ tử nhíu mày tiểu mi. Khôi phục mặt không biểu tình, nói, loại vật này, đối ta không có tác dụng gì. Mắt của Dịch Phong vừa mở, đứng lên nói, cá đối ngươi vô dụng, vậy ngươi nhà. Không phải là nhớ thương ta vương bát ta. Nói xong, Dịch Phong đầy không tình nguyện. Đầu này lao vương bát mặc dù là vật đại bổ, nhưng đây là ta muốn mang cho nhà ta tiểu trung thanh ăn. Nghe vậy, nữ tử sắc mặt lập tức kéo kinh sợ, đối trước mắt cái phạm nhân này hơi có chút khóc cười không được, nàng đường đường võ vương tu sĩ, sẽ nhớ thương một đầu vương bát. Thật là buồn cười. Nhìn xem không tim không phổi Dịch Phong, vốn khinh thường tại mở miệng nữ tử nhịn không được hỏi, ngươi một phàm nhân, đi vào trong sơn mạch này, ngươi liền không sợ. Có cái gì thật là sợ a? Dịch Phong phun ra một cái xương cá, không hiểu hỏi. Thanh âm nữ tử trì trệ. Tính toán, phàm nhân tư duy trung quy có hạn chế, rất nhiều thứ căn bản sẽ không minh bạch, nói với hắn quả thực liền là đàn gậy thai châu, bất quá nhìn xem trên mình đang đắp quần áo, nàng hơi hơi do dự phía sau vẫn là nói. Ngươi ăn xong tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xuống núi thôi. Ân. Dịch Phong nâng lên đầu. Bởi vì ngươi không hạ sơn, ngươi sẽ chết. Nữ tử sắc mặt trịnh trọng nói, không đợi Dịch Phong tra hỏi, nàng liền nói tiếp, trong núi này, xuất hiện một kiện các ngươi phàm nhân không cách nào tưởng tượng đại sự. Nói xong, nàng hơi hơi nâng lên đầu. Trong đầu, không khỏi hiện lên theo cái kia tiểu yêu trong ký ức siêu hồn mà đến ký ức. Chương 113, quen thuộc bóng lưng. Xuống núi tạm thời là không có khả năng lắm. Ta còn muốn hái thuốc đây. Dịch Phong lắc đầu cười nói, bất quá, đến cùng là chuyện gì phát sinh, ta đây ngược lại rất ngạc nhiên. Hái thuốc. Nữ tử mặt lộ kinh ngạc nhìn xem Dịch Phong, lạnh giá nói, ngươi coi là thật không sợ chết ta. Thôi được. Nói xong, nữ tử nghiêm nghị lên, nhìn xem Dịch Phong nói, để ngươi minh bạch thế gian này trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu, mị hệ nở cho ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ bị mất tính mạng. Thế gian này có yêu thú, ngươi biết ta? Nữ tử hỏi. Nghe nói qua. Dịch Phong gật đầu một cái. Tại mảnh mạc phủ sơn mạch này bên trong, liền có không ít yêu thú tồn tại, mà trong đó mạnh nhất mấy cái, đã đến yêu hoàng cảnh giới. Nữ tử thong thả nói, yêu hoàng chi cảnh, đã là yêu giới một phương lãnh chúa, mà chuyện này, liền xuất hiện tại chúng ta phương viên này mấy ngàn dặm lãnh thổ chủ nhân, bác cổ trên mình yêu hoàng. Vị này bác cổ yêu hoàng mặc dù là từ vương bát tu luyện mà thành, nhưng bởi vì nó tuổi thọ lâu đời nguyên nhân, tu vi cực kỳ thâm hậu. Ừm. Dịch Phong nghiêm túc nghe lấy, tuy là trong lòng đối yêu hoàng vẫn là không có gì nhận thức, nhưng mà nghe tới có lẽ rất ngưu bức à. Nhưng chính là dạng này một vị thống lĩnh vạn yêu cao thủ, lại bị bắt được. Nữ tử còn nói thêm. Bị bắt? Dịch Phong ngạc nhiên hỏi. Ân. Nữ tử gật đầu một cái, ngữ khí cũng thay đổi đến chỉnh trọng lên, tiếp tục nói, là một cái nhân loại, là một cái rất mạnh nhân loại. Nói đến đây, nàng mặt lộ vẻ kính sợ, trong ánh mắt mang theo hướng về. Người này thực lực ngập trời, lẻ loi một mình xông vào bác cổ yêu hoàng trong động phủ, không những đoạt đi vị yêu hoàng này bảo vật, còn đem vị yêu hoàng này cho sinh tóm lấy, nói là muốn. Muốn thế nào? Dịch Phong cũng bị mất lên lòng hiếu kỳ. Nữ tử ngữ khí nhịn không được chấn động nói. Nói muốn đem vị yêu hoàng này bắt trở về nhà nấu canh uống. Nấu canh uống? Dịch Phong ha to mồm, vô ý thức nhìn một chút treo ở trên cây lão vương bát, không nghĩ tới cái cao thủ này, bắt cái này vương bát yêu hoàng cũng là nấu canh uống, cái này yêu thích cũng thật là cùng hắn tương đối a. Mà chính là bởi vì như vậy, đưa tới toàn bộ mạc phủ sơn mạch tất cả yêu thú tức giận. Nữ tử lòng vẫn còn sợ hay nói, tại mấy vị khác yêu hoàng liên hợp phía dưới, chỉnh tọa mạc phủ sơn mạch yêu thú đối tên nhân loại này cường giả triển khai tuyệt sát lệnh. Chỉ là tên nhân loại này không có tìm được, ta đệ tử Ngự Kiếm Tông lại gặp phải thai bay vạ gió. Bất quá, cái này bác cổ yêu hoàng làm nhiều việc gác nhiều năm, tuy là chết ta một ít đệ tử Ngự Kiếm Tông, nhưng mà có khả năng diệt trừ cái này hại, cũng là xem như có giá trị. Nguyên cớ, nếu là ở bình thường thời gian, ngươi vận khí tốt, có lẽ còn có thể sống một mạng, nhưng mà hiện tại. Thanh âm nữ tử một hồi. Lắc đầu, nhìn về phía Dịch Phong trịnh trọng nói, chỉ cần bị yêu thú phát hiện. Ngươi căn bản không có đường sống, nhất là ngươi chỉ là một phàm nhân. Nguyên cớ ngươi vẫn là mau chóng xuống núi a. Ê! Cái này thật để cho Dịch Phong làm khó. Chúng ta cũng phân biệt a. Nữ tử đứng lên nói, ta có mấy cái yêu vương đang truy tung ta, ngươi đi theo ta lời nói, ta e rằng không có thời gian cố kỵ ngươi. Nói xong, nữ tử tay cầm trường kiếm liền muốn rời đi. Các loại! Dịch Phong hô! Ân! Nữ tử ngừng bước nghiêng đầu. Trên người ngươi còn có tổn thương. Nếu không đắp điểm thảo dược a. Dịch Phong nói, ta chỗ này còn có thảo dược. Hảo ý tâm lĩnh, bất quá. Nữ tử mang theo cảm kích, bất quá lại thẳng thắn cự tuyệt nói, các ngươi đồ của người phàm, đối ta vô dụng. Dứt lời, nữ tử thân thể lóe lên, biến mất ở trong rừng cây. Nữ tử sau khi đi, Dịch Phong cũng tại chỗ khổ não lên, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, trong núi này cũng không dọa người như vậy, cuối cùng hắn mấy ngày nay xuống, cái gì nguy hiểm cũng không có đụng phải. Thật muốn nói có cái gì nguy hiểm, ngược lại phía trước có một đầu sói tới công kích hắn, tốt xấu Dịch Phong cũng luyện mấy tay, tiện tay dùng cái xẻng cho trục chết. Lại nói, hắn còn cần cho Trung Thanh tìm dược. Tìm không thấy dược, Trung Thanh tuy nói lúc trước trị liệu xong tính mạng không lo, nhưng mà sẽ có rất lớn di chứng, như vậy điểm tuổi tác, hắn cũng không muốn đồ đệ hạ xuống mầm bệnh gì. Thoáng qua, 3 ngày thời gian liền đã qua. Tại núi rừng một chỗ, cầm kiếm nữ tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, mà khoe miệng cũng mang theo từng tia máu tươi. Ngay tại vừa mới, nàng lại phát sinh một trận chiến đấu, cùng 2 tên yêu vương lưỡng bại câu thương, tất nhiên cái này còn không phải nhất ngưng trọng là toàn bộ sơn mạch đã bị yêu thú cho phong tỏa, căn bản là ra không được. Nàng một bên kéo lấy mệt mỏi thân thể, suy tính chạy trốn con đường, đồng thời trong đầu nhớ tới 3 ngày trước người thanh niên kia. Không khỏi lộ ra cười khổ. Nàng đường đường võ vương thực lực cũng không trốn thoát được, thanh niên này càng chưa nói. Tại bây giờ yêu thú ngang dọc trong dãy núi, e rằng một buổi tối đều sống không qua đi, cuối cùng một phàm nhân thân thể, dù cho đụng phải bất luận cái nào tiểu yêu e rằng đều là không tránh khỏi. Mà bây giờ toàn bộ sơn mạch, loại trừ cái kia cao thủ thần bí không biết tung tích, phòng chừng cũng chỉ còn lại nàng một người sống. Tuy là trong lòng tiếc nuối, nhưng mình cùng người kia cũng chỉ bất quá là bèo nước gặp nhau. Đối với loại chuyện này, nàng cũng bất lực. Chỉ có một tiếng tiếc hận. Ân. Đúng lúc này, nàng nghe được phía trước hình như có động tĩnh, quỷ mị thân thể lấp lóe mà đi, nàng lập tức trừng lớn không thể tưởng tượng nổi con mắt. Cái kia một thân áo xanh, tay nâng vương bát, sau lưng sọt trúc nhỏ quen thuộc bóng lưng. Đây không phải người thanh niên kia, vẫn là ai? hình như còn tại rên lên khúc đây. Chương 114, bất lực. Nữ tử khuôn mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Ba ngày này xuống, nàng cẩn thận từng ly từng tí thận trọng từng bước, vẫn như trước đụng phải rất nhiều yêu thú, càng có đến vài lần ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng bằng vào thực lực của nàng cùng bộ phận vật khí, vậy mới sống tiếp được. Nhưng mà, cái này sách theo vương bát phàm nhân lại bình an vô sự, thậm chí cái kia một thân một mạc áo bào xanh bên trên, cũng còn duy trì không nhốn bụi trần. Là núi này bên trong yêu thú nâng không động đao, vẫn là mắt mù. Vẫn là nói cái phàm nhân này vận khí quá tốt. Nhưng nàng, vận khí liền kém như vậy. Nàng nghĩ như thế nào, cũng không cách nào nghĩ thông Dịch Phong đến cùng là làm sao làm được bình an vô sự, bởi vì dưới cái nhìn của nàng đừng nói là một phàm nhân, dù cho là võ linh cao thủ tại bây giờ trong dãy núi, cũng là thập tử vô sinh cục diện. Trong lòng ôm cực lớn nghi hoặc, nàng hơi nghiêng người đi, liền hướng Dịch Phong đổi tới. Là ngươi a? Dịch Phong trông thấy người tới, kinh ngạc lộ ra nụ cười. Nhưng nữ tử nhưng lại không nói chuyện, cặp con ngươi linh động kia từ trên xuống dưới đánh giá Dịch Phong. Thần sắc kinh ngạc hơn. Dịch Phong rõ ràng, liền một chút chật vật dáng dấp đều không có. Một hồi lâu sau, nàng mới hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nói, nghĩ không ra, ngươi cái phàm nhân này rõ ràng còn sống. Ngươi đây là nói gì vậy? Nghe vậy, Dịch Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, đây không phải nguyền rủa hắn chết sao? Xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là thật bất ngờ. Nữ tử vội vã giải thích, nhưng trên mặt không thể tưởng tượng nổi lại thật lâu không tiêu tan. Tốt ta! Dịch Phong thờ ơ gật gật đầu. Hai người hơi chút lại hàn huyên vài câu, nữ tử liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng phức tạp nói, hy vọng tiếp sau đó, ngươi còn có thể hảo vận như thế à? Dịch Phong không kềm nổi bất đắc dĩ cười cười. Nữ nhân này là thật có điểm tố chất thần kinh, núi này bên trong nào có nàng nói nguy hiểm như vậy. Nhiều ngày như vậy xuống, hắn cũng không thấy đập lấy đụng. Bất quá nữ tử này người vẫn là người tốt, lúc ấy hắn hỏi đường thời điểm còn phái người đem hắn đưa xuống núi đây, thế là liền lấy ra một cái bao nhỏ quấn, nói, ta chỗ này có cái khu trùng bao, chính ta dùng thảo dược làm, nếu không ngươi mang theo à. Nữ tử nhìn một chút khu trùng bao, cau mày nói, ta muốn vật này. Ngươi so ta càng cần hơn a? Hẳn là ngươi càng cần hơn. Dịch Phong thong thả cười nói, cuối cùng cái đồ chơi này với ta mà nói có cũng được không có cũng được. Lời này Dịch Phong cũng không có nói sai. Tại hắn có lẽ, muội tử này mặc dù là tu sĩ, nhưng có lẽ vẫn là sẽ chán ghét rắn giết kiến, mà đem so sánh lên, hắn làm một cái nam nhân đối loại này đồ vật sức miễn dịch liền muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ta càng cần hơn. Nữ tử cảm thấy có chút buồn cười. Nói thật, loại phàm nhân này các loại vật phẩm đối với nàng loại này võ tu tới nói, đã sớm mất đi tác dụng. Bất quá, nhìn xem Dịch Phong cái kia mặt mang vui vẻ răng rấp, nàng vẫn là nhận cái này khu trùng bao, tiện tay treo ở bên hông. Hắn tuy là vận khí tốt, nhưng vận may như thế này không gặp đến có khả năng một mực bảo trì a. Xác suất lớn là người xả tờ chê tờ. Coi như, là cho hắn sau cùng an ủi a. Dứt lời, nữ tử nhìn Dịch Phong một chút, nhún người vút qua biến mất trong rừng. Lại là một ngày hoàng hôn. Một chỗ tối tăm trong hạp cốc, ương vương kèm ở trên mặt đá. Mà tại bên cạnh, còn lóe ra một đôi âm u con người, phun lưỡi rắn đồng thời, nó hé miệng hỏi, ương vương, thế nào? Trước mắt vẫn là không có phát hiện yêu hoàng tung tích. Ương vương cau mày nói, mà tại tuyệt sát lệnh phía dưới, loại trừ một cái nhân loại võ vương kéo dài hơi tàn, những nhân loại khác đã bị toàn bộ thanh lý đi, bất quá vừa mới căn cứ tiểu yêu tới báo, lại phát hiện một cái nhân loại thanh niên, vì phòng ngừa bất ngờ. Phiền toái xả vương ngươi cùng ta đi một chuyến a. Làm yêu hoàng cống hiến sức lực, có lẽ. Âm thanh hạ xuống, hai yêu hóa làm hai đạo lưu quang, dẫn theo số lớn yêu thú hướng chỗ tồn tại sơn mạch tiến đến. Ân. Mà mới cùng Dịch Phong rời đi không lâu nữ tử, cảm thụ được những cái này sóng gợn mạnh mẽ hướng Dịch Phong phương hướng tiến đến, trốn ở trong tối nàng mỹ mâu lập tức nhíu một cái. Là hắn bị phát hiện sao? Nữ tử cắn chặt hàm răng, do dự muốn hay không muốn quay đầu nghĩ cách cứu viện Dịch Phong. Nhưng mà cảm nhận được cái kia hai cô yêu vương khí tức, nàng vẫn là buông tha quyết định này, bởi vì hiện tại thân chịu trọng thương nàng, sớm đã không phải hai đại yêu vương đối thủ. Nàng trở về, cũng bất quá là chịu chết. Hy vọng kiếp sau ngươi, sẽ không lô mãng lại tiến vào loại này hiểm địa a. Nàng trung điệp thở dài một hơi, trong lòng mặc dù tiếc hận nhưng cũng bất lực, thân thể hơi hơi vút qua, biến mất trong rừng. Chương 115, từng theo hầu mấy đời yêu hoàng tồn tại. Mẹ nó! Mặc dù không có nữ nhân kia nói cái gì yêu thú, nhưng mà gần nhất ẩn hiện dã thú thật là không ý ta. Dịch Phong mắng nết nết âm thanh truyền ra. Cái này hai ngày xuống, có vô số rắn a, heo rừng a, quả đen a các loại động vật cùng phát tình đến, liều mạng tới quay rời hắn, làm hắn phiền phức vô cùng. Có thể nói, gần nhất hắn liền không ngủ một giấc ngon lành. Nhìn sắc trời một chút, biết hôm nay là không thể tại đi đường, thế là Dịch Phong không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ chuẩn bị ngủ ngoài trời. Thế nhưng những cái kia phát tình động vật cũng hầu như đến nghĩ biện pháp. Nghĩ đến chỗ này, Dịch Phong từ nhỏ giỏ trúc bên trong lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, theo sau đem bình thuốc bên trong bột nghiêng đổ tại doanh địa bốn phía. Đây là Dịch Phong tới phía trước cố ý điều phối thuốc bột, cùng hùng hoàng loại này tác dụng không sai biệt lắm. Thuốc bột này khả năng không phòng được heo rừng loại kia cỡ lớn dã thú, nhưng mà có lẽ phòng ngự một ít sâu kiến vẫn là không có vấn đề gì. Làm tốt những cái này phía sau, Dịch Phong mới ngáp một cái, chống đỡ mệt mỏi thân thể, dựa vào ở trên nham thạch bắt đầu nằm nga y ho ho bảy. Một cái ngọn núi bên trên, lấy Ưng Vương cùng Xà Vương đứng đầu, vô số yêu thú phủ xuống nơi đây. Các vị, phải tất yếu tìm ra người này, cũng mặc kệ hắn có phải hay không chúng ta muốn tìm người kia, giết không xá. Ưng Vương lóe ra âm trầm con ngươi, hướng xung quanh những yêu thú khác ra lệnh. Vâng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vô số yêu thú hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Chúng ta liền tại chỗ này chờ đợi tin tức đi. Ưng Vương nói. Ân. Xà Vương gật gật đầu, vừa muốn khép lại con ngươi trầm thần tinh khí, chợt phát hiện cái gì, kinh ngạc nói, đó là Dạ Phong Ngô Công A. Nghe vậy, Ưng Vương cũng đem ánh mắt quên đi qua, lông mày lập tức nhíu một cái. Dạ Phong Ngô Công không phải tại động phủ dưỡng thương sao, hắn thế nào chạy đến nơi đây? Nói xong, Ưng Vương vút qua mà ra, sắc bén lợi chảo trực tiếp đem Dạ Phong Ngô Công bổ tới. A, Ưng Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Phong Ngô Công trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng hỏi, hắn xem như bác cổ yêu hoàng tối tớ, biết bác cổ yêu hoàng từng tại nơi này ẩn giấu một khỏa có đại bổ công hiệu linh khí châu, hắn vốn định mang theo linh khí châu một chỗ chạy trốn, thật không nghĩ đến vừa mới nắm bắt tới tay, liền bị Ưng Vương bắt tại trận. Ta còn muốn hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Ưng Vương sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi không phải trong động phủ dưỡng thương a? Ta. Dạ Phong Nô Công lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế đem linh khí châu giấu ra sau lưng, chuyển động mắt nhỏ vội vàng nói, yêu hoàng bị bắt, ta nào có suy nghĩ ở tại trong động phủ dưỡng thương a, ta cái này không đuổi ra nhìn một chút, nhìn một thoáng có hay không có nhân loại kia tung tích. Nghe vậy, Ưng Vương sắc mặt hơi hơi thư giãn. Lại hỏi, cái kia Dạ Phong yêu linh ngươi có cái gì phát hiện? Phát hiện a? Trong lòng Dạ Phong Nô Công quýnh lên, ấp úng nửa ngày, vậy mới buồn bực ra đầu nói, phát hiện là khẳng định có phát hiện, hơn nữa ta cảm thấy nhân loại kia rất có thể liền tại phụ cận a. Nói xong, Dạ Phong Nô Công trột dạ túi thấp đầu, không dám đối Ưng Vương ánh mắt. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Ưng Vương vui mừng gật gật đầu, tán thưởng nói, Dạ Phong Nô Công ngươi thật là có lòng, không hổ là cùng theo qua sáu đảm nhiệm yêu hoàng tồn tại, ngươi nói không sai, căn cứ tin tức đáng tin, cái này phụ cận chính xác có một cái nhân loại, về phần có phải hay không người kia còn chờ xác định. Nguyên cớ Dạ Phong yêu linh, theo ta cùng Xà Vương đi tìm tòi hư thực a. Ách ách. A. Dạ Phong Nô Công gật đầu, phản ứng lại phía sau mở to hai mắt nhìn. Thế nào, Dạ Phong yêu linh không chịu làm yêu hoàng đại nhân xuất lực? Ưng Vương nhíu mày hỏi. Không không không, thế nào biết, ta hận không thể làm yêu hoàng đánh đổi mạng sống. Dạ Phong Nô Công nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng đồng thời mắt nhỏ lại nhanh chóng chuyển động, ý đồ tại tìm cơ hội chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, liền có tiểu yêu tới báo, phát hiện Dịch Phong tung tích. Đi thôi Xà Vương, Dạ Phong Linh Vương. Ưng Vương nói. Tốt tốt tốt. Dạ Phong Nô Công lau vệt mồ hôi, tại hai đại yêu vương mí mắt đệ tử, hắn đành phải đi theo. Đến gần mục đích, Ưng Vương nhướng mày. Quả nhiên, có nhân loại khí tức, nhưng mà cũng không có quá lớn ba động, truyền mệnh lệnh của ta, trước đem người này triệt để vây quanh, chờ ta mệnh lệnh sẽ cùng đi ra ngoài tay đem hắn bắt được. Ưng Vương lập tức truyền ra mệnh lệnh, hiển nhiên là không muốn ra hiện Ngự Kiếm Tông chuyện như vậy, để cái võ vương kia nhân loại đến bây giờ còn không có bắt được đến. Nói không chắc, đã sớm có thể từ những thứ này nhân loại trong tay, đạt được yêu hoàng tung tích đầu mối. Chúng yêu lập tức đem Dịch Phong đây, từng đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Nhưng Dịch Phong đối tất cả những thứ này cũng không hiểu rõ tình hình, vẫn tại trên tảng đá nằm nga y ho ho. Lên! Theo Ưng Vương ra lệnh một tiếng, xung quanh mười mấy tên yêu thú lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Dịch Phong bao phủ tới. Trong chớp mắt, liền đến Dịch Phong xung quanh. Nhưng mà sau một khắc, những yêu thú kia bỗng nhiên bước chân dừng lại, thân thể bỗng nhiên một trận như nhuộn ra, cặp mắt cũng không nhịn được bắt đầu biến thành màu đen. Đây là có chuyện gì? Chúng yêu lộ ra hốt hoảng thần tình, thực lực vô ý người càng là trực tiếp trở về bản thể đột tử tại dưới đất, chỉ còn dư lại một bộ phận yêu linh còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng cũng nửa bước khó tiến. Chuyện gì xảy ra? Ưng Vương lập tức cảnh giác. Khởi bẩm yêu vương, có độc, thiên nhân loại này ở chung quanh hạ độc. Trong đó một vị yêu linh sắc mặt nghiêm túc nói. Độc. Ưng Vương ánh mắt đảo qua, quả nhiên trên mặt đất có một vòng thuốc bột, bất quá cái này vẫn chưa để hắn lui bước, bởi vì hắn thấy, thủ hạ võ linh đã còn có thể kiên trì, nói rõ độc dược này tính cũng có hạn. Xà Vương, nhìn tới chúng ta đến đích thân động thủ. Ưng Vương nhìn về phía Xà Vương nói. Xà Vương gật gật đầu, đồng thời ánh mắt cũng nhìn hướng Dạ Phong Nô Công, nói, Dạ Phong yêu linh, người đi theo mấy đời yêu hoàng, chắc hẳn thực lực cũng không tầm thường yêu linh bằng được, cùng nhau ra tay đi. Nói xong, Ưng Vương cùng Xà Vương để cho an toàn, hóa thành mạnh nhất yêu thú bản thể, nhanh lướt qua mà ra. Tốt ta. Dạ Phong Nô Công không tình nguyện gật gật đầu, bất quá nhớ tới dù sao là một cái không có gì ba động nhân loại, chắc hẳn không có gì nguy hiểm, liền cũng hóa thành bản thể đi theo. Liên tại bọn hắn mấy cái chuẩn bị động thủ thời điểm, nằm ở trên nham thạch Dịch Phong lật một cái thân, lộ ra một chương bên mặt. Mà vừa vặn, chương này gò má bị Dạ Phong Nô Công thu vào đáy mắt. Chương 116, nặng tàn, kém một thoáng. Tự xê. Cái nhìn này. Kém chút để Dạ Phong Nô Công con mắt bạo tạc. Trong cổ họng tựa như là kẻ xương cá đồng dạng, đầu óc đều làm ngộng, kịch liệt sợ hai dưới đáy lòng dâng lên. Chính là người này, một cái sẻn chụp chết Hắc Vũ, lại dùng dây cỏ trói đi bắt cổ yêu hoàng. Vừa nghĩ tới cái này, hắn liền không có bất luận cái gì tác chiến tâm tư, chỉ muốn bảo mệnh. Con ngươi đảo một vòng, cái kia đếm không hết chân nhỏ chừng một cái, bụng khẽ đảo, không có chút nào dự liệu đổ vào trên mặt đất. Ân, Dạ Phong Nô Công. Dạ Phong Nô Công ngươi đây là làm gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Phong Nô Công dị trạng, lập tức đưa tới Ưng Vương phản ứng của hai người truyền ra tiếng quát. Nhưng mà, vô luận hai người thế nào kêu gọi, Dạ Phong Nô Công nằm trên mặt đất cứ thế không có nửa điểm phản ứng. Nhưng bây giờ Ưng Vương cùng Xà Vương cũng không đoái hoài đến hắn, liếc nhau phía sau, hai người bản thể thể tích kịch liệt tăng lớn, hóa thành một ưng một rắn hướng Dịch Phong công kích mà đi. Nhưng mà khoảng cách Dịch Phong mấy trượng trong phạm vi thời điểm, hai yêu trong lòng liền một cái lộ bộ. Ngưng trọng phát hiện, bọn hắn xa xa coi thường cái này cái gọi là độc tố, bởi vì lúc trước mấy cái kia còn có thể chống đỡ yêu linh, giờ phút này cũng nhanh chóng chết đi, biến thành bản thể đổ vào trên mặt đất. Mà hai bọn hắn tại chất độc này phía dưới, thể nội lực lượng cũng nhanh chóng khô kiệt, thậm chí không đủ lấy chống đỡ biến lớn bản thể, rất nhanh liền trở về bản nguyên lớn nhỏ. Cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai đại yêu vương trừng lớn con ngươi, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng hô, thế nhưng thân thể lại nâng không lên bản phận khí lực, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất. Đáng chết nhân loại, thật hèn hạ. Ưng Vương nằm trên mặt đất, trong miệng ác độc mắng lấy. Nhanh, mau gọi trợ giúp. Xà Vương so với Ưng Vương càng không chịu nổi, thân thể tại mặt đất kịch liệt ngọ ngoại, kịch liệt ma sát xuống ra đều mài hỏng. Ưng Vương không dám trì hoãn, tốn sức thể nội cuối cùng một chút lực lượng, đánh ra một đạo lưu quang bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, nghe được động tĩnh Dịch Phong tỉnh lại. Cái này không nhìn không biết, xem xét tiếp một ngày, vậy mới bao lâu sẽ à, xung quanh liền tới nhiều như vậy dã thú. Ta thuốc này thật là như bức a. Dịch Phong không kềm nổi khoe khoang, vốn cho rằng chỉ có thể phòng ngừa một thoáng rắn giết. Nhưng không nghĩ tới cái gì hiệu bảo a, xuyên sơn giáp phá chờ một chút đều đã chết một đồng lớn. Thật là sai lầm. Nhìn xem cái này thi thể đầy đất, Dịch Phong hơi có chút không đành lòng, nhưng nhìn thấy mặt đất cái kia hấp hồi rắn, lại nhịn không được. Chặt lưỡi, một tay liền đem con rắn kia tóm lấy. Vừa vặn còn không ăn đồ vật, gần nhất mỗi ngày ăn thiêu nướng cái gì, trong miệng đánh xong miệng đầy cua, chơi cái canh rắn no bụng đồng thời lại thanh thanh lửa a. Dịch Phong trong miệng nỉ non. Từ nhỏ giỏ trúc bên trong lấy ra một cái nồi, lại đốt một nồi nước sôi, đem cái kia rắn róc xương lóc thịt phía sau, liền ném vào. Rắn. Xà Vương. Toàn thành mắt thấy tất cả những thứ này Ưng Vương trừng mắt trợn mắt, nhìn xem đồng bạn liền như vậy chết thảm, trong lòng lập tức nhấc lên so nở dê to do lớn. Đồng thời, ý giận ngút trời cùng khuất nhục dâng lên, hắn dây rủa lấy thân thể, liều mạng điều động lấy thể nội lực lượng, ý đồ xua tán mất thể nội độc tố. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn theo bản năng một chút. Lại kém chút kinh hai hắn hồn phi phách tán. Nước kia đầm bên cạnh, nham thạch một bên, cây khô bên trên, cái kia dùng dây cỏ ghim lên tới mang theo, cũng không phải liền là bọn hắn cái kia khổ từ đêm nghị bắc cổ võ hoàng sao. T. Ưng Vương đột nhiên phản ứng lại. Nguyên lai trước mắt liền là cái kia bắt đi bắc cổ yêu hoàng, đáng giận mà lại nhân loại khủng bố. Không khỏi đến, hắn toàn thân đánh lên lạnh run, kịch liệt run rẩy, cùng lúc cũng thay đổi đến ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, thêm nữa dược lực thôi động. Mỹ mắt hắn biến đến càng ngày càng nặng nặng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Cái này còn có con ứng A, vậy tối nay thức ăn tốt hơn. Những lời này, trực tiếp trở thành áp giao hắn cuối cùng một cái dâm dạng, Ưng Vương trực tiếp ngất đi. Ngủ một giấc tinh thần phơi phới Dịch Phong trong miệng khẽ hát, bắt đầu thu lại cái này một rắn một ứng, mà tại hắn bận rộn ở giữa, ngoại vi một cái giết chân móng vuốt động một chút, theo sau đột nhiên nhúc nhích, biến mất không thấy gì nữa. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Một đường chạy tới, Dạ Phong Nô Công nghĩ lại phát sợ. Nhất là nhớ tới Ưng Vương cùng Xà Vương thảm trạng, hắn càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc đầu Bác Cổ Yêu Hoàng còn có vài chỗ kho báu hắn đều không có thời gian lại nhớ thương, chỉ muốn chạy ra dãy núi này. Nhưng mà hắn mới chạy không bao xa, một cỗ kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, hướng hắn bên này chạy đến. Người đến, chính là cái khác hơn 10 tên yêu vương, bọn hắn tiếp vào Ưng Vương cùng Xà Vương cầu cứu, liền lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp Bác Cổ lãnh địa bên trong tất cả yêu thú, chiều sự phát địa điểm tiến đến. Thấy thế, trong lòng Dạ Phong Nô Công một cái lộp bộp, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một khi để bọn hắn biết Xà Vương Ưng Vương đã chết, mà chính hắn trốn thoát, cái này chẳng phải là chuyển động con mắt. Hắn tâm hung ác, quả quyết đạp mất hai cái chân. Do dự chốc lát, lại trừng mất một cái, hấp hối tại dưới đất nhúc nhích lấy. Mà lấy báo vương cầm đầu một loại yêu vương, việc này cũng nhìn thấy trên mặt đất gian nan bỏ sát Dạ Phong Nô Công, lập tức chạy đến, trầm mặt hỏi, Dạ Phong yêu linh, ngươi đây là... Dạ Phong Nô Công bày lên đuôi, cắt ngang báo vương. Tại vô số đôi mắt phía dưới, hắn như dùng hết thân thể cuối cùng một chút lực lượng, khó khăn chuyển ra âm thanh. Không cần nói nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Nặng tàn. Kém một thoáng. Nhanh đi. Chương 117, nhanh, cứu yêu hoàng. Dạ Phong Nô Công lời nói, để tại trận chúng yêu thần sắc giật mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Báo vương sắc mặt chỉnh trọng hỏi. A. Dạ Phong Nô Công khẽ than thở một tiếng. Hơi hơi ngẩng đầu, suy nghĩ hình như lâm vào vừa mới trận đại chiến kia bên trong. Ngay tại phía trước bên dòng suối, ta, Ưng Vương còn có Xà Vương phát hiện người kia tung tích, về sau ta ba người liên thủ cùng hắn phát sinh đại chiến, một trận chiến này, làm cho Ưng Vương cùng Xà Vương ngay tại chỗ mất mạng, mà bản thân bị trọng thương tự biết vô lực tái chiến, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là dùng hết cuối cùng một chút lực lượng, lấy ba cái chân xem như đại giới mới chạy đến cho các ngươi báo tin. Dứt lời. Tại trận chúng yêu nhộn nhịp hướng Dạ Phong Nô Công ném đi tôn kính ánh mắt. Cái kia một trận chiến đấu, khẳng định rất khốc liệt a. Liên Ưng Vương cùng Xà Vương đều chết trận, vì có khả năng chạy đến báo tin, Dạ Phong yêu linh chỉ sợ cũng là liều đại đại giới a. Dạ Phong yêu linh, lãnh địa bên trong có như ngươi loại này tận trung tận tùy tại, đúng là chúng ta lãnh địa chuyện may mắn. Báo Vương ngữ khí chỉnh trọng nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta a, chúng ta sẽ đem yêu hoàng cứu ra, đồng thời làm Xà Vương cùng Ưng Vương báo thù. Báo vương lời nói, dẫn tới chúng yêu một trận tán thành. Không không không, nói đến ta thật xấu hổ, nhìn xem yêu hoàng bị bắt, Xà Vương cùng Ưng Vương oanh liệt, ta lại bất lực, ta. Chết tiệt. Dạ Phong Nô Công túi đầu, tràn đầy hãy nay nói. Dạ Phong yêu linh ngươi cái này nói là lời gì, ngươi cùng Xà Vương Ưng Vương làm chúng ta lãnh địa làm ra quá nhiều. Chư vương vội vàng nói, người này đơn đả độc đấu liền yêu hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, các ngươi lại đem hắn ghép thành nặng tàn, cái này đã rất đủ đủ. Không sai, lúc đầu chúng ta đã thiếu cái khác lãnh địa quá nhiều, mà cứ như vậy, chúng ta trọn vẹn không cần dựa vào cái khác lãnh địa yêu hoàng động thủ. Nguyên cớ, ba người các ngươi, là chúng ta lãnh địa đại công thần. Tiếp xuống, liền giao cho chúng ta a. Tất cả mọi người nghe lệnh, người này đã là nặng tàn, toàn lực xuất phát cứu ra yêu hoàng, làm Xà Vương Ưng Vương báo thủ. Âm thanh hạ xuống, mọi người tâm tình tăng vọt, mang theo trước nay chưa có sĩ khí nhanh chóng xuất phát, hướng Dịch Phong chỗ tồn tại tiến đến. Mà tại báo vương chờ rời đi về sau, mới còn hấp hối Dạ Phong Nô Công chợt buộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ. Trong chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Vân lộ hoa này thật là khó tìm a. Dịch Phong uống vào cánh rắn, ăn lấy ương thịt, nhìn xem liên miên quần sơn, không kèm nổi cảm khái. Chắc bụng phía sau, nhìn xem sắc trời còn chưa đen, liền dự định đến phụ cận trong núi tìm tiếp, cuối cùng hắn có thời gian, nhưng Trung Thanh không nhất định có khả năng chờ lâu như vậy a. Nguyên cơ Dịch Phong cầm lấy tiểu sẻng, liền chuẩn bị xuất phát. Vừa đi hai bước, Dịch Phong ước lượng trong tay lão vương bát, quay người liền cho nó treo ở trên cây. Cuối cùng cái này mấy cân lão vương bát, lão như vậy xách theo cũng không phải sự tình, dù sao trời tối liền sẽ trở về, tạm thời treo ở trên cây cũng sẽ không có người nào cầm. Đây là có chuyện gì? Trong rừng, Ngự Kiếm Tông nữ tử ngạc nhiên nhìn xem bốn phía, nàng đột nhiên phát hiện, trong núi rừng tất cả yêu thú toàn bộ đều hướng một cái phương hướng tụ tập mà đi. Mà cái phương hướng này chính là nàng lúc tới địa phương. Đồng dạng, cũng là Dịch Phong vị trí. Tuy là không biết rõ những yêu thú này là bởi vì cái gì, nhưng mà lần này ngươi chỉ sợ sẽ không lại có vận may như thế kia đi. Nữ tử khe khẽ thở dài. Nhưng cũng bất lực, cuối cùng người đều có mệnh, vận khí tốt không có khả năng tiểu gì cũng sẽ chiếu cố một người. May mà là, những cái kia yêu linh trở lên yêu thú đều tụ tập đến cái hướng kia, để nàng cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái. Bất quá, vẫn là chờ tông môn người tới, ta lại đi thôi. Nữ tử hơi hơi suy nghĩ, vốn định rời đi, nhưng mà sớm tại một ngày phía trước, nàng liền đem nơi này phát sinh sự tình, dùng bí pháp cáo chi trong tông, lấy nàng thân phận, Ngự Kiếm Tông không có khả năng không phái người tới. Cứ việc hiện tại là nàng xuất sơn thời cơ tốt nhất, để cho an toàn, nàng vẫn là có ý định cùng người Ngự Kiếm Tông tới lại nói. Mà tại lúc này, lấy báo vương chờ một đám yêu linh trở lên đại yêu cuối cùng chạy tới khe suối bên cạnh. Nhưng mà, đi tới khe suối bên cạnh phía sau, loại trừ một chỗ ưng lông cùng phía trước lưu lại chúng yêu thi thể, cũng không có phát hiện Dịch Phong tung tích. Người đây! Báo vương la lớn. Cái khác yêu cũng dùng ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, bọn hắn cũng không muốn chạy tới vô hụt, nếu không liền cô phụ Dạ Phong nô công dùng ba cái chân đại giới đổi lấy tình báo. Nhìn cái kia! Liên tại bọn hắn tìm không thấy Dịch Phong thời điểm, chư vương bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nghe vậy, chúng yêu nhộn nhịp đem ánh mắt hướng đi qua. Cái kia dòng suối nhỏ bên cạnh, đá xanh bên cạnh trên cành cây, dùng dây cỏ trói buộc mang theo lão vương bác. Cũng không phải liền là bọn hắn ngày nhớ đêm mong bác cổ yêu hoàng. Đường đường yêu hoàng cứ như vậy bị treo ở trên cây, chúng yêu con mắt kém chút tuôn ra, khí huyết sông thẳng đầu. Nghe lệnh ta, cứu yêu hoàng. Chương 118, hệ thống nhiệm vụ mới. Trời lập tức đen a. Dịch Phong ở chung quanh rừng cây chuyển một vòng, vẫn không có nhìn thấy Vân Lộ Hoa tung tích, nhìn xem bắt đầu tối sắc trời, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng doanh địa chạy về. Ngoa tào. Nhưng vừa vặn đi trở về doanh địa, làm hắn nâng lên đầu thời điểm, lập tức choáng váng. Giờ khắc này ở hắn doanh địa bốn phía, chuyến đầy các loại dã thú thi thể, cái gì báo a, heo rừng a, sói a, đủ loại đều có. Không thể nào. Ta không phải là điều chế ra siêu cấp độc dược a, ta thật chỉ là điều ra tới làm hùng hoàng dùng a. Nhìn những động vật này tử trạng, liền nghĩ tới phía trước chết rắn cùng diều hâu, Dịch Phong có khả năng đoán được những cái này dã thú nguyên nhân cái chết xác suất lớn là chính mình tung xuống thuốc bột. Tội nghiệp ta. Dịch Phong không kềm nổi nhếch miệng, liền vội vàng đem trong tay bình thuốc vứt, sợ độc đến chính mình, theo sau lại dùng nước đem trên mặt đất bột màu trắng cho cuốn đi, vậy mới cảm thấy an toàn trở lại chính mình doanh địa. Bất quá, những cái này thịt rừng cũng là không thể có nhiều đồ tốt ta. Không chú ý chơi chết nhiều như vậy dã thú tuy là để Dịch Phong rất có cảm giác tội lỗi, nhưng mà nhớ tới thịt của bọn nó, Dịch Phong lại không kềm nổi lưu lên nước miếng. Phải biết, tại cái thế giới này mỹ thực là cực kỳ khó cầu. Lấy trước võ tu tới nói, tâm tư của bọn hắn đều về mặt tu luyện, căn bản sẽ không có quá lớn ăn uống ham muốn. Mà một cái khác giai tầng phàm nhân đều đang nghĩ lấy thế nào duy trì kế sinh nhai, cũng sẽ không tại miệng muốn phương diện tiêu phí quá nhiều tâm tư, đơn thuần có khả năng đỡ đói là được. Thậm chí ngươi ném cho hắn một cái móng heo cũng không biết làm thế nào. Nguyên cớ, đồ ăn tại cái thế giới này thế nhưng rất đắt, đây cũng là vì cái gì một chén mì thịt bò muốn một khối kim tệ nguyên nhân. Bởi vậy, những động vật này thi thể giờ khắc này ở trong mắt của hắn, liền là một bản bản kho móng heo, rau trộn thịt báo, nướng toàn bộ sói. Chỉ là ý nghĩ tuy là tốt đẹp, nhưng mà muốn đem nhiều đồ như vậy mang xuống núi lại thành một vấn đề. Mẹ nó, không thủ núi vàng A. Thao. Dịch Phong ác mắng một câu. Mặt mũi tràn đầy im lặng ngồi về tảng đá xanh, nhàm chán phía dưới, đem thanh kia đàn guitar gỗ lấy ra. Đuổi giết thời gian A. Bàn tay Dịch Phong nhẹ nhàng rơi vào trên dây đàn, êm hai đàn guitar âm thanh truyền khắp núi rừng. Đúng lúc này, Dịch Phong trong đầu, vang lên lâu không thấy hệ thống âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ mới. Ồ! Dịch Phong đột nhiên đứng thẳng lên, mắt lộ ra lấy vẻ chờ mong, mong mọi hệ thống này có thể hay không lương tâm phát hiện. Cho hắn chơi chút ít có thể trở thành tu luyện giả đồ vật, dù gì, để hắn trở thành dị giới thần hào cũng được a. Nội dung nhiệm vụ, đem cầm, kỳ, thư, họa luyện tới cùng thần sánh vai trí cảnh. Ban thưởng, tọa kỵ một cái. Ta lau mẹ nó. Nghe xong hệ thống âm thanh, Dịch Phong hy vọng lại thất bại, lập tức bạo thô to miệng. Vốn cho rằng là chuyện gì tốt, kết quả lại đặc biệt là những cái này thượng vàng hạ cám nhiệm vụ. Ngươi nói có chút dùng ngược lại cũng thôi, liền lấy cái kia luyện quyền rèn sắt tới nói. Để hắn nuôi dưỡng chính mình cũng khó. Liên thật vất vả phất nhanh, cũng là hắn dựa vào chính mình xuyên việt giả bản sự, viết sách viết ra, cùng cái này phá hệ thống lông quan hệ đều không có. Nhưng mà cái này cũng mà thôi, tốt xấu đánh một chút sắt cái gì, chí ít cũng không để hắn những năm này chết đói. Nhưng mẹ nó cầm kỳ thư họa, hắn thực tế nghĩ không ra có cái gì chứng dụng. Chẳng lẽ lấy ra hun đúc tình cảm sâu đậm a? Tất nhiên, để cho hắn chửi bậy liền là nhiệm vụ ban thưởng. Hắn nhưng không có quên. Lúc trước hệ thống ban phát nhiệm vụ để hắn tổ chức võ quán, nói là ban thưởng hắn một cái siêu cấp cao thủ tình cảnh. Hắn lúc ấy cái kia chờ đợi à, nghĩ đến nhân sinh đỉnh phong liền muốn tới, nhưng hiện thực mang đến cho hắn là dạng gì đả kích. Nói là siêu cấp cao thủ, nhưng lại là một cái nửa chết nửa sống phá khô lâu đầu. Hắn thừa nhận, nhìn xem là thật hù dọa người, thế nhưng loại trừ gây chuyện bên ngoài, cái gì dùng cũng không có. Nguyên cớ tọa kỵ. Ha ha. Ta nhô vào. Dịch Phong thống hận nát một cái, hắn mới không tin cái này phá hệ thống thật có thể ban thưởng cái gì tốt tọa kỵ cho hắn, xác suất lớn lại là làm ra một cái hố cha đồ chơi. Nguyên cớ nhiệm vụ này, hắn mới làm biếng đến hoàn thành. Tức giận phía dưới, Dịch Phong một cước đem trong tay đàn guitar đá bay, nhìn xem liền tới tức giận. Nhưng hắn vừa mới đá bay, lại truyền tới hệ thống âm thanh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thu về võ quán, lại không thuộc về ký chủ. Cái gì? Dịch Phong sắc mặt lập tức biến đến đen sẫm, đầy ngập lửa giận định buộc phát ra. Tuy là những kỹ năng kia không có gì dùng, nhưng mà cái này võ quán thế nhưng hắn nơi an thân, dù cho hắn hiện tại có tiền, trọn vẹn có thể lại mua một cái gian nhà, nhưng mà những năm này thì ra cùng cái kia lòng trung thành là mua không được. Ngươi hung ác. Dịch Phong trong miệng hùng hùng hổ hổ, lại đem cái kia đàn guitar nhặt được trở về, lốt bốt bắn lên gió đông phá. Chương 119, một khúc gió đông phá. Ai tại dùng tì bà đàn một khúc gió đông phá? Một bên đánh lấy đàn guitar, trong miệng một bên hừ nhẹ lấy kiếp trước kiệt tác ca khúc, mặt ngoài nhìn như là lấy cái này tới tiêu trừ trong lòng không vui, nhưng trên thực tế, là Dịch Phong khuất phục tại hệ thống ý uy bên dưới. Nếu là nhân hảo xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, ta Lý ra cùng các ngươi Ngự Kiếm Tông không xong. Mà tại lúc này, kèm theo cường đại khí tức, hai đạo lưu quang hướng sơn mạch lướt đến. Nghe vậy, Từ Mặc Trúc sắc mặt khó coi. Lúc đầu chỉ là tới trong núi hoàn thành một cái nho nhỏ nhiệm vụ, lại không có nghĩ đến hắn đổ nhi Lý Nhân Hảo đụng phải như vậy ly kỳ sự tình. Mà vừa vặn, Lý Nhân Hảo cô, Lý Giai Hân tới Ngự Kiếm Tông thăm hỏi Lý Nhân Hảo, vậy mới xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ là, cứ việc Lý Giai Hân nói như thế, nhưng Từ Mặc Trúc lại không có nửa điểm tính tình, ai bảo Lý Gia là tại toàn bộ Nam Sa đều xếp hàng lên trước ba thế gia đây. Chỉ là, Nhân Hảo tin tức đã nói trong núi này yêu thú ngang dọc, nhưng mà trên đường đi tới loại trừ một ít tiểu yêu bên ngoài, mạnh nhất cũng liền là trong tay đầu này giết. Lý Giai Hân ánh mắt quan sát bốn phía đồng thời, vừa nói, bất quá cái này giết ngược lại buồn cười, nhìn thấy hai ta rõ ràng giả chết, cũng được, đem nó mang về cũng coi là một mặt giá trị liên thành dược liệu. Đúng vậy a, còn tốt loại biến cố này đối Nhân Hảo tới nói còn tính là chuyện tốt. Từ Mặc Trúc thở dài nói, hiển nhiên đối giết không có gì hứng thú. Trong lòng chỉ có tràn đầy lo lắng, Lý Nhân Hảo là hắn đệ tử lại là Ngự Kiếm Tông đại sư tỷ không nói, lại là người của Lý gia, thật là không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Chỉ hy vọng như thế a. Hai người một đường quan sát đến phía dưới sơn mạch động tĩnh, một đường lướt qua. Ân. Cái đó là. Ngay tại lúc này, trong phi hành Lý Giai Hân bỗng nhiên chậm lại tốc độ, cuối cùng càng là dừng lại. Nghe vậy, Từ Mặc Trúc cũng đem ánh mắt nhìn đi qua, theo sau mở to hai mắt nhìn, mà lấy hắn tâm cảnh, cũng không khỏi đánh lên cả lam. Cái kia, đó là hơn 100 cái yêu linh, cùng hơn 10 yêu vương thi thể. Không sai. Lý Giai Hân đồng dạng sắc mặt trịnh trọng gật đầu, trong miệng cũng không nhịn được vô ý thức hít vào cảm lạnh tức giận. Loại này thù bút, quả thực liền là khủng bố. Cuối cùng đội hình như vậy nếu là gom lại, cho dù là nàng cái này võ hoàng đối phó, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Huống chi, yêu thú từ trước đến giờ đoàn kết, cách làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ chọc tổ ong vỏ vẽ à? Nàng tự hỏi, chính mình có lẽ cũng có năng lực giết chết nhiều như vậy yêu linh cùng yêu vương, tuy nhiên lại không gặp đến có lá gan này đi làm. Khó trách trong núi này yêu vương cùng yêu linh đều không thấy, nguyên lai là đều chết tại nơi này. Từ Mặc Trúc tỉnh táo lại, ngôn ngữ khiếp sợ nói, chỉ là, lớn như vậy thủ bút, rốt cuộc là ai làm? Hẳn là hắn. Lý Giai Hân đem ánh mắt sắc bén, nhìn hướng bị rất nhiều thi thể vây quanh Dịch Phong. Hắn. Từ Mặc Trúc nhíu mày, nói, nhưng hắn không có khí tức. Nhìn lên tựa hồ là cái phàm nhân A. Cái này cũng khó mà nói. Lý Giai Hân lắc đầu nói, bị nhiều như vậy yêu thú thi thể xoay quanh, phàm nhân chẳng lẽ sẽ không sợ hại A, xác suất lớn là một cái tu luyện đặc thù công pháp, thấy không rõ lắm người tu vi A. Vậy cũng đúng. Từ Mặc Trúc gật gật đầu, nếu thật là cái phàm nhân, vậy chuyện này quá không nói được. Người này cũng hẳn là cái võ hoàng, đi thôi, đi chào hỏi, thuận tiện hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Giai Hân nói, đồng thời thân thể nhanh vút đi. Từ Mặc Trúc gật gật đầu, đồng thời bắt kịp. Đinh, chúc mừng ký chủ đem cầm luyện tới xuất thần nhập hóa. Nghe lấy hệ thống này âm thanh, Dịch Phong không có chút nào gợn sóng, cuối cùng cách cùng thần sánh vai còn kém xa lắm. Lấy đã qua kinh nghiệm Dịch Phong biết, những cái này đại khái chia làm sơ khuy môn kính, có chút thành tựu, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, cử thế vô song, phản phát quy chân, cùng thần sánh vai chờ 7 cái cảnh giới. Hắn muốn đem cầm kỳ thư họa toàn bộ luyện tới cùng thần sánh vai, ít nhất cũng đến hơn mấy tháng thời gian. Hơn nữa hắn cũng vận khí tốt, có lẽ là bởi vì trước đây thường xuyên gậy đàn guitar nguyên nhân, cầm nghệ không mấy đầu phía sau đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, dạng này ngược lại có khả năng tiết kiệm hắn không ít thời gian. Luyện thêm một chút a. Dù sao nhàm chán. Dịch Phong nghỉ ngơi chốc lát, lại lần nữa cầm lên đàn guitar, một là muốn vội vàng đem những cái này luyện đi lên, bớt cái này phá hệ thống cho hắn võ quán thu hồi. Hai là thời khắc này Dịch Phong hoàn toàn chính xác cũng nhàm chán. Nhưng mà, làm từ khúc vang lên thời điểm, chính giữa hướng Dịch Phong nhanh lướt qua mà đến Lý Giai Hân toàn thân cũng là run lên, cả người lập tức đứng tại chỗ. Trong tay người này đánh là cái gì, cầm A. Bên cạnh Từ Mặc Trúc thấy thế, không khỏi truyền ra giọng nghi ngờ. Im miệng. Nhưng mà, lại gặp đến Lý Giai Hân lạnh như băng quát mắng. Từ Mặc Trúc sắc mặt có chút khó coi, tốt xấu hắn cũng là võ hoàng, như vậy không chút nào nể tình quát mắng, thật sự là làm cho không người nào có thể chịu đựng, vừa định phản bác, lại phát hiện Lý Giai Hân kích động nhắm mắt lại. Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, Lý Giai Hân lại truyền ra âm thanh. Ta không có ý quát dạy bảo ngươi, ngươi chỉ cần tĩnh tâm nghe cái này từ khúc, liền minh bạch ta vì sao như vậy. Từ Mặc Trúc nhíu nhíu mày, xem thường. Bất quá, hắn vẫn là làm theo, nhưng khi hắn ổn định lại tâm thần phía sau, tùy ý sắc mặt lập tức biến đến dạng, nồng đậm chấn kinh bộc lộ mà ra. Đây là chương 120, ta thật chỉ là cái phàm nhân. Tiếng đàn này bên trong, rõ ràng ẩn chứa cường đại cấm ý. Từ Mặc Trúc sắc mặt khiếp sợ truyền ra âm thanh, rốt cuộc minh bạch Lý Giai Hân vì sao khẩn trương như vậy. Biết tiếng đàn này bên trong ẩn chứa cầm ý phía sau, không cần Lý Giai Hân lại nói, hắn cũng chính mình thức thời ngậm miệng lại, tĩnh tâm cảm thụ được tiếng đàn bên trong truyền đến ý cảnh. Tiếng đàn phong thả, quán triệt lọt vào tai. Trong đó ý cảnh thoáng cái đem Từ Mặc Trúc lôi trở lại rất xa xưa trong hồi ức. Từng có lúc, Ngự Kiếm Tông tuyên bố truyền xa một kiếm chống trời Từ Mặc Trúc, bất quá là một cái xuất thân hàn môn tiểu thiếu niên. Tưởng tượng lấy một ngày kia có thể trở thành võ tu. Chạm qua bức tường, bị thương tổn, mỗi khi hắn khó mà chống đỡ được thời điểm, trở lại cái kia tòa phá nhà chắc chắn sẽ có một cái cơm nóng, một cái canh nóng, hiền hòa lao phụ nhân kiểu gì cũng sẽ giúp hắn vá tốt sư tờ chỉ quần áo, tắm ra mới tinh dày. Mặc Trúc, ta tin tưởng ngươi là tuyệt nhất. Những lời này trước đây kiểu gì cũng sẽ vang vọng tại trong thai của hắn, cái kia dần dần còng lưng bóng lưng, cái kia nụ cười hiền lành cùng ôn nhu lo lắng, hắn mẹ già. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt bay qua. Hơn 1.000 năm bất chi bất giác đã qua, Từ Mặc Trúc mới phát hiện âm thanh kia không biết rõ tại nhiều ít năm trước liền đã mơ hồ. Cái kia ôn nhu căn dặn, cũng đã lâu chưa từng tại trong đầu xuất hiện qua. Mà đã từng non nớt thiếu niên, cũng cuối cùng, khuyết trương trở thành một đời cự kình. Nhưng nàng, đã lại không. Mẫu thân, bất chi bất giác, tiếng đàn đã dừng, mà Từ Mặc Trúc thật lâu tại trong hồi ức ra không được, đường đường Ngự Kiếm Tông đại trưởng lão. Giờ phút này đã là hốc mắt rưng rưng. Nhìn tới, là chúng ta mắt cho coi thường người khác. Mà lúc này, bên cạnh Lý Giai Hân cũng truyền tới êm ái âm thanh, vị này nơi nào là cái gì võ hoàng à, chỉ dựa vào đàn này bên trong cầm ý, chí ít cũng là võ tôn đồng dạng tồn tại. Nói chuyện đồng thời, Lý Giai Hân cũng túi đầu xoa xoa khỏe mắt. Nguyên lai hốc mắt, cũng không biết lúc nào đỏ lên, càng không biết tiếng đàn này chạm tới trong lòng nàng cái nào hồi ức. Võ tôn A, khó trách. Từ Mặc Trúc nhìn một chút Lý Giai Hân, mạnh như Lý Giai Hân loại này nửa bước võ tông cường giả cũng sẽ như vậy, e rằng cũng thật là chỉ có so võ tông còn muốn cao một cái đại đẳng cấp võ tôn cường giả mới có thể làm đến. Đi thôi, đi bái kiến. Lý Giai Hân hít sâu một hơi, thần sắc biến đến trịnh trọng không ít, mà ngữ khí theo phía trước chào hỏi, cũng thay đổi thành bái kiến. Từ Mặc Trúc gật gật đầu. Hai người nhún người vút qua, kéo ảnh mà ra, hướng Dịch Phong chỗ tồn tại bay đi. A, có luyện A. Dịch Phong mặt mũi tràn đầy im lặng, đồng thời lắc lắc có chút toan trướng cánh tay, tựa hồ nghe đến âm thanh, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hai bóng người hướng hắn bay tới. Lại là tu luyện giả. Dịch Phong hơi hơi giật mình, nhìn xem hai người bay vút tư thái, trong lòng cũng lộ ra thần sắc khát khao. Nếu là hắn cái này phá hệ thống hơi chút đáng tin một điểm, hắn hiện tại chỉ sợ cũng có thể như vậy ngang dọc bốn biển A. Bất quá, lần nữa đụng phải tu luyện giả Dịch Phong cũng không có quá mức thất thố. Cuối cùng hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng tu luyện giả giao tiếp, tỉ như cái Lạc Lan Tuyết kia, còn có lần này trong núi đụng phải cái kia cầm kiếm muội tử đều là tu luyện giả. Chỉ là, Dịch Phong hơi có chút không rõ, hai người này tìm hắn không biết có chuyện gì. Cuối cùng, hai người rơi xuống trước mặt hắn. Mà Dịch Phong cũng thả ra trong tay đàn guitar, đứng lên. Nhưng mà, Dịch Phong vốn cho rằng tìm hắn có chuyện gì hai người, chợt hướng hắn con người, đồng thời chuyển ra cung kính âm thanh. Lý Giai Hân. Từ Mặc Trúc. Bái kiến tiền bối. Hai người chăm miệng một lời, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nhân vật chính, ngạc nhiên phát hiện, dù cho gần trong gang tấc, vẫn tại trên mình Dịch Phong không phát hiện được nửa điểm ba động. Không khỏi đến, hai người liếc nhau, trong lòng đều là nhấc lên so nở dê to do lớn. Chẳng lẽ là cái phàm nhân A? Điều đó không có khả năng, chỉ bằng vào tiếng đàn liền có để bọn hắn hãm sâu trong đó cầm ý, một phàm nhân không thể nào làm được. Võ tôn. Thạch trùy. Nhưng thế mà, Dịch Phong lại mặt mũi tràn đầy một bức, hai cái võ tu bay tới gọi hắn tiền bối là cái quỷ gì, thế là nói, hai vị e rằng sai lầm A, ta cũng không phải cái gì tiền bối, ta chỉ là một phàm nhân, lên núi tới hái thuốc mà lấy. Phàm nhân. Dịch Phong lời nói, lập tức để Lý Giai Hân cùng Từ Mặc Trúc cũng ngộng. Chẳng lẽ hai bọn hắn tính sai? Thanh niên trước mắt thật chỉ là một phàm nhân, là một cái cầm nghệ cao siêu phàm nhân. Ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, Lý Giai Hân chợt nhìn thấy cái gì, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảm thấy nồng đậm khiếp sợ đồng thời, còn cũng không quên hướng một bên Từ Mặc Trúc ngáy mắt. Nghe vậy, Từ Mặc Trúc đem ánh mắt nhìn tới, cũng đột nhiên đánh xong cái vô cùng phân chấn. Chương 121, Thiên sinh thật là đại tài. T. Ánh mắt của Từ Mặc Trúc dừng lại tại treo ở trên cây cái kia lão vương bát bên trên, trong miệng ngược lại hít lấy khí lạnh. Cái này treo ở trên cây lão vương bát, tựa hồ là một cái yêu hoàng. Hắn có chút không xác định, cuối cùng loại chuyện này thật sự là quá mức kinh hãi thế tục. Yêu hoàng à, thế nhưng một cái yêu hoàng à, thế nhưng cùng hắn Từ Mặc Trúc thực lực tương đương yêu hoàng à, cứ như vậy treo ở trên cành cây. Không khỏi đến, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Giai Hân. Lý Giai Hân hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra không che giấu được kinh hãi, đồng dạng cũng là không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Hai vị không phải nhớ thương ta vương bát ta. Dịch Phong nhìn thấy hai người nhìn chằm chằm vào hắn vương bát nhìn, không khỏi cứng nhắc mặt, dù cho trước mắt hai cái là võ tu hắn vẫn là rất kiên cường nói, cái này vương bát ta nhưng là muốn nâng trở về hầm cho đệ tử ta bổ thân thể. Dịch Phong lời nói, vốn là để trong lòng không cách nào trở lại yên tĩnh hai người, nháy mắt nhấc lên ngàn cơn sóng. Tựa như vang lên một đạo tiếng sấm. Yêu hoàng cường giả. Nâng trở về hầm cho đệ tử của mình bổ thân thể. Khủng bố như vậy. Loại này kinh hãi thế tục thủ bút nói ra, cho dù Từ Mặc Trúc hai người kiến thức không cạn, cũng thật lâu không thể trở lại yên tĩnh. Hai người đối Dịch Phong có siêu phàm thực lực thân phận cũng không dám lại có cái gì hoài nghi, cuối cùng muốn đem yêu hoàng nấu canh tồn tại, làm sao có khả năng là phàm nhân đây. Nguyên cớ hai người vội vã giải thích nói, tiền bối tha tội, chúng ta không dám nhớ thương ngài cái này yêu. Vương bác. Nghe vậy, Dịch Phong nuối lỏng một hơi. Nhưng mà nghe được hai người vẫn là gọi tiền bối, trong lòng không kềm nổi chửi bậy, hai cái này võ tu là kẻ ngu à, bắt lấy hắn một phàm nhân gọi tiền bối, quả thực là từ ngàn xưa kỳ văn. Nguyên cớ hắn còn nói thêm, hai vị, ta nói, ta không phải cái gì tiền bối, ta chỉ là một phàm nhân. Hai người thần sắc đọc lại, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, tự nhiên biết có không ít lão quái ưa thích gần nấp tu vi, trung nhập phàm trần, tới cảm thụ cuộc sống bình thường. Chắc hẳn trước mắt vị này liền là loại người này. Thần giao cách cảm hai người liếc nhau, vội vã mở miệng, đồng thời đổi giọng nói, tiên sinh nguôi giận, hai ta cũng không có cái gì khác ý tứ, chỉ bất quá đi ngang qua thời điểm bị tiên sinh tiếng đàn hấp dẫn, tiên sinh cầm nghệ quả thực xuất thần nhập hóa, cao siêu bất phàm, cho nên mới không thể nhịn xuống tới quấy rầy tiên sinh. Úc! Dịch Phong hơi hơi giật mình, nói, các ngươi cũng ưa thích đánh đàn. Tại hạ hơi có đề cập tới, nhưng mà so với tiên sinh, thật sự là xấu hổ. Lý Giai Hân vội vàng nói, nhưng lời này nàng lại thoáng trộn lẫn một chút giả, đối với cầm phương diện nàng kỳ thực tạo nghệ rất sâu, càng có cầm cô danh xưng. Chỉ bất quá, bình thường để nàng có chút tự ngạo cầm nghệ, tại vị này trước mặt, nàng chính xác cảm thấy không cách nào tương đối. Hiểu sơ một ít, hiểu sơ một ít. Mà Từ Mặc Trúc một bên sở lấy cái chán, cũng liền vội vàng gật đầu, tuy là hắn cũng không hiểu cầm, nhưng mà trước mắt không hiểu cũng chỉ có thể kiên trì nói biết một chút. Thì ra là thế. Dịch Phong cười lấy gật gật đầu, trong lòng lập tức khuyết lại rộng rãi. Khó trách hai cái lợi hại như vậy võ tu chạy tới gọi hắn cái gì tiền bối, còn cung kính như thế đây, nguyên lai là bị đàn của hắn âm thanh hấp dẫn. Tại cầm nghệ phương diện hắn tuy là mới đến xuất thần nhập hóa, cách cùng thần sánh vai còn kém xa lắm, nhưng dù vậy, tại cái thế giới này cũng tuyệt đối tính toán cái đại sư, nguyên cơ ở phương diện này được xưng hô một tiếng tiền bối, cũng là có khả năng lý giải. Hai vị khách khí, ta đàn này cũng liền là nhàn hạ nhàm chán nói chuyện mà lấy. Dịch Phong nhàn nhạt cười nói. Tiên sinh khách khí. Hai người vội vã phụ hòa nói, chỉ là tiên sinh trong tay cầm rất kỳ lạ, hai ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng không thể không nói, thanh âm của nó cực kỳ đặc biệt, cực kỳ lọt vào tai. Ha ha, kỳ lạ a. Dịch Phong có chút tự đắc cười nói, đàn này à, là ta tự chế, các ngươi chưa từng gặp qua cũng bình thường. Thì ra là thế, tiên sinh thật là đại tài. Hai người vội vã gật đầu. trên mặt lộ ra bội phục thần tình. Đã các ngươi ưa thích lời nói, ta lại vì các ngươi đánh một khúc ca. Dịch Phong cười lấy hỏi. Nghe vậy, hai người toàn thân chấn động. Trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hướng Dịch Phong ném cảm kích ánh mắt. Cuối cùng bọn hắn nhưng không có quên, vừa mới Dịch Phong tiếng đàn cho hai người bọn hắn cái mang tới chỗ tốt, tuy là thực lực không có tiến bộ, nhưng mà tâm cảnh lại đột phá mấy phân. Tâm cảnh nhìn như vô dụng, nhưng nơi nơi là ngăn cản bọn hắn tiến lên bình cảnh. Mà tâm cảnh đột phá, tu vi lại đột phá lên, làm sẽ thẳng tiến không lùi. Mà phía trước, bọn hắn chỉ bất quá nghe Dịch Phong nửa khúc, hiện tại nếu là toàn bộ khúc nghe xuống, làm sẽ có càng không tưởng tượng được chỗ tốt. Không khỏi đến, hai người vội vã tại tảng đá xanh ngồi xuống, nín thở chờ đợi Dịch Phong. Chương 122, Dịch Phong thỉnh cầu. Đàn guitar thanh âm, cuối cùng du dương ra. Làm âm thanh lọt vào thai thời điểm, hai cái nhu thuận ngồi tại tảng đá xanh bên trên võ hoàng cường giả, toàn thân đột nhiên run lên. Cái này một khúc, cùng vừa mới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vừa mới cái kia một khúc, đem bọn hắn hồi ức kéo về đã qua, mà cái này một khúc, như là để bọn hắn vượt qua thời gian giới hạn, trực tiếp đi đến tương lai. Trên núi cao, Lý Giai Hân tay vỗ trường cầm, nhìn xuống Thương Sinh, lấy cầm cầm thiên hạ. Thiên khung ở giữa, Từ Mặc Trúc trường kiếm phá không, hủy diệt tinh không, phá chém vũ trụ. Nàng, viết lên ra thiên hạ tốt nhất từ khúc. Hán, chế tạo thiên hạ đệ nhất kiếm. Chỉ lần này chốc lát, hai người tựa như là đến nhân sinh đỉnh phong, trọn vẹn đắm chìm tại trong đó. Thời gian chỉ hoãn qua. Không biết tại khi nào, trong tay Dịch Phong đàn guitar đã ngừng. Một hồi lâu sau, hai người vậy mới từ ý cảnh bên trong rút khỏi, mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn, mà trong ánh mắt, đều lộ ra không che giấu được kinh hỉ. Hiển nhiên, hai người đều tại cái này một khúc bên trong đạt được chỗ tốt rất lớn. Đa tạ tiên sinh. Tiên sinh cái này một khúc cân tình, hai ta suốt đời khó quên. Nhìn không được dư vị, hai người liền vội vàng đứng lên bày ra kính. Đơn giản một cái từ khúc mà lấy, hai vị quá mức khách khí. Dịch Phong nhàn nhạt cười cười, lần đầu tiên cảm thấy đàn này cờ thư họa nhiệm vụ cũng không phải hoàn toàn gân gà. Không phải sao, lập tức liền để hắn thu hoạch hai cái tiểu fan hâm mộ. Đối với tiên sinh có lẽ chỉ là đơn giản một cái từ khúc mà lấy, nhưng mà đối hai ta cũng là trời giáng ban ân. Lý Giai Hân cung kính nói, mặt lộ lấy nồng đậm chân thành. Bởi vì võ hoàng đỉnh phong nửa chân đạp đến vào võ tông lại rất nhiều năm cũng không có chân chính đột phá nàng, tại cái này một khúc phía dưới trực tiếp đột phá bình cảnh. Mong nhớ ngày đêm võ tông chi cảnh. Ở trong tầm tay, Lý cô nói không sai, đây đối với chúng ta đích thật là trời giáng ban ân. Trên mặt Từ Mặc Trúc đồng dạng lộ ra không che giấu được kinh hỉ, hắn là trực tiếp tại cái này một khúc phía dưới theo ngũ trọng võ hoàng đột phá đến lục trọng võ hoàng, vốn cho rằng chí ít còn muốn lên trăm năm mới có thể đột phá. Này ngược lại là cho hắn tiết kiệm cực lớn thời gian, đời này đột phá võ tông, có hy vọng rồi. Nguyên cớ, tiên sinh nếu có cần thiết, trọn vẹn có thể cùng chúng ta hai cái nâng, chỉ cần chúng ta hai cái có khả năng làm được, dù cho lên núi đào xuống biển lửa. Hai người lại chăm miệng một lời nói. Các ngươi thật là quá khách khí. Lời của hai người, đều để Dịch Phong cảm thấy ngượng ngùng, chẳng phải là nghe hắn đánh cái đàn guitar nha, về phần như vậy cảm kích ta. Không khỏi đến. Dịch Phong với cái thế giới này tu luyện giả lại có rất lớn đổi cái nhìn. Nguyên lai, cái kia trong TV, trong tiểu thuyết đủ loại ngươi lừa ta gạt, tu luyện giả xem phàm nhân như sâu kiến tu luyện thế giới đều là giả a. Tương phản tu luyện giả còn đặc biệt tốt, đặc biệt là cảm ơn điểm này, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không sánh bằng. Nhìn xem hai người chân thành sắc mặt, Dịch Phong không tốt lắm cự tuyệt bọn hắn, nhưng là lại thực tế ngượng ngùng tìm bọn hắn muốn cái gì thù lao, cuối cùng hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, cho nên muốn, liền nói. Nếu như các ngươi thực tế muốn cảm tạ, có chuyện các ngươi giúp ta nghĩ biện pháp à? Tiên sinh mời nói. Hai người vội vã cung kính nói. Ách, vừa mới ta không chú ý giết chết không ít giá vật, mặc dù là có chút sai lầm, nhưng mà bọn hắn như là đã chết, thi thể đặt cũng là đặt, còn không bằng sách về đi kiếm điểm thịt nướng à, thịt kho tàu ăn một chút không phải. Dịch Phong sờ lên lỗ mũi, cười lấy chỉ xung quanh yêu thú thi thể nói. Dịch Phong lời nói hạ xuống, lập tức để cho hai người mặt lộ chấn kinh. Vị này. Thật là đại thủ bút ta. Chơi một cái yêu hoàng vương bắt nấu canh còn chưa đủ, rõ ràng còn muốn đem cái khác yêu vương yêu linh biến thành thịt nướng cùng thịt kho tàu. Tuy là lấy thực lực của bọn hắn, canh rùa có lẽ uống không đến, nhưng miễn cưỡng chơi cái kho báo yêu vương thịt ngược lại có thể, bất quá nhưng không thấy đến có lá gan này à, cuối cùng cử động lần này rất dễ dàng gây nên toàn bộ yêu giới nhiều người tức giận. Bất quá ngẫm lại, vị này cũng là tài cao mật lớn a. Nguyên cớ tiền bối làm muốn. Lý Giai Hân hỏi. Ý của ta là, thi thể nhiều như vậy, ta thật sự là không có cách nào đem bọn hắn mang xuống núi, nguyên cơ các ngươi nhất định biện pháp à. Dịch Phong cười híp mắt nói, trước mắt những cái này thịt rừng hắn nhưng là thật luyến tiếc a, đã đụng phải hai cái tu luyện giả, nhìn xem phi thiên độ địa, loại chuyện nhỏ nhặt này hẳn là có khả năng hỗ trợ giải quyết ta. Nghe vậy, Lý Giai Hân mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Cái này tiên sinh trong lời nói, hình như có ý riêng a. Lấy vị này thực lực, muốn đem những yêu thú này thi thể lấy đi, còn không phải phất phất tay sự tình, nhưng lại nói ra lời ấy. Hiển nhiên là muốn không gian các loại bảo bối. Là nhẫn chữ vật. Lý Giai Hân lắc đầu, nhẫn chữ vật là tu luyện giả thiết yếu đồ vật, lấy vị này thực lực không có khả năng không có, cũng càng thêm không cần. Nói cách khác, trước mắt vị này, cần chính là cao cấp hơn đồ vật. Nghĩ đến chỗ này, Lý Giai Hân mí mắt lại là nhảy một cái. Chẳng lẽ hắn, chương 123, thật có giá trị a? Chẳng lẽ hắn là, nhìn ra trên người của ta mang theo Lý Gia gia truyền chi bảo, không gian chi giới. Không khỏi đến, Lý Giai Hân liền nghĩ tới Dịch Phong câu kia lúc định tra hỏi, ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Như vậy, tựa hồ là 89 phần 10. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi nhìn một chút Dịch Phong. Dịch Phong chính giữa mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem nàng. Quả nhiên, bộ dáng này, không cần nói cũng biết ta. Nhìn tới cái này một vị, hình như so tưởng tượng con ở kinh khủng hơn một ít, hắn cũng sớm đã nhìn thấu mình thân phận, cũng biết trên người mình có không gian chi giới. Loại thủ đoạn này e rằng không chỉ là võ tôn, mà là võ thánh tồn tại a. Lý Giai Hân cắn răng, nhất thời ở giữa có chút khó mà chọn lựa. Cuối cùng, nàng lý ra không gian chi giới cũng không phải bình thường không gian bảo vật, bình thường không gian bảo vật chỉ có thể tồn để tử vật, không gian chi giới lại có thể tiếp nhận bất kỳ vật gì, thậm chí là người sống. Mặt khác liền là không gian lớn nhỏ, là bình thường nhẫn chữ vật vạn lần nhiều, coi là tự thành một thế giới nhỏ. Tất nhiên, không gian chi giới cũng không đơn thuần là khống chế kiện bảo vật, vẫn là một kiện hộ chủ công kích bảo vật, mang tại trên tay như cảm giác chủ nhân có nguy hiểm, sẽ tự động phát ra công kích. Thế nhưng, trước mắt vị này cuối cùng cho nàng cơ duyên không nhỏ. Như vậy trực tiếp tác dụng tại cảnh giới cùng trên tâm cảnh cơ duyên, cũng không phải bên ngoài đồ vật có thể so sánh. Các ngươi sẽ không có cách nào a? Dịch Phong niết miệng, thần sắc hơi có chút thất vọng, theo lý thuyết tu luyện giả muốn làm đến dạng này có lẽ cũng không khó a, đã thực tế không có cách nào, Dịch Phong không thể làm gì khác hơn là nói, tính toán đi. Nhưng Dịch Phong dứt lời tại Lý Giai Hân trong hai, tựa như là tràn ngập khiêu khích. Càng giống là tại nói với nàng, ta biểu thị ngươi cơ duyên, ngươi lại ngay cả một ít vật ngoài thân đều không nguyện trả giá, vốn định kết một phần thiện duyên, nếu như thế coi như xong đi. Là như vậy trói thai. Đắn đo bất định Lý Giai Hân nhìn xem đã xoay người Dịch Phong, trong lòng đống nhiên như là mất đi cái gì, có đồ vật gì không nắm lấy đến, trong lòng lập tức biến đến vắng vẻ. Chờ một chút tiên sinh. Thế là Lý Giai Hân vội va hô. Ân. Dịch Phong xoay người. Lý Giai Hân cắn cắn môi đỏ, đem trong tay không gian chi giới cởi ra, nhẹ giọng nói ra, đây là ngài cần không gian chi giới. Úc. Dịch Phong nghe vậy, trong mắt hơi lộ ra kinh hỉ, nếu là hắn đoán không sai, đây chính là hắn kiếp trước đọc tiểu thuyết hoặc là xem TV bên trong, tu luyện giả thiết yếu chữ vật bảo bối a. Còn mời tiền bối nhận lấy. Như là đã quyết định muốn đưa ra, Lý Giai Hân liền cũng lại không nhăn nhó, hai tay cung kính đưa về phía Dịch Phong. Tốt, vậy ta liền nhận. Dịch Phong cười híp mắt nhận lấy, cái đồ chơi này đối với hắn tới nói nhưng quá trọng yếu, những cái này dã thú thi thể cũng trọn vẹn có thể chơi xuống núi, nguyên cơ hắn cũng không có quá mức khách sáo, hơn nữa hắn thấy, cái đồ chơi này mỗi cái tu luyện giả đều có, đối bọn hắn tới nói hẳn là cũng không coi là bao nhiêu quý giá đồ vật. Thiên sinh, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào? Lý Giai Hân nói. Nhưng mà nàng âm thanh vừa dứt, Dịch Phong liền khoát khoát tay nói, ta biết. Ngươi, biết. Lý Giai Hân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng phải là nhỏ máu nhận chủ a? Dịch Phong cười nói, phương pháp kia hắn ở kiếp trước trong tiểu thuyết nhưng nhìn qua không ý ta. Nhưng mà, Dịch Phong câu này hời hợt lời nói, nhắc lên trong lòng Lý Giai Hân so nở dê to do lớn. Cuối cùng, tiên giang đại lục cái khác chữ vật bảo bối nhưng không có nhỏ máu nhận chủ nói một chút, chủ yếu đều là đánh lên khí tức của mình tới nhận chủ. Nhưng mà cái này một vị lại một lời nói toạc ra trong đó mấu chốt. Hô! Nguyên lai vị này không chỉ là biết nàng có không gian chi giới, thậm chí ngay cả không gian chi giới sử dụng biện pháp đều biết. Nàng quả nhiên, không có phỏng đoán sai Dịch Phong tâm tư. Theo sau, Dịch Phong tại dưới mí mắt của Lý Giai Hân, trực tiếp nhỏ máu nhận rõ, mà mở ra không gian chi giới sử dụng biện pháp, trong lòng Dịch Phong cũng lập tức hiểu rõ. Nhưng mà, cái này lại để từ Mặc Trúc không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Lý Giai Hân. Không gian chi giới này, thế nhưng ngươi Lý gia bảo vật, ngươi liền như vậy đưa đi. Từ Mặc Trúc không thể tưởng tượng nổi hỏi. Lý Giai Hân thần sắc cũng hơi có chút phức tạp, bất quá nàng vẫn là nói, có nhiều thứ tới, liền muốn đầy đủ quả quyết nắm lấy, hy vọng lần này, ta không có cược sai à. À. Từ Mặc Trúc thở dài một hơi, nói, người này tuy nói thực lực cường đại, cũng cho hai ta cơ duyên như thế, nhưng ta cảm thấy ngươi trực tiếp lấy ra không gian chi giới, vẫn còn có chút đường đột, thậm chí có chút không đáng đến à. Lý Giai Hân mí mắt nhảy lên. Hiển nhiên, nàng mặt ngoài nhìn như quả quyết, thực ra tâm lý cũng tại bồn chồn. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, thần sắc có chút phức tạp. Nhưng mà nàng ngẩng đầu ở giữa, thứ nào đó lơ đãng xuất hiện trong mắt của nàng, để nàng cặp kia tịnh lệ con ngươi không tự chủ được trừng lớn. Chương 124, thật là vui mừng a. Giờ phút này nàng nhìn thấy, tại cái kia dịch phong bên chân trong đất bùn, bất ngờ cắm một cái tiểu sẹn. Thanh này sẹn là. Lý Giai Hân nhịn xuống hoảng sợ trong lòng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh này sẹn, mới bắt đầu nhìn thời điểm, căn bản không phát hiện nó chỗ thần kỳ. Nhìn kỹ mới kinh ngạc phát hiện trên đó lộ ra khí tức còn ảnh hưởng nàng thần trí, nhất là phía trên còn có một tia đại đạo chi lực thoáng một cái đã qua. Đây là tôn, không, thánh phẩm bảo vật. Đồng thời, một bên Từ Mặc Trúc cũng nhìn thấy một màn này, trên mặt đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn thực lực có lẽ so Lý Giai Hân hơi chút thấp một điểm, nhưng hắn dù sao cũng là Ngự Kiếm Tông đại trưởng lão, tầm mắt cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Hắn rõ ràng cũng nhận ra, thanh kia tiểu sẻn tựa hồ là một cái thánh phẩm bảo bối. Nhưng vào lúc này, lại một kiện vật phẩm lơ đãng bị hai người phát hiện. Đó là tại tảng đá gần đó giỏ trúc bên trong một cái liêm đao, chính giữa lơ đãng để đó, vừa vặn để lộ ra một góc, bị hai người cho bắt được. T. Hai người vô ý thức liếc nhau một cái. Đều là từ đối phương trong ánh mắt, nhìn ra mãnh liệt chấn động, lại là một kiện cùng tiểu sẻng lộ ra đồng dạng khí tức bảo bối. Thánh phẩm bảo bối, người này lại có thể tùy tiện lấy ra được tới. Hai người cùng nằm mơ đến. Ngươi nhìn thấy qua võ thánh trở xuống cao thủ, có khả năng tiện tay lấy ra hai kiện thánh phẩm thần binh a? Từ Mặc Trúc vô ý thức hỏi. Không, chưa từng thấy. Lý Giai Hân thân thể thoáng run rẩy đáp, loại bảo bối này có một kiện cũng đã là chơ y ban, huống chi là hai kiện. Cái kia hẳn là nói. Từ Mặc Trúc thấp thỏm nói. Không chờ Từ Mặc Trúc nói xong, Lý Giai Hân liền nói tiếp, võ thánh cao thủ. Âm thanh hạ xuống, trong lòng hai người khẽ run lên. Cũng là không nghĩ tới. Phía trước đối dịch phòng võ tôn cảnh giới đoán sai, vẫn là sai lầm, người thanh niên này, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá nghĩ thông nơi này, trong lòng Lý Giai Hân liền là nồng đậm cuồng hỉ, làm chính mình đưa ra không gian chi giới động tác cũng cảm thấy vui mừng. Nàng lúc đầu trong lòng còn đang đánh trống, đem không gian chi giới bảo vật như vậy đưa cho một cái dịch phòng, có phải hay không có chút không đáng đến, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là có giá trị a. Lý cô nương đã tặng cho ta chiếc nhẫn này. Vậy ngươi bằng hữu này ta Dịch Phong là giao định. Dịch Phong mở ra nhẫn chữ vật, trực tiếp đem những dã thú kia thi thể toàn bộ thu đi vào, hài lòng hướng Lý Giai Hân nói. Nghe vậy, Lý Giai Hân tâm tình kích động khó mà yên lặng. Nàng chờ, liền là những lời này a. Mà Từ Mặc Trúc cũng đem ánh mắt nhìn phía Lý Giai Hân, tại biết Dịch Phong khả năng là võ thánh cao thủ phía sau, hắn cũng không dám lại nói Lý Giai Hân đưa đi giới chỉ không đáng đến, ngược lại là tràn ngập thèm muốn Lý gia, lại ôm vào một cái bắp đùi. Chỉ là hắn Từ Mặc Trúc căn bản là không bỏ ra nổi bảo bối như vậy, nếu không, hắn thế tất cũng phải cấp vị này dâng lên. Dạng này một vị cao thủ nhân tình, có thể so sánh một ít vật ngoài thân muốn chân quý nhiều a. Một phen hàn huyên phía sau, Từ Mặc Trúc cùng Lý Giai Hân lúc này mới rời đi. Chậc chậc, Lý cô, chúc mừng ngươi Lý gia a. Trên đường đi, Từ Mặc Trúc trong lời nói còn lộ ra vị chua, nhìn tới Lý gia không hổ là Lý gia a, dạng này quả quyết không phải người bình thường có thể so sánh được. Cũng thua thiệt bọn hắn Lý gia có khả năng như vậy lớn mạnh. Đáng hận là, hắn Từ Mặc Trúc trong tay không có lấy không xuất thủ bảo bối a. Hơn nữa coi như hắn có bảo bối tốt, sau đó đem bảo bối lấy ra tới, chỉ sợ cũng không có dạng kia hiệu quả a. Đối với Từ Mặc Trúc chúc mừng, Lý Giai Hân cực kỳ hưởng thụ, cũng là chính mình phía trước quả quyết lấy ra không gian chi giới động tác, cảm thấy từng kia thỏa mãn. Nếu là không như thế quả quyết, e rằng còn thật không có hiệu quả tốt như vậy a. Tốt, tranh thủ thời gian tìm nhân hảo a. Lý Giai Hân nói, đúng đúng đúng, kém chút đem nhân hảo quên, hắn không có cái gì nguy hiểm a. Từ Mặc Trúc mới đột nhiên nhớ tới, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, bảo bối của mình đồ đệ cũng còn không thoát khỏi nguy hiểm đây. Sẽ không có nguy hiểm gì. Lý Giai Hân nhíu mày nói, ta nhìn cái này mảng lớn sơn mạch trong lãnh địa yêu thú, từ nhỏ đến lớn bao gồm yêu hoàng tại bên trong, đều bị vị kia dùng để làm thịt rừng. Vậy cũng đúng. Từ Mặc Trúc vậy mới nuối lòng một hơi, phụ cận trong dãy núi. Loại trừ một ít vẫn không thể hóa hình tiểu yêu, chính xác không gặp được những yêu thú khác, mà những cái này tiểu yêu, lấy thực lực của Lý Nhân Hảo, trọn vẹn có thể giải quyết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hai người liền nhìn thấy tại một chỗ sườn đồi bên cạnh ngồi xếp bằng Lý Nhân Hảo. Chương 125, chúng ta gặp qua vị kia. Nhân hảo. Hai người truyền ra tiếng kêu, hướng sườn đồi bên cạnh cầm kiếm nữ tử lướt dọc mà đi. Nữ tử tiếu mi hơi động một chút, khuôn mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trở lại tịnh lệ khuôn mặt nhìn lại đồng thời, thân thể hơi hơi đứng thẳng lên. Sư tôn. Nàng đầu tiên là hướng từ Mặc Trúc thi lễ một cái, lại vội vã nhìn về phía Lý Giai Hân nói, cô, ngài thế nào cũng tới. A, cháu gái ta đụng phải nguy hiểm, ngươi nói ta cái này làm cô có thể không tới sao. Lý Giai Hân tức giận nói, nhưng nhìn trong mắt Lý Nhân Hảo, lại đều là yêu thương. Cảm ơn cô. Lý Nhân Hảo nhẹ giọng nói ra. Đơn giản hàn huyên phía sau, Lý Giai Hân mới phát hiện Lý Nhân Hảo trên người có thương thế không nhẹ, lập tức cau mày hỏi, Nhân Hảo, trong núi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi thế nhưng võ vương cao thủ, đơn đả độc đấu phía dưới chỉ cần không phải đụng phải yêu hoàng, ngươi cũng có tự vệ thực lực, thế nào lấy tới cầu cứu loại trình độ này đây. Nghe vậy, khuôn mặt Lý Nhân Hảo trùng phùng niềm vui lập tức vừa thu lại, thay vào đó liền là nồng đậm ngưng trọng. Nhất là hồi tưởng mấy ngày nay trải qua, nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, quả thực cùng đao kiếm đổ máu không hề khác gì nhau. Hít sâu một hơi, nàng mới nguyện ý chạm đến cái này không quá muốn về ước hồi ức, hướng hai vị trưởng bối giải thích nói, mấy ngày trước, ta mang đệ tử Ngự Kiếm Tông lên núi chấp hành nhiệm vụ, trên đường đi chúng ta đều thận trọng, bình thường đụng phải yêu thú cũng đều là đi vòng qua, nguyên cớ lên núi đến nay, vẫn luôn không có đụng phải cái gì nguy hiểm. Nhưng lại tại ngày ấy, Tam Đại Yêu Vương cùng hơn 10 tên yêu linh không có dấu hiệu nào đem chúng ta vây công, trong lần chiến đấu này, Ngự Kiếm Tông đệ tử khác toàn bộ tử trận, mà ta cũng không địch lại cái này Tam Đại Yêu Vương, tốn sức đủ loại át chủ bài, vậy mới bảo vệ một mạng, vậy mới chạy trốn. Nhưng mà những cái này yêu vương đối ta theo đuổi không bỏ, không những phong tỏa toàn bộ sơn mạch, hình như còn theo cái khác lánh địa gọi tới không ít tiếp viện. Nói đến đây, Lý Nhân Hảo trên gương mặt xinh đẹp, còn tràn đầy nghĩ lại phát sợ. Mà tại bên cạnh lắng nghe Lý Giai Hân hai người, cũng nhíu chặt lên lông mày, tại Lý Nhân Hảo lời đơn giản trong lời nói, liền nghe được nàng đoạn đường này hung hiểm. Không có việc gì Nhân Hảo, đây không phải có cô tại đi. Lý Giai Hân vội vã đến gần Lý Nhân Hảo, ôn nhu cánh tay ôm lấy tâm nàng đau nói, không có việc gì không có việc gì, chỉ bất quá ngươi đến cùng có hay không có biết rõ ràng, những yêu thú này bỗng nhiên bạo động nguyên nhân đến cùng là cái gì đây? Là người làm đưa tới. Lý Nhân Hảo hít sâu một hơi, nói, người làm đưa tới. Từ Mặc Trúc hơi hơi giật mình. Không sai, là một cái người rất khủng bố. Lý Nhân Hảo ngữ khí trịnh trọng nói, ta siêu hồn một cái tiểu yêu, căn cứ tên này tiểu yêu ký ức biết, là cái này nhân loại khủng bố trực tiếp xông qua bác cổ yêu hoàng trong động phủ, không những cướp đi bác cổ yêu hoàng một mặt quý báu dược liệu, còn đem vị này bác cổ yêu hoàng cho bắt đi nói muốn nấu canh uống. Bác cổ yêu hoàng thủ hạ chúng yêu bởi vậy giận dữ, ban bố tuyệt sát lệnh tìm kiếm tên nhân loại này, vậy mới dẫn đến trong núi yêu thú bạo loạn. Nghe vậy, Từ Mặc Trúc cùng Lý Giai Hân sắc mặt đống nhiên biến đến đặc sắc lên. Hai người liếc nhau phía sau, chăm miệng một lời hướng Lý Nhân Hảo hỏi, ngươi nói vị kia bác cổ yêu hoàng, có phải hay không một cái vương bác? Đúng, bản thể của hắn dường như liền là một mực gần vạn năm vương bác. Lý Nhân Hảo gật gật đầu, đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về hai người, ngạc nhiên hỏi, bất quá cô, sư tôn, các ngươi là làm sao biết cái này bác cổ yêu hoàng là một cái vương bác? Bởi vì, chúng ta gặp qua cái kia vương bác. Hai người gượng cười liếc nhau, trong lòng lập tức đem sự tình cho kể rõ rồi chứ. Trong miệng Lý Nhân Hảo nói cái kia nhân loại khủng bố, chỉ sợ cũng là bọn hắn lúc tới trên đường đụng phải ca y vi kia, cuối cùng muốn đem yêu hoàng nấu canh uống loại này làm việc tác phong, bọn hắn chỉ ở vị này trên mình nhìn thấy qua. Mà cái kia cái gọi là bác cổ yêu hoàng, cũng không liền là bọn hắn nhìn thấy, trên cây kia mang theo cái kia vương bát sao. Các ngươi gặp qua. Lý Nhân Hảo không thể tưởng tượng nổi trừng lớn mi mâu. Hai người trịnh trọng gật đầu, lời kế tiếp càng làm cho Lý Nhân Hảo khiếp sợ che môi đỏ. Chúng ta không những gặp qua cái kia vương bát, còn nhìn thấy trong miệng ngươi nói vị kia, kinh khủng tồn tại. Chương 126, theo chúng ta đi gặp vị kia. Cái gì? Các ngươi rõ ràng nhìn thấy vị kia. Lý Nhân Hảo kinh ngạc hỏi. Ta còn tưởng rằng vị kia đã sớm rời đi đây, nguyên lai hắn còn trong núi, thế nào cô, sư tôn, vị kia thật khủng bố như vậy sao? Nghe vậy, hai người trịnh trọng gật đầu. Trong miệng một lời nói, so ngươi tưởng tượng con ở kinh khủng hơn không ít, ngươi biết trong núi này đẳng cấp cao yêu thú vì cái gì đột nhiên biến mất không gặp sao? Ân, liên là hắn, đem trong núi này tất cả yêu linh trở lên yêu thú, toàn bộ hấp dẫn đến một chỗ, tiếp đó một mẻ hốt gọn. Lý Nhân Hảo hơi trừng mắt con ngươi. Kinh ngạc thật lâu không nói ra một câu, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói, thì ra là thế, theo trạng vạng tối bắt đầu, nguyên bản bốn phía là yêu linh trong dãy núi, đột nhiên tiêu thanh di tích, nguyên lai là vị này làm. Nói đến, vừa mới cùng cái này một vị lúc gặp mặt, hắn còn tặng cho hắn cùng ngươi sư tôn một phen cơ duyên đây, ngươi cô cô ta à, đột phá võ tông ở trong tầm tay. Lý Giai Hân mặt mũi tràn đầy vui cười nói. Lý Giai Hân lời nói, tại một lần để Lý Nhân Hảo ngạc nhiên tột cùng. Nhìn tới, vị kia chính xác so với nàng tưởng tượng khủng bố hơn nhiều hơn nhiều. Chúc mừng cô. Chúc mừng sư tôn. Lý Nhân Hảo cung kính nói, nhưng nàng lúc nói chuyện, lại không quan tâm. Trong đầu, chợt nhớ tới một thân ảnh. Tuy là cùng cái này thân ảnh đơn bạc, chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng mà cái sau bộ kia tự nhiên mà lại lộ ra xuất trần cảm giác, lại tại trong đầu của nàng cứu lấy tiêu tán không đi. Nhất là hắn tại yêu thú này ngang dọc trong dãy núi, rõ ràng là một kẻ phàm nhân thân thể, lại vẫn như cũ không hoảng không loạn dáng dấp mang cho nàng rất lớn sợ hãi thán phục. Có lẽ hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì nghẽ con mới đẻ không sợ cọp. Nhưng không thể không nói, hắn yên lặng để nàng nguyên bản hoảng loạn trong lòng cảnh, hình như cũng nhận một chút ảnh hưởng, để nàng trận đánh lúc trước nhiều lần thời điểm chiến đấu, trong lòng cũng thong dong rất nhiều. Chỉ là, người vẫn cứ có vận khí tốt như vậy sao? Hiện tại Sơn Mạch đã trở về yên lặng, ngươi, còn sống hay không? Nhân Hảo, chúng ta nắm chắc thời gian lên đường đi. Lúc này, Lý Giai Hân thực sự nói, xuống núi thời điểm, vừa vặn có thể nhìn một chút vị tiền bối kia còn ở đó hay không, nếu là hắn còn ở đó, dẫn ngươi đi bái phỏng hắn. Đúng, loại cao thủ cấp bậc này, gặp một lần đối ngươi vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Từ Mặc Trúc cũng tại bên cạnh vội vàng nói. Hai người nói chuyện đồng thời, liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, là có mục đích giống nhau. Nếu là gặp vị kia thời điểm, bị vị kia nhìn thấy thuận mắt, lại cho Lý Nhân Hảo cũng mang đến một phen cơ duyên, quả thực là không thể tốt hơn. Cô sư tôn, ta biết các ngươi vì tốt cho ta, nhưng mà ta với các ngươi nói vị cao thủ kia mạch không quen biết. Lý Nhân Hảo hiển nhiên là nhìn ra tâm tư của hai người, mang theo ấy này nói, nguyên cớ ta không quá muốn đi làm phiền người ta, hơn nữa, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nghe vậy, Lý Giai Hân hai người lông mày lập tức nhíu một cái. Nhân Hảo, đến cùng có chuyện gì, so với gặp vị tiền bối này quan trọng hơn. Từ Mặc Trúc cao mày, thấm thía nói, ngươi cũng đã biết, nếu là ngươi có thể làm cho vị tiền bối kia ưa thích, hắn tiện tay chỉ điểm liền có thể để ngươi tại tu vi trên đường đi rất nhiều đường vòng, nếu là có thể lại ban cho ngươi một vài thứ, sẽ có ngươi đời này lấy mãi không hết chỗ tốt ta. Đúng vậy ai Nhân Hảo, hiện nay thời khắc, tranh thủ thời gian nhân vị tiền bối kia còn trong núi, theo ta cùng ngươi sư tôn đi bái kiến vị tiền bối kia, là tốt nhất. Lý Giai Hân cũng tại bên cạnh khuyên. Sư phụ cùng cô hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng mà các ngươi biết ta chưa bao giờ là leo lên người, tha thứ ta tạm thời không thể đáp ứng các ngươi. Lý Nhân Hảo nhíu lại tiểu mi, có chút lo lắng nói, hơn nữa ta chính xác có chuyện trọng yếu phải làm. Ngươi hải tử này, làm sao lại như vậy cố chấp đây? Lý Giai Hân cau mày, nhẹ giọng dạy dỗ, còn có, ngươi ngược lại nói cho chúng ta biết, đến cùng có chuyện gì, so đây càng trọng yếu. Ta muốn tìm một người. Lý Nhân Hảo nói. Người nào? Lý Giai Hân hai người tràn ngập nghi hoặc. Một phàm nhân. Lý Nhân Hảo cắn chặt cắn môi đỏ. Phàm nhân. Hai người kém chút khẽ giật mình, nói gấp, ngươi tìm một phàm nhân làm gì? Hán. Lý Nhân Hảo hơi há ra môi đỏ, theo sau đem trong dãy núi cùng cái kia đơn bạc thân ảnh sinh ra gặp gỡ bất ngờ, đại khái cho hai người nói ra. Nguyên cớ, ta muốn tìm tơ y hắn. Lý Nhân Hảo nói. A, người đứa bé này tâm địa. Lý Giai Hân đong đưa đầu nói, đừng nói hắn một phàm nhân chết sống không đáng giá được nhắc tới, lùi một vạn bước tới nói, hắn một phàm nhân ở trong núi này làm sao có khả năng sống xuống được. Hắn vận khí tốt. Lý Nhân Hảo cưỡng ép cãi lại nói. Vận khí tốt. Ha ha. Trong mắt Lý Giai Hân không khỏi lộ ra khiêu khích, dạy dỗ, vận khí là sẽ không luôn chiếu cố một người, một phàm nhân tại trong sơn mạch này thập tử thập sinh, ngươi phải nhớ kỹ, chân chính có khả năng xoay chuyển càn khôn, chỉ có trong tay thực lực. Thế nhưng, ta tin tưởng hắn. Lý Nhân Hảo nói, thế nhưng nói đến đây, nàng cũng có chút không có lực lượng. Ngươi tin tưởng có cái gì dùng, liền chính ngươi không phải cũng nói à, tại các ngươi cuối cùng chia nhau lần kia, vô số yêu vương yêu linh hướng phương hướng của hắn tụ tập mà đi. Ngươi cho rằng những cái này yêu vương yêu linh sẽ phát hiện không được một phàm nhân sao? Lý Giai Hân dạy dỗ. Nghe vậy, Lý Nhân Hảo cầm kiếm dưới ngọc thủ ý thức nắm thật chặt, thân thể hơi hơi run, con ngươi cũng không khỏi ảm đạm xuống. Thực ra, nàng cũng sớm có dạng này dự liệu. Chỉ là, nàng muốn lại nhìn một chút có cái gì kỳ tích phát sinh. Chớ có lại chấp mê bất ngộ, đi, lập tức cùng chúng ta đi bái kiến vị tiền bối kia. Lúc này, Từ Mặc Trúc cường ngạnh nói. Bên cạnh, Lý Giai Hân thái độ cũng cường ngạnh lên. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ nhìn tới, một phàm nhân chết sống so với gặp vị tiền bối kia căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Huống chi, là một cái xác suất lớn đã trở thành yêu thú khẩu phần lương thực phàm nhân đây. Chương 127, ngươi nhìn lại một chút cái kia vương bắt đến cùng là cái gì? Cho dù Lý Nhân Hảo cực kỳ không nguyện, nhưng mà tại Lý Giai Hân cùng Từ Mặc Trúc cường ngạnh phía dưới, nàng không thể không đi theo hai người hướng bọn hắn lúc tới phương hướng tiến đến. Cái phương hướng này, tựa như là hắn phía trước vị trí. Thân thể tại rừng cây trên không bay vút mà qua, Lý Nhân Hảo tiếu mi động một chút, linh động hai con ngươi cũng tại quét mắt bốn phía, chờ đợi có khả năng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nhưng xanh xanh xun xuê trong rừng cây, bắt không đến một hình bóng. Nàng ánh mắt không kềm nổi biến đến lờ mờ. Cũng không phải nàng đối cái phàm nhân này có cái gì tình cảm, là bởi vì cái phàm nhân này phía trước tại yêu thú ngang dọc trong dãy núi nhiều lần bình an vô sự, thực tế cho nàng mang đến quá lớn chấn động. Đến. Vị tiền bối kia ngay ở phía trước. Lúc này, phía trước Lý Giai Hân truyền đến hưng phấn âm thanh. Nhưng mà, Lý Nhân Hảo tâm tư lại trọn vẹn không tại phía trên, thậm chí đều không hướng bọn hắn nói tới phương hướng nhìn một chút, vẫn tại quan sát đến bốn phía, ý đồ tìm tơ y cái thân ảnh kia. Ba người hạ xuống mặt đất, hướng Dịch Phong phương hướng đi bộ mà đi. Nhân Hảo ngươi phải nhớ kỹ, vị tiền bối này thực lực ngập trời, nhưng tâm cảnh sớm đã đến phản phát quy chân chi cảnh, thậm chí tự xưng chính mình làm phàm nhân, nguyên cớ ngươi ta tuyệt đối không nên va chạm hắn. Lý Giai Hân nhắc nhở. Nói chuyện đồng thời, ba người đã đến Dịch Phong chỗ không xa. Mà Dịch Phong cũng nhìn thấy ba người, vung xuống trong tay đàn guitar, mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn xem bọn hắn. Bất quá, Lý Nhân Hảo vẫn như cũ không quan tâm. Chưa từ bỏ ý định ở chung quanh quan sát một vòng, vậy mới thoáng không tình nguyện hướng Lý Giai Hân nói tới phương hướng nhìn đi qua. Đồng nhiên, dưới chân bước chân đột nhiên run lên. Môi đỏ cũng tại cùng lúc khẽ nhếch mà lên, một đôi linh động trong mắt to tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Gương mặt này, cái này thân ảnh quen thuộc. Cô, đây chính là ngài nói vị tiền bối kia. Lý Nhân Hảo ngốc trệ rất lâu, vậy mới phản ứng lại không thể tin hỏi. Nhân Hảo ngươi nói là lời gì, không được vô lễ. Lý Giai Hân khẩn trương quát mắng nói, tranh thủ thời gian gặp qua tiên sinh. Nhưng Lý Nhân Hảo hình như là không có nghe được Lý Giai Hân lời nói, vẫn tại trước mắt cái này chuyện bất khả tư nghị bên trong, chưa từng tỉnh táo lại. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Giai Hân cùng Từ Mặc Trúc nói cái kia siêu cấp cao thủ, liền là nàng ở trong sơn mạch đụng phải cái phàm nhân kia. Thế nhưng, trên người hắn rõ ràng không có bất kỳ tu vi à, như thế nào lại là siêu cấp cao thủ đây? Trong lúc nhất thời, Lý Nhân Hảo cảm giác đầu óc đều làm ngộng. Mà Lý Giai Hân nhìn thấy Lý Nhân Hảo không thích hợp, nhíu mày nhích lại gần hỏi, Nhân Hảo, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cô, các ngươi có phải hay không tính sai? Cuối cùng, Lý Nhân Hảo cắn chặt môi đỏ, sắc mặt phức tạp nói, hắn thật là các ngươi nói tới tiền bối. Ngươi lời này là có ý gì? Bên cạnh, Từ Mặc Trúc đi tới nhíu mày hỏi. Hắn liền là ta đã nói với ngươi cái phàm nhân kia. Lý Nhân Hảo nhíu lại tiểu mi, giải thích nói, mà bây giờ tại trong miệng của các ngươi lại trở thành cao thủ, các ngươi thật không có tính sai sao? Cái gì? Nghe vậy, Lý Giai Hân cùng Từ Mặc Trúc lập tức ngốc trệ tại chỗ. Cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn trong miệng nói tới tiền bối, rõ ràng liền là Lý Nhân Hảo trong miệng nói cái phàm nhân kia. Cái này cũng, quá xảo hợp đi. Bất quá bọn hắn nháy mắt liền kịp phản ứng, khẳng định là Lý Nhân Hảo cái này chết nha đầu nhãn lực không đủ, phía trước căn bản liền không có nhìn ra vị này khủng bố. Ai nha, ngươi cái này chết nha đầu, thế nào như vậy khinh suất? Lý Giai Hân vội vã dạy dỗ, không phải ta cùng ngươi sư tôn đã nhìn lầm người, mà là thực lực ngươi quá thấp, căn bản nhìn không ra vị này sâu cạn. Lý Nhân Hảo nhíu mày. Đối trước mắt sự tình, vẫn còn có chút không thể tin, cảm giác quá mức không hợp thói thường một ít. Hắn cùng Dịch Phong giao tiếp không phải lần một lần hai, thế nào nhìn đều chỉ là một phàm nhân mà lấy, thế nào đỗng nhiên liền biến thành cao thủ đây. Ngươi hải tử này, ngươi nếu không tin, ngươi thấy cây kia chơi lên là cái gì không? Lý Giai Hân liếc mắt ra hiệu, vội vàng nói. Lý Nhân Hảo hơi hơi hất cằm lên, hướng cây kia chơi lên nhìn tới. Một cái vương bát, có cái gì không đúng sao? Lý Nhân Hảo cũng không có bất ngờ, bởi vì cái này vương bát nàng không phải lần đầu tiên gặp, phía trước liền bị Dịch Phong một mực nâng tại trong tay. Người cái này ngốc cô nương, lần này thế nào như vậy không thông minh đây, ngươi lại điều động nguyên khí xem thật kỹ một chút, cái kia vương bắt đến cùng là cái gì? Từ Mặc Trúc tại bên cạnh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hô. Lý Nhân Hảo nhíu mày. Có chút không tình nguyện điều đến nguyên khí trong cơ thể, quanh quẩn tại hai con ngươi bốn phía, xem thường hướng cái kia vương bắt nhìn lại. Hình như, thật có chút ít không dô nở dê bình thường nở dê. Không khỏi đến, nàng thu hồi tùy ý, nhìn chăm chú nhìn đi qua. Vừa nhìn lên. Cuối cùng thấy rõ vương bát trô ảo diệu, cái này lập tức để nàng cả người giật mình tại chỗ, trong đầu như tơi xét đánh. Tơ ết, rút xong, từ hôm nay trở đi chương 4, cảm ơn mọi người thông cảm, thương các ngươi. Chương 128, sớm đã cho ta cơ duyên. Cái kia lại là. Thanh âm Lý Nhân Hảo run rẩy. Ân. Lý Giai Hân trịnh trọng gật đầu, nói, không sai, cái này Vương Bát liền là trong miệng ngươi nói vị kia bác cổ yêu hoàng. Đạt được xác nhận, Lý Nhân Hảo toàn thân run lên. Đột nhiên thụt lùi hai bước, bị tin tức này trùng kích thật lâu chỉ hoan thân thở. Lúc ấy nàng còn đối cái này Vương Bát chẳng thèm ngó tới, thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, người thanh niên này trong tay xách theo đi khắp nơi Vương Bát, liền là cái kia bác cổ yêu hoàng. Trong miệng nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai. Hắn liền là vị kia khủng bố đến một thân một mình xông vào động phủ yêu hoàng, bắt đi yêu hoàng tồn tại. Nguyên lai. Hắn ở trong núi này có thể sống sót, căn bản cũng không phải là vận khí tốt, mà là trong núi này bạo loạn yêu thú căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là hiện tại hồi tưởng lại, nàng phát hiện mình có lẽ đã sớm minh bạch. Hỏi thử, nàng một cái võ vương đều ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần kém chút mất mạng, một phàm nhân làm sao có khả năng chỉ bằng vào vận khí tốt liền có thể sống xuống đây. Sau đó người cái kia thủy trung hờ hững xuất trần tư thái, cũng trọn vẹn không phải giả vờ a. Bất quá, làm nhớ tới chính mình cùng Dịch Phong đã nói thời điểm, sắc mặt Lý Nhân Hảo liền không tự chủ được đỏ lên đến cái cổ, càng hận hơn không được tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Nàng những lời kia, tại Dịch Phong nhìn tới phòng trừng cực kỳ buồn cười a. Cũng may mà, nàng phía trước những cái kia bất kính lời nói, cũng không có gây nên vị này không vui, nếu không. Nhớ tới, lại là xấu hổ, lại là nghĩ mà sợ. Gặp qua tiên sinh. Lý Giai Hân cùng Từ Mặc Trúc thần sắc mang theo cung kính nói. Là các người a. Dịch Phong cười cười, đồng thời đem ánh mắt nhìn phía Lý Nhân Hảo trên mình, cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng tại. Nghe vậy, Lý Nhân Hảo bình thường cái kia mang theo băng xương khuôn mặt, lập tức bị đỏ lên. Hiển nhiên, giờ phút này nàng lần nữa đối mặt Dịch Phong, không có phía trước thông dòng, tương phản tràn ngập câu nệ, không đúng thật lâu, vậy mới căng thẳng mở miệng nói, gặp qua tiên sinh. Bất quá. Trong lòng mặc dù câu nệ, nhưng nàng vẫn là vô ý thức đánh giá Dịch Phong một chút. Xuất trần. Khí chất phi phàm. Nhất là Dịch Phong vĩnh viễn là bộ kia mang theo ý cười nhạt dáng dấp, hình như hết thảy tất cả đều tại hắn bảy mưu nghị kê bên trong, đối mặt chuyện lớn hơn nữa cũng không thể để hắn nhíu mày. Buồn cười là, nàng phía trước một mực không có phát giác được, chỉ cảm thấy đến cái phàm nhân này tiếp xúc lên cực kỳ dễ chịu. Mà đối với muội tử này gọi, Dịch Phong ngược lại không có bất ngờ. Theo ngũ quan nhìn ra, cái Lý Giai Hân kia cùng Lý Nhân Hảo có mấy phần giống nhau, chỉ sợ là có cái gì quan hệ thân thích, mà Lý Giai Hân đều bởi vì cầm nghệ của hắn gọi hắn tiên sinh, hắn cái này hậu bối đi theo gọi, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Thế nào, ta nói trong núi này không có nguy hiểm gì a? Dịch Phong vừa cười nói, ngươi nhìn ta hiện tại không cố gắng tốt đi. Nhưng mà, Dịch Phong lời nói lại lần nữa để Lý Nhân Hảo mặt đỏ lên. Dịch Phong lời này rõ ràng là tại châm biếm nàng phía trước đã nói. Tất nhiên trách cũng chỉ có thể đủ trách nàng có mắt không trọng, không thể nhìn ra Dịch Phong thân phận chân thật. Mấy người, một phen hàn huyên. Nhưng một phen hàn huyên phía sau, Dịch Phong vốn cho rằng ba người này sẽ đi, lại không có nghĩ đến cái kia Lý Giai Hân cùng Từ Mặc Trúc có một đợt không một đợt cùng hắn phối lấy chủ đề, nhất là ở trước mặt hắn một cái sức mạnh tán dương Lý Nhân Hảo. Cái gì Lý Nhân Hảo thiên phú xuất chúng A? Cái gì lực lĩnh ngộ rất mạnh A? Ta người sư phụ này dạy hắn có chút lãng phí tư chất của nàng chờ chút A. Khiến Dịch Phong có chút cảm thấy khó chịu. Ngươi đồ đệ thiên phú tốt quản hắn lông sự tình a, hắn a là nhìn hắn không thể tu luyện, cố ý ở trước mặt hắn đắc ý làm người buồn nôn a. Lại nói hắn chạy một ngày đường, mệt muốn chết, thật sự là không muốn đang ngồi mấy người kia bức bức. Lại ngáp một cái, Dịch Phong thật sự là không chịu nổi, cuối cùng khai môn kiến sân nói, hiện tại ngày này đều đã đen, ba vị còn không rời đi sao. Chính giữa ở trước mặt Dịch Phong một cái sức mạnh tán dương Lý Nhân Hảo từ Mặc Trúc thần sắc lập tức trì trệ. Sắc mặt đỏ lên lên, đem trong miệng lời kế tiếp cứ thế mà nuốt xuống. Cùng Lý Giai Hân liếc nhau, hai người trong mắt đều là thất vọng. Bọn hắn vốn định vị này cũng có thể cho Lý Nhân Hảo mang đến một phen cơ duyên, thế nhưng hắn dường như cũng không ý này, thậm chí còn trực tiếp hạ lệnh trục khách. Vị này lệnh đuổi khách, bọn hắn cũng không dám không để tại trong lòng, không thể làm gì khác hơn là cùng cung kính kính cáo lui. Chỉ là rời đi trong ánh mắt, còn lưu luyến không rời. Nếu là vị tiền bối này có khả năng cho Nhân Hảo mang đến một phen cơ duyên liền tốt ta. Một bên hướng ngoài núi lao đi, Từ Mặc Trúc một bên nhẹ giọng thở dài. A, đúng a. Lý Giai Hân cảm thán nói, nhưng mà trong lòng cũng hơi có chút hy vọng thất bại thất lạc. Loại này tồn tại cường đại, bình thường căn bản là không gặp được, thật vất vả nhìn thấy một cái còn dựng vào quan hệ, lại không có để Lý Nhân Hảo đạt được một phen cơ duyên, quả thực là khổ sở a. Cô, sư tôn, tính toán đi. Lý Nhân Hảo lấp lóe đôi mắt, ánh mắt phức tạp nói, phía trước ta đối vị tiền bối này nhiều lần nói năng lỗ mãng, hắn có thể không so đo đã qua, đã là đại hạnh. Nói xong, nàng cúi đầu xuống. Tốt ta. Lý Giai Hân hai người thở dài một tiếng, không nói nữa, trong thần sắc chỉ có vô tận xa xút. Thế nhưng đúng lúc này, Lý Nhân Hảo hình như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nâng lên đầu nói, không đúng, vị tiền bối kia sớm đã cho ta cơ duyên. Cái gì? Nghe vậy, thần sắc xa xút hai người, đột nhiên đem ánh mắt nóng bỏng nhìn sang. Chương 129, kém chút vì việc nước quên tình nhà. Là cái gì? Hai người chăm miệng một lời hỏi, âm thanh bên trong mang theo nồng đậm cấp bách. Là một cái túi thơm, nói là khu trùng. Lý Nhân Hảo nói. Nhanh, nhanh lấy ra tới. Hai người vội vàng nói. Nhưng Lý Nhân Hảo lại muốn nói lại thôi xuống, ấp úng nửa ngày, vậy mới sắc mặt khó coi nói. Lúc ấy ta cho là hắn là một phàm nhân, nguyên cơ cái này túi thơm cũng không có để ở trong lòng, không biết rõ từ lúc nào làm mất. Ngươi nói cái gì? Lý Giai Hân hai người khí huyết sông thẳng đầu, toàn thân khí thế vào giờ khắc này đột nhiên bạo phát, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Nhân Hảo. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người khác vô tận một đời y, tốn sức đại giới gặp đều không gặp được cơ duyên, rõ ràng liền bị Lý Nhân Hảo cho ném đi. Ta hỏi ngươi, ngươi đem nó ném chỗ nào? Lý Giai Hân mang theo âm dung ép hỏi, ngữ khí cực kỳ cấp bách. Ta cũng không biết, ta thật không phải cố ý. Lý Nhân Hảo buồn bực ra đầu nói, tại hai người uy thế phía dưới, nàng thừa nhận áp lực thực lớn, trong lòng cũng biết, bình thường luôn luôn đối với nàng cưng chiều Lý Giai Hân cùng Từ Mặc Trúc, lần này là thật sự nổi giận. Không biết, ngươi rõ ràng không biết rõ. Lý Giai Hân giơ bàn tay lên liền muốn đánh tới, nhưng cuối cùng chung quy là nhịn được, mặt đỏ lên sắc nhìn xem Lý Nhân Hảo run rẩy quát lên, Lý Nhân Hảo a Lý Nhân Hảo, tưởng ngươi làm ta người Lý gia, ngươi làm việc thế nào hồ đồ như vậy a? Ngươi có biết hay không, ta cùng ngươi sư tôn, trả giá chúng ta Lý gia không gian chi giới để đánh đổi mới thu được một phần cơ duyên, mà ngươi đạt được cơ duyên lại đem nó vứt bỏ, ngươi là thật làm a? Đúng vậy a Nhân Hảo, lần này không phải vi sư nói ngươi, ngươi biết ngươi mất là nhiều lớn cơ duyên. Từ Mặc Trúc đồng dạng ngôn ngữ kích động quát mắng nói, vị tiền bối này chí ít cũng là võ thánh cao thủ, vừa mới chúng ta cùng hắn tiếp xúc bên trong, thánh phẩm bảo bối chúng ta liền gặp được hai loại, mà hắn cho ngươi túi thơm, cũng rất có thể là thánh phẩm bảo bối, vật như vậy, ngươi rõ ràng cho hắn mất đi, như không phải xem ở ngươi là ta duy nhất đệ tử phân thượng, ta đều muốn vì việc nước quên tình nhà. Thánh phẩm. Từ Mặc Trúc lời nói, lập tức để Lý Nhân Hảo đầu óc ngộng. Cho dù nhìn thấy cô nàng cùng sư tôn hai người xúc động, nhưng mà nàng cũng không có hướng thánh phẩm phương diện này đoán, cuối cùng dù cho là một kiện tông phẩm bảo vật lấy ra đi cũng có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ tồn tại, huống chi là thánh phẩm. Trong lúc nhất thời, nàng hối hận ruột đều xanh, trong hốc mắt nước mắt nhịn không được ào ào chảy xuống. Sư tôn cô, ta thật biết sai, ta thật không nghĩ tới cái này túi thơm là trọng yếu như vậy, ta cho là chỉ là một phàm nhân sử dụng phổ thông túi thơm. Lý Nhân Hảo chảy nước mắt, cấp bách giải thích nói y. Hừ Lý Nhân Hảo, ngươi phải biết, cái này mất cơ duyên không chỉ là ngươi một người, đồng thời là Lý gia, cũng là Ngự Kiếm Tông. Trên mặt Lý Giai Hân phủ đầy sương lạnh, đau lòng nhức góc dạy dỗ, lúc đầu có phần cơ duyên này, ngươi có lẽ có thể dẫn dắt Ngự Kiếm Tông cùng chúng ta Lý gia lại đến một bậc thang, thế nhưng ngươi, rõ ràng đem ném đi. Ngươi. Lửa giận công tâm phía dưới, ngực Lý Giai Hân khó chịu lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Thấy thế, Lý Nhân Hảo sắc mặt càng kịch liệt hơn. Một bên chảy nước mắt một bên vội vàng nói, cô, ngài đừng nóng giận, ta đi tìm, ta khẳng định đem nó tìm trở về. Ngươi tìm cái gì tìm, thánh phẩm là đã đến phản pháp quy chân bảo vật, căn bản liền sẽ không tản mát ra cái gì khí tức ba động, chỉ có nhìn kỹ mới có thể cảm nhận được trong đó chân ý. Lý Giai Hân quát mắng nói, mà trong mạc phủ sơn này sơn mạch nhiều như vậy, nguyên cớ ngươi một người lấy cái gì tìm. Ta. Lý Nhân Hảo cúi đầu, nghẹn ngào nửa câu không nói ra. Giờ phút này nàng là thật không biết nên làm sao bây giờ. Nếu là sớm biết cái này túi thơm là như vậy trọng yếu, nàng như thế nào lại như vậy không để trong lòng, trách cũng chỉ có thể trách chính mình có mắt không tròng không biết hàng. Tính toán, vẫn là trước tiên tìm túi thơm quan trọng. Lúc này, Từ Mặc Trúc xanh mặt sắp nói, ta dự định trở về điều động ra ta Ngự Kiếm Tông tất cả đệ tử, lên núi đến tìm kiếm cái này túi thơm. Tốt. Lý Giai Hân lau đi khỏe miệng vết máu, cũng minh bạch so với giáo huấn Lý Nhân Hảo. Túi thơm trọng yếu hơn, thế là nàng cũng liền nói gấp, ta cũng trở về đi thông chi Lý gia, phái ra đội ngũ tới một chỗ tìm kiếm. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi, chỉ hy vọng, cái này túi thơm còn có thể tìm tơ y. Chương 130, như gặp đại địch. Đưa đi M.E.K.I. này tu tiên giả, Dịch Phong ngủ một giấc đến đại thiên sáng. Nghĩ đến đồ đệ tình huống, Dịch Phong không dám trì hoãn, tiếp tục trong núi tìm kiếm Vân Lộ Hoa tung tích. rắn ưng hai nấu làm thức ăn, mưa móc sơn tuyển giải khát. Bất chi bất giác, lại là một ngày chạm vào tối. Ồ! Vân Lộ Hoa! Cuối cùng, Dịch Phong tại một cái trong khe núi, tìm tơ ý Vân Lộ Hoa tung tích. Đem Vân Lộ Hoa ngắt lấy phía sau, Dịch Phong lộ ra nụ cười vui mừng, chuyến này xuống có thể nói là thu hoạch tràn đầy a, trung thanh dược liệu cần thiết toàn bộ đều gỡ đến không nói, còn cầm đến không ít giá vật. Tất nhiên thu hoạch ngoài ý muốn liền là trong tay giới chỉ. Kiếp trước sớm tại tu tiên trong tiểu thuyết nhìn thấy không ít, lần này chính hắn cuối cùng là được toại nguyện dùng tới. Không thể không nói, cái đồ chơi này đúng là mẹ nó thuận tiện. Chỉ là sắc trời này đã đen, tối, cho dù trong lòng lo lắng đồ đệ, nhưng mà nửa đêm bôi nhỏ đi đường thực tế không quá thỏa đáng, dã thú ngược lại cũng thôi, hắn cũng không muốn chết ở đâu tòa vách núi bên dưới. Nhìn tới buổi tối đến tìm một chỗ ở a. Dịch Phong khe khẽ thở dài, cuối cùng tối hôm qua chỗ ở căn bản là tìm không ra. Sơn thanh thủy tú ở giữa, thác nước phát tiết mà xuống. Bạch Phiêu Phiêu tay cầm lấy hồng lâu ngộng, nhíu mày nhìn xem bên cạnh Mậu Mậu, hỏi: "Mậu Mậu, nhiều ngày như vậy vẫn là không có tin tức sao?" Thanh âm Mậu Mậu xa xút nói: "Tiểu thư, ta đã phái dưới chân núi thật nhiều người hỏi thăm, căn bản là tìm không thấy cái tác giả này, dường như tin tức là bị người cố tình phong tỏa đồng dạng." Bạch Phiêu Phiêu nhíu lại đẹp mắt lông mày, nói khẽ: "Cái kia lại cha, gần nhất mấy ngày ta lại đem Hồng Lâu Ngộng cùng Chí Tôn Bảo nhìn một lần, đối quyển sách lại có hiểu biết mới, lấy làm cái này hai quyển sách tiên sinh ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn." "A, tiểu thư, ta nghĩ đến ngươi đều đã không thích tác giả này đây." Mậu Mậu vùng dậy miệng nhỏ nói: "Nếu không ngươi cũng sẽ không cả ngày nhìn chằm chằm lần trước cái kia phạm nhân câu thơ nhìn a." Bạch Phiêu Phiêu trợn nhìn Mậu Mậu một chút, nói khẽ: "Ngươi không hiểu, lấy làm Hồng Lâu Ngộng tiên sinh là mọi người, mà Dịch Phong câu thơ cũng đừng có vật vị. Người cũng là người rất có ý tứ, hai người bọn họ cũng không mâu thuẫn. Tất nhiên, ta đối Hồng Lâu Ngộng tiên sinh là sùng bái, đối Dịch Phong chỉ có thể coi là cảm giác chi kỷ." "Úc, tốt ta." Mậu Mậu gãi gãi cái hót, nói tiếp: "Bất quá cái kia Dịch Phong gần nhất thế nào cũng không thấy tới, lần trước hắn nướng đồ vật là thật ăn ngon đây. Hắn coi như có lẽ, chỉ sợ cũng tìm không thấy nơi này." Bạch Phiêu Phiêu lắc đầu nói: "Đúng nha, tiểu thư ngươi không nói ta đều quên. Vì để tránh cho trong núi này yêu thú bạo loạn, chúng ta đã mở ra trận pháp." Mậu Mậu ngượng ngùng nói: "Hiện tại trận pháp mở ra dưới trạng thái, đừng nói là Dịch Phong cái phàm nhân này, coi như là võ hoàng cường giả cũng không thể khẳng định có khả năng tìm tới nơi này. Tính toán, trước không nói những thứ này." Bạch Phiêu Phiêu buông xuống Hồng Lâu Ngộng hai sách, lần nữa đem tay ngo cờ phủ đến trường cầm bên trên, khổ não nói: "Ngươi biết ta tu chính là cầm đạo, bây giờ chính giữa kẹt ở bình cảnh thời điểm, vô cùng cần thiết viết lên ra một bài cầm phổ tới. Như vậy mới có thể giúp ta đột phá. Lúc đầu lần trước Dịch Phong thơ cho ta không ít kinh nghiệm, vốn định lấy hắn thơ làm từ, viết lên ra một đoạn cẩm phổ đi ra, nhưng mà ta luôn cảm giác kém chút cái gì. Tiểu thư, đều là ta không được, ta đối cẩm nhất khiếu bất thông, không giúp được ngươi." Mậu Mậu mân mê miệng nhỏ, khổ sở nói: "Tốt nha đồng đốc, ngươi cũng đừng làm ta khổ sở, thời gian đến, ta dù sao vẫn có thể nhảy tới, ngươi vẫn là thật tốt truyền tin tức ra ngoài. Tiếp tục làm ta hỏi thăm Hồng Lâu Ngộng vị tiên sinh kia tin tức đi." Bạch Phiêu Phiêu đứng dậy vuốt vuốt Mậu Mậu đầu, nhẹ giọng bàn giao nói: "Y tốt ta tiểu thư, vậy ngươi ngàn vạn đừng nóng vội, ta trước lui xuống." Dứt lời, Mậu Mậu liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà nàng vừa mới quay người, cổng đình viện đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Thùng thùng. Thanh âm này là như vậy êm hay, khiến Bạch Phiêu Phiêu cùng Mậu Mậu sắc mặt đột biến, như gặp đại địch. Không nói hai lời, trong tay Mậu Mậu trường kiếm rút ra. Bạch Phiêu Phiêu váy dài càng là tại không trung chặt lại, lần nữa tại cầm sa suốt tòa mà xuống, xanh xanh tay ngo cờ gấp đủ dây đàn, ánh mắt cảnh giác nhìn xem ngoài cửa. Phải biết, bởi vì trong núi yêu thú bạo loạn nguyên nhân, bọn hắn trực tiếp mở ra trận pháp, tại trận pháp bao phủ xuống, võ hoàng cường giả cũng tìm không thấy nơi này, nhưng mà ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Quả thực liền là nghĩ kỹ cực sợ. Nói rõ người này hoặc là đi ngang qua siêu cấp cao thủ, hoặc liền là có chuẩn bị mà đến địch nhân. Thùng thùng. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Quả thực liền là tác động hai nữ thần kinh. "Tiểu thư, làm sao bây giờ?" Trên mặt Mậu Mậu lóe ra ngưng trọng, thấp giọng hỏi. Bạch Phiêu Phiêu mỹ mâu chuyển động, suy nghĩ chốc lát, nhẹ giọng nói ra: "Người tới đã có khả năng tìm tới nơi này, mặc kệ là mục đích gì, một cánh cửa cũng ngăn không được hắn, đã không tránh thoát, liền đi mở cửa a." Nhưng lời nói mặc dù nói như thế, Bạch Phiêu Phiêu đủ cầm tay ngo cờ, lại chặt hơn. Mậu Mậu trịnh trọng gật đầu. Cắn chặt miệng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa, bàn tay thả tới chốt cửa, đột nhiên kéo ra. Chương 131, ngươi đến cùng là vào bằng cách nào? cửa chính cuối cùng chậm chậm đẩy ra. Cùng lúc, hai nữ thần kinh cũng căng cứng đến cực điểm. Nhưng mà, xuất hiện tại hai nữ trước mặt, là một cái một thân áo bào xanh, mang theo ôn hòa nụ cười thanh niên. Hắn người đeo sọt trúc nhỏ, tay trái cầm một cái liêm đao, tay phải trên ngón giữa, còn mang theo một cái mấy cân nặng vương bát. Dịch Phong, thế nào lại là ngươi? Hai nữ cơ hồ là chăm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi xem lấy Dịch Phong, đồng thời trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn. Đã lâu không gặp. Dịch Phong nhàn nhạt cười nói, hướng hai nữ chào hỏi, thực tế không có cách nào, e rằng lại muốn quấy rầy các ngươi. Không phải ngươi, ngươi ngươi. Mậu Mậu tựa như gặp quỷ đến, trừng trong mắt chỉ vào Dịch Phong nói, ngươi đến cùng là làm sao tìm được nơi này. Ta lần trước không phải tới qua nha, tiếp đó liền như thế đi tới nha. Dịch Phong buông buông tay giải thích nói. Nghe vậy, hai nữ mí mắt nhảy trọn, không khỏi liếc nhau một cái. Liền như thế đi tới. Thật coi các nàng nơi này bố trí trận pháp là bày nhìn. Mậu Mậu chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục hỏi, Bạch Phiêu Phiêu lại bất động thanh sắc cho nàng liếc mắt ra hiệu, theo sau hướng Dịch Phong cười nói, Dịch công tử nói là chuyện này, đều là bạn cũ, không có cái gì quấy rầy không quấy rầy. Cảm tạ Phiêu Phiêu tiểu thư, Mậu Mậu tiểu thư, các ngươi thật là người tốt. Dịch Phong mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, công tử khách khí, chắc hẳn công tử một đường đi đường mệt mỏi, mệt chết đi. Bạch Phiêu Phiêu nhẹ giọng phân phó nói, Mậu Mậu, ngươi mang công tử đến lần trước khách phòng dàn xếp lại. Đa tạ cô nương. Dịch Phong hơi hơi thi lễ một cái. Bạch Phiêu Phiêu mỉm cười đáp lễ, quả nhiên, Dịch Phong tuy là một kẻ phàm nhân, lại cùng bình thường phàm phu tục tử khác nhau rất lớn, vô luận là hàm dưỡng, hành động cử chỉ, đều để người cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Nguyên cớ, đối với Dịch Phong đến nàng cũng không bài xích. Đương nhiên, nàng hình như nhớ ra cái gì đó, vội vã hô, đúng rồi công tử, ngươi lần trước có phải hay không có đồ vật gì rơi xuống? Dịch Phong vò đầu nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên do, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nói, hắc hắc, thực tế không nhớ nổi hạ xuống cái gì, còn mời cô nương nói thẳng. Công tử cũng thật là sơ ý sơ suất a. Nhìn xem Dịch Phong bộ kia ngơ ngác dáng dấp, Bạch Phiêu Phiêu không kềm nổi che miệng cười một tiếng, đồng thời theo cầm bên cạnh cầm lên bản kia Hồng Lâu Ngộng, đưa tới nói, quyển sách này, có lẽ đối công tử rất trọng yêu a. Hả, nguyên lai là cái này a. Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra. Còn tưởng rằng là cái gì đây, nguyên lai là bản này sách nát, theo sau cười nói, cái đồ chơi này không có gì, ném đi liền mất đi, nếu như cô nương ưa thích lời nói, liền đưa cho cô nương a. Nghe vậy, mặt mang ý cười Bạch Phiêu Phiêu, lông mày không lộ ra dấu vết nhíu nhíu. Công tử có thể nào, đối sách này như vậy không coi trọng. Nàng nâng lên khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi. Chẳng phải là một quyển sách nha, không có gì cần coi trọng. Dịch Phong thờ ơ cười nói, cuối cùng sách này vốn chính là hắn viết. Trong nhà không bán đi đi cũng còn có một đống lớn đây, không phải bị hắn dùng tới lót giường chân liền là chủ ý. Nhìn tới, ngược lại ta hiểu lầm. Trong ánh mắt của Bạch Phiêu Phiêu lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Lần trước gặp Dịch Phong lưu lại quyển sách này, nàng vốn cho rằng Dịch Phong cũng là thích sách người, cũng là quyển sách này trung thực fan, nhưng bây giờ nhìn tới cũng không phải. Nếu không, khẳng định sẽ đem sách này coi như chân bảo. Công tử đi nghỉ trước đi. Bạch Phiêu Phiêu nhẹ giọng nói ra. Cái kia tại hạ cáo lui trước. Dịch Phong gật đầu một cái, đi theo Mậu Mậu hướng khách phòng đi đến. Dàn xếp lại phía sau, Mậu Mậu mới chuẩn bị rời đi, nhưng lóe ra nghi hoặc mắt to nàng, lại nhịn không được quay đầu lại hỏi nói, ngươi thật là, liền như vậy đi tới. Cô nương đây là lời gì, ta cũng không thể bay đi vào a. Dịch Phong mặt mũi tràn đầy không hiểu nói. Mậu Mậu cào lấy đầu to, nghi ngờ nhìn một chút Dịch Phong phía sau, liền chạy chậm rời đi. Tiểu thư, đem hắn thu xếp tốt. Mậu Mậu trở về bẩm báo nói. Ân. Bạch Phiêu Phiêu gật đầu một cái, theo sau lại lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, là chúng ta trận pháp xảy ra vấn đề? Ta cũng là cho là như vậy. Mậu Mậu tán đồng nói, nếu không, tại trận pháp mở ra dưới trạng thái, võ hoàng cũng không tìm tới chỗ ở của chúng ta, hắn một phàm nhân có khả năng tìm tới nơi này, thật sự là quá khó mà tin nổi. Nếu như thế, ngươi nhanh đi xem một chút đi. Bạch Phiêu Phiêu phân phó nói, nếu thật là trận pháp vấn đề, liền mau chóng đem nó giải quyết. Vâng tiểu thư. Mậu Mậu thân thể vút qua mà lên, hướng ngoài sân rơi đi. Nhưng mà, nàng mới ra ngoài chốc lát, liền mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy về tới, thở hổn hển hô hô. Thấy thế, Bạch Phiêu Phiêu nhướng mày, vội vã nên đón hỏi, Mậu Mậu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 132, liền như vậy, cự tuyệt. Tiểu thư tiểu thư. Mậu Mậu trong miệng thở hổn hển, vỗ tiểu ở ngực nói, chúng ta trận pháp ngay tại vận hành bình thường, căn bản cũng không có xảy ra vấn đề. Cái gì? Nghe vậy, vừa mới ngồi xuống Bạch Phiêu Phiêu cũng không khỏi kinh hãi đột nhiên đứng thẳng mà lên, môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt lóe ra tràn đầy vẻ không thể tin. "Tiểu thư, ngươi ngược lại nhanh biết rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Mậu Mậu lo lắng nói, rõ ràng trận pháp không có vấn đề chút nào, hắn một phàm nhân đến cùng là vào bằng cách nào đây? Bạch Phiêu Phiêu nhíu lại đẹp mắt tiểu mi, nhất thời ở giữa cũng không bỏ ra nổi tới nửa điểm giải thích hợp lý. "Tiểu thư, ta đem cái phàm nhân kia bắt lại, ma nhờ me tẩn hắn một trận," buộc hắn nói ra. Mậu Mậu thấy thế, miệng nhỏ cắn chặt hàm răng nói: "Không được vô lễ." Bạch Phiêu Phiêu vội vã quát mắng nói: "Dịch công tử, ngươi ta cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, hắn cũng không phải người nói láo. Vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao?" Mậu Mậu mặt mũi tràn đầy không hiểu nói. Bạch Phiêu Phiêu lắc đầu, cũng vẫn là không nói ra cái nguyên do, trăm mối vẫn không có cách giải. Gian phòng. Dịch Phong dàn xếp lại phía sau, liền đem tới một thùng nước, đem một bao điều chế thuốc bột đổ đi vào. Thuốc bột này cũng không có tác dụng quá lớn, đơn giản là có sạch sẽ tác dụng, thuận tiện còn có thể mang một ít thanh hương. Cuối cùng ở cũng là hai cái nữ hải tử địa phương, làm một cái đại nam nhân cũng không thể quá không giảng cứu. Đem toàn thân lau một lần phía sau, Dịch Phong liền kéo lấy mệt mỏi thân thể trực tiếp nằm ngủ tới. Cuối mùa thu trong núi, loại trừ thỉnh thoảng tiếng gió thổi bên ngoài, tĩnh dọa người. Cả đêm đi qua, mặt trời đỏ, dán vào chân trời chậm rãi bốc ra, thật là đẹp mắt. Bởi vì ngủ quá sớm nguyên nhân, Dịch Phong tại lúc này liền đã rời giường, duỗi lưng một cái, rất cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Nhớ tới đồ đệ hắn vốn định trực tiếp xuống núi, nhưng mà trời còn chưa sáng hẳn, liền không thể làm gì khác hơn là ngồi tại trên bậc thang nhìn xem chân trời mặt trời mọc. Nhớ tới cái kia phá hệ thống nhiệm vụ, Dịch Phong đứng dậy đem đàn guitar lấy ra. Có thể luyện một hồi liền luyện một hồi a, đợi lát nữa trời triệt để sáng lên xuống lần nữa núi a. Điều tra điều dây đàn, theo sau nhắm lại hai con ngươi. Ba động dây đàn, phối thêm Dịch Phong nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh, một bài yêu đại giới chậm chậm bắn ra ngoài. Bờ đầm nước. Bạch Phiêu Phiêu xếp bằng ở trường cầm bên cạnh, tay ngo cờ vuốt trường cầm, tiếu mi thật sâu nhíu lại. Gần nhất bức bách tại bình cảnh, nàng cấp bách cần một bài từ khúc tới đánh vỡ, nhưng lại là một buổi tối bất chi bất giác đi qua, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một khúc độc nhất vô nhị tiếng đàn rót vào hai lỗ thai của nàng bên trong. Đây là. Bạch Phiêu Phiêu tinh thần mệt mỏi, đột nhiên khẽ giật mình, kéo lên váy dài đứng dậy hướng phương hướng của thanh âm nhìn tới. Đây là Dịch công tử chỗ tồn tại gian phòng. Nàng khẽ nhếch trương môi đỏ, lần theo âm thanh không tự chủ được đi tới. Trên bậc thang, một cái tay ôm đàn guitar, khiếp con mắt hử nhẹ lấy âm thanh thanh sam, chiếu vào con mắt của nàng. Yên lặng, đẹp mắt, an hòa. Hình như, có loại không giống nhau mỹ cảm. Không tự chủ được, Bạch Phiêu Phiêu nhìn xem đạo thân ảnh này xuất thần, không biết tại khi nào cũng đi theo nhắm mắt, đắm chìm tại cái này thủ khúc bên trong. Thân ở trong đó nàng, rất nhiều tâm tình rót tuôn ra mà tới, trong hốc mắt bất chi bất giác tuột xuống hai hàng nước mắt. Mà nàng một mực kẹp lấy bình cảnh, cũng vào giờ khắc này có điều ngộ ra, đột phá. Thế nhưng, đột phá vui sướng cũng không thể để nàng đi ra cái này trong khúc tâm tình. Một hồi lâu sau, Phiêu Phiêu cô nương. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến, để Bạch Phiêu Phiêu đột nhiên đánh thức. Nàng vội vã lau mất nước mắt, hướng Dịch Phong thi lễ một cái, vội vàng nói, ngượng ngùng, không chú ý đắm chìm tại công tử trong khúc, để công tử chê cười. Phiêu Phiêu cô nương khách khí, ngược lại ta đối cô nương xin lỗi. Dịch Phong thu hồi đàn guitar hay này nói, e rằng đánh thức cô nương nghỉ ngơi a. Không không, Phiêu Phiêu có thể nghe công tử một khúc, là Phiêu Phiêu kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Bạch Phiêu Phiêu vội vàng nói, nói đến, Phiêu Phiêu đối công tử từ khúc còn chưa đã ngứa đây. Khách khí. Dịch Phong bóp bóp lỗ mũi, có chút ngượng ngùng cười nói. Không biết công tử đây là cái gì cầm, vì sao Phiêu Phiêu chưa bao giờ thấy qua. Bạch Phiêu Phiêu nhìn xem trong tay Dịch Phong đàn guitar, nhịn không được hỏi. Tự chế đồ chơi nhỏ mà thôi. Dịch Phong cười lấy giải thích nói. Tự chế. Câu trả lời này, để Bạch Phiêu Phiêu cảm thấy sợ hai thán phục, nhịn không được tán thán nói, công tử thật là đa tài đa nghệ. Cô nương tán dương để Dịch Mỗ không dám nhận. Dịch Phong cười cười, đồng thời nhìn sắc trời một chút, hướng Bạch Phiêu Phiêu nói, Phiêu Phiêu cô nương, trời đã sáng, ta muốn rời đi. Công tử gấp gáp như vậy. Trong lòng Bạch Phiêu Phiêu lập tức không còn. Vội vã mang theo háo sắc nói, công tử nếu không. Nhưng nàng lại muốn nói lại thôi. Không có cách nào, trong nhà còn có chuyện, cáo tử, có cơ hội gặp lại. Dịch Phong ấy nay cười cười, cầm lấy đàn guitar, cóng lên giỏ trúc, vẫn không quên cầm lấy cái kia lão vương bát, liền chuẩn bị rời đi. Thấy thế, Bạch Phiêu Phiêu háo sắc càng đậm, muốn nói lại thôi nàng cắn cắn môi đỏ, cuối cùng mở miệng nói, Phiêu Phiêu muốn mời công tử tại nơi này lưu thêm hai ngày, có thể chứ? Dứt lời. Bạch Phiêu Phiêu đem chờ đợi ánh mắt nhìn hướng Dịch Phong, khuôn mặt càng là dâng lên một vòng ửng đỏ. Đây là nàng, lần đầu tiên đối với người khác phái phát ra mời.
Không thể.
Nhưng mà, Dịch Phong lại trực tiếp cự tuyệt. Nói xong, Dịch Phong mang theo ấy nấy, cất bước nhanh chóng xuống núi, cuối cùng hắn tâm niệm lấy trung thanh thương thế. Bạch Phiêu Phiêu lại trực tiếp giật mình tại chỗ.
Liền như vậy.
Cự tuyệt. Chương 133, khắp nơi lộ ra không tầm thường A. Nhìn xem Dịch Phong rời đi bóng lưng, Bạch Phiêu Phiêu chú ý thật lâu. Ánh mắt kia, ưu hoán thật lâu không tiêu tan. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lần đầu tiên mời khác giới, liền lấy thất bại mà kết thúc. Loại cảm giác này, cũng thật là không dễ chịu a. Bất quá Dịch công tử ngươi.
Bất quá, Bạch Phiêu Phiêu chợt lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, ngươi cũng thật là có ý tứ đây.
Dịch Phong biến mất trong tầm mắt, Bạch Phiêu Phiêu vậy mới quay người đi vào sau lưng khách phòng, cuối cùng Mậu Mậu còn tại nghỉ ngơi, đã nàng tại nơi này, chi bằng trực tiếp đem gian phòng cho dọn dẹp một chút. Trong phòng, quét dọn rất sạch sẽ. Thậm chí so Dịch Phong ở phía trước, càng thêm sạch sẽ. Nhất là cái kia chăn nệm, chôn ở dê cờ hở tờ thành đậu phụ khối bộ dáng, có cạnh có góc, khiến trong mắt Bạch Phiêu Phiêu lóe ra kỳ dị màu sắc. Dịch Phong a Dịch Phong, rõ ràng ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng chính là ngươi như vậy cái phàm nhân, lại khắp nơi lộ ra không tầm thường a. Bạch Phiêu Phiêu ghé mắt nhìn chăm chú lên cái kia sạch sẽ chăn nệm, thái lộ suy nghĩ dù gì nói, ôn tồn lễ độ, khí chất bất phàm, làm ra câu thơ giật nảy mình. Bắn ra từ khúc phá ta bình cảnh, thậm chí ta cái này trong vườn trận pháp mở ra trạng thái, ngươi vẫn như cũ tới.
Ngươi,
rốt cuộc là ai đây? Ngần ngươi một hồi lâu sau, Bạch Phiêu Phiêu mới ôm lấy trên giường chăn nệm chuẩn bị đổi đi. Thế nhưng vừa mới ôm lấy, nàng Mỹ Mâu liền hơi động một chút, linh động ánh mắt nhìn về phía trong tay chăn mền. Hình như phía trên, có một cỗ dễ ngửi hương vị. Bạch Phiêu Phiêu ghé mắt quan sát đến bốn phía, gặp bốn bề vắng lặng, nàng cái kia đẹp mắt chóp mũi nhẹ đưa tới. Nhàn nhạt thanh hương dẫn vào trong núi, rõ ràng để nàng có một loại say đắm cảm giác.
Đây là hắn hương vị a.
Trong bất chi bất giác, ôm chăn nệm bàn tay, không khỏi dùng sức mấy phần, trong lòng lại lộ vẻ do dự, thật muốn đổi đi cái giường này chăn nệm. Mà càng làm cho chính nàng cũng không thể tưởng tượng nổi là, nàng lại có muốn ôm cái giường này chăn nệm, nằm ngủ ở đây một cảm giác xúc động. Cắn chặt cắn hàm răng. Chung quy là thay đổi hành động, đem xúc động hóa thành sự thực. Nhẹ nhàng chuyến sau đó, đắp chăn tờ MDM. Cái kia nhàn nhạt mùi thơm theo bốn phương tám hướng tràn ngập mà tới, Bạch Phiêu Phiêu cảm thấy một cỗ trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến, dĩ nhiên là dần dần buồn ngủ, cặp kia mỹ mâu không nhịn được khép lại, toàn thân buông lỏng xuống. Thời gian chậm chậm đi qua.
Đi qua rất lâu rất lâu.
Bạch Phiêu Phiêu vậy mới thong thả tỉnh lại, trên mình cảm giác trước nay chưa có thoải mái dễ chịu, cái này một cảm giác quả thực dành thời gian nàng toàn thân mệt mỏi. Nàng hai tay nhẹ nhàng theo trong đệm chăn duỗi ra, nắm lấy tờ MDM một bên, nhẹ nhàng đem nó dẹp đi chóp mũi, lại không nhịn được ngửi ngửi. Nhưng lại tại Bạch Phiêu Phiêu say đắm bên trong, lại phát hiện có người nhìn nàng chằm chằm. Hắn quay đầu. Quả nhiên, đang có một đôi không thể tưởng tượng nổi mắt to đạp nàng, hình như nàng đã tại nơi này thật lâu rồi, cuối cùng nhịn không được hô.
À, tiểu thư, ngươi rõ ràng.
Bạch Phiêu Phiêu sắc mặt biến hóa, thân thể hơi động liền từ trong đệm chăn rút ra mà ra đến bên cạnh Mậu Mậu, tay ngo cờ ngăn chặn Mậu Mậu miệng nhỏ.
Tiểu thư ngươi thả ta ra.
Mậu Mậu trực tiếp tránh thoát, chỉ vào bên cạnh giường gỗ tiếp tục hô, ngươi rõ ràng ngủ ở Dịch Phong ngủ qua giường.
Ta không có.
Bạch Phiêu Phiêu mặt đỏ lên ngụy biện nói, tuyệt đối không ngờ rằng, như vậy để người khó mà mở miệng sự tình rõ ràng bị người khác cho nhìn thấy.
Còn nói không có, vừa mới ta đều thấy được.
Nhưng Mậu Mậu vẫn tại không thể tưởng tượng nổi bên trong, tiếp tục hô, miệng che đều không bưng bít được.
Ngươi.
Bạch Phiêu Phiêu xanh mặt, nhẹ giọng quát mắng nói. Ngươi đừng nói nữa.
Không, ta liền muốn nói, ngươi vừa mới liền là ngủ ở Dịch Phong giường, ta đều thấy được, ngươi còn rào biện.
Mậu Mậu chưa từ bỏ ý định nói.
Ngươi.
Bạch Phiêu Phiêu bị Mậu Mậu nói hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới, sắc mặt hung ác, hóa tay thành đao vô vào Mậu Mậu trên gáy. Mắt trợn trắng lên, Mậu Mậu trực tiếp đổ vào trên mặt đất.
Thấy thế, Bạch Phiêu Phiêu mới nuối lỏng một hơi, lần nữa ngồi xuống.
Sờ lên chính mình khô nóng khuôn mặt, phát hiện đã đỏ đến cái cổ. Hồi tưởng đến cái này phóng đãng sự tình, chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng vạn phần. Dịch Phong tâm niệm lấy trung thanh thương thế, ngựa không ngừng vó hướng phía dưới núi tiến đến. Mà võ quán bên trong, thiếu đi Dịch Phong cái chủ nhân này tồn tại, cũng thiếu mấy phần náo nhiệt, nhiều hơn mấy phần thanh lãnh. Chó Ngao Khánh buồn bực ngán ngẩm nằm trên sàn nhà, trong miệng ngáp.
Xuyệt.
Tiểu cậu, tới đây cho ta. Đông nhiên, một đạo nhẹ nhàng tiếng huýt sáo vang lên, lại kèm theo một đạo nghiền ngẫm âm thanh truyền đến trong thai của nó. Cơ hồ là nháy mắt, Ngao Khánh toàn thân lông nổ lên, tâm đều bước lên đến cổ họng, nằm sấp nó càng là trực tiếp nhảy dựng lên,
tứ chi không nhịn được run rẩy. Dung minh phía dưới, hắn toát mồ hôi lạnh, chậm chậm hướng sau lưng nắp giếng nhìn lại.
Khô, khô lâu ta, ngài có cái gì muốn phân phó sao?
Ngao Khánh lắp bắp nói.
Chương 134, ta mang ngươi làm sự tình đi.
Khô lâu ta.
Hừ, ta có giải như vậy sao?
Nắp giếng phía dưới truyền ra âm thanh, mang theo tức giận.
Nghe vậy, Ngao Khánh vội vã đổi giọng nói, ca, ca, khô lâu ca, ngài anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, là ta nhất thời sai lầm gọi sai miệng.
A Khoát,
nghĩ không ra ngươi con chó này còn rất dễ nói.
Nắp giếng phía dưới, lập tức truyền ra vừa ý âm thanh.
Vốn là nhất thời cầu xin tha thứ, lại không nghĩ rằng đạt được khô sọ tán dương, mắt của Ngao Khánh nhíu lại, lập tức minh bạch cùng khô sọ ca ở chung chi đạo, nói gấp, khô sọ ca ngài nói đùa, ta đây coi là bên trên cái gì nói a, ta chẳng qua là nói một câu lời nói thật mà thôi.
Thậm chí, ca ngài còn chưa xuất quan thời điểm, ta liền bị ngài khí thế hấp dẫn.
Úc! Quả nhiên, một câu, khô sọ liền bị Ngao Khánh treo lên hứng thú, vội vàng nói, tới tới tới, ngươi ngược lại nói một chút, ta đến cùng là thế nào hấp dẫn ngươi.
Ngao Khánh nết môi cười hắc hắc, khiếp mắt thao thao bất tuyệt nói, lúc ấy ta liền suy nghĩ, đến tột cùng là thế nào tuyệt thế yêu nghiệt, mới có loại khí thế này.
Mà ngươi sau khi xuất quan, ta mới tính chân chính lĩnh ngộ được cảm giác không bằng gặp một lần những lời này rốt cuộc là ý gì.
Nhất là ngài cái kia đặc biệt khí chất, co được giãn được thái độ, quả thực sáng mù cặp mắt của ta.
Từ ngày đó bắt đầu.
Nói đến đây, Ngao Khánh thần sắc biến đến thành khẩn, mang theo hướng về.
Từ ngày đó bắt đầu, trong lòng ta liền âm thầm thề, đời này nhất định phải trở thành ca dạng này người.
Tốt tốt tốt, thật là biết ta người bất quá ngươi a.
Nắp giếng phía dưới, truyền ra hưng phấn âm thanh, lớn tiếng tán thưởng hô, ngươi người bạn này ta giao định, sau đó có chuyện gì ngươi nói với ta một tiếng, ta bảo kê ngươi.
Được rồi, cảm ơn ca.
Ngao Khánh niềm nở dao động lên miệng.
Dễ nói, mau mau, mau giúp ta đem cái này nắp giếng rời đi.
Nắp giếng phía dưới, lại truyền tới thực sự âm thanh, có người lập tức sẽ tới, chủ nhân không ở nhà, ta mang ngươi làm sự tình đi.
Lập tức ca.
Chó không dám trì hoãn, vội vã đem nắp giếng rời đi, theo sau một khỏa khô sọ đầu nhảy ra ngoài.
Theo khô sọ đầu nhảy ra một khắc này, theo bốn phía trong gian phòng, bay tới từng cái bạch cốt, chắp vá thành một cái hoàn chỉnh khô sọ giá.
Nhưng mà vừa mới chắp vá tốt, liền tan thành từng mảnh, tán lạc một chỗ.
Thao, xương cổ sống của ta đây.
Trên mặt đất cái kia lầu lâu, lập tức mắng to lên tiếng.
Ca, dường như chủ nhân đem ngài xương cổ cầm lấy đi làm xào phơi đổ, ngài chờ lấy, ta đi lấy cho người tới.
Ngoắc ngoắc cái đuôi, Ngao Khánh hấp tấp chạy đến ngoài cửa, đem cái kia xương cổ cho cầm trở về.
Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi.
Khô lâu tràn đầy tán thưởng, có xương cổ, khô sọ lần nữa hợp lại mà thành, vẫn không quên đem thân kia áo đen cho chồng lên.
Chật chật.
Khí chất này, cái này bà khí, hận ta chỉ là thân nam nhi à, nếu không khẳng định mê đảo tại ca ngài áo đen phía dưới.
Thấy thế, Ngao Khánh lại là một hồi không lộ ra dấu vết rắm, cuồng phong bạo vũ hướng khô lâu hoành tạc đi qua.
Khô sọ ngóc ngóc đầu, bị Ngao Khánh thổi lâng lâng, áo đen phía dưới rôi ra một cái trắng chảo nắm lấy Ngao Khánh.
Ngao Khánh nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại, lại xuất hiện thời gian, lại phát hiện đã đến Bình Giang Thành bên ngoài.
Chiêu này,
lập tức chấn kinh Ngao Khánh cảm.
Bình Giang Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà tọa lạc ở dưới Thanh Sơn Môn, nhưng cũng có hơn nghìn dặm khoảng cách.
Cái này vẹn vẹn trong nháy mắt, đã đến ở ngoài ngàn dặm.
Quả thực liền là trong truyền thuyết chỉ xích thiên nhai a.
Không khỏi đến, Ngao Khánh càng niềm nở, liên tục tán dương, ca thủ đoạn quả thực là giật nảy mình, chúng ta tấm gương a.
Ha ha, thủ đoạn nhỏ, thủ đoạn nhỏ.
Khô sọ cười to một tiếng, bàn tay duỗi ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ghế nằm, bày ở trống trải đường cái bên trên, một cái lần xuống.
Khi mắt, bắt chéo hai chân, trong miệng thong thả nói, không thể không nói, chủ nhân gia hỏa này thật hiểu hưởng thụ.
Ha ha, đó là, ngài cùng chủ nhân đều là chúng ta tấm gương.
Ngao Khánh híp mắt nịnh nọt lấy, ngồi tại khô sọ bên chân, hai cái chân trước tại khô lâu trên đùi nện động lên.
Diệp Bắc, ngươi hèn hạ, còn cho lão tổ ta làm đói khát marketing, ta không để yên cho ngươi.
Mà tại cách đó không xa trên bầu trời, mấy đạo bóng người đạp không mà tới, đồng thời còn truyền ra Thanh Sơn lão tổ hùng hùng hổ hổ âm thanh.
Ai nha Thanh Sơn lão ca, ngài hiểu lầm, tiểu tả cùng tiểu hữu chỉ là bế quan.
Diệp Bắc vỗ Thanh Sơn lão tổ bả vai, an ủi, chờ chúng ta chuyến này trở về, các nàng liền xuất quan.
A, ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi đánh cái quỷ gì chú ý.
Thanh Sơn lão tổ tức giận hừ nói, có khả năng bảo mệnh chỉ có chính ngươi, cuối cùng tiền bối nếu là muốn giết ngươi, không có người có thể giữ được ngươi.
Lão ca nói sao lại nói như vậy, đến lúc đó chỉ cần lão ca trước sinh trước mặt giúp ta nói tốt vài câu liền tốt. Diệp Bác cười hát hát nói. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, liền phát hiện phía trước một luồng khí tức kinh khủng hướng hắn bao trùm mà tới. Trong chớp mắt, hắn liền mất đi đối với mình thân thể khống chế, tựa như trong gió lốc thuyền nhỏ không có bất kỳ phản kháng lực. Chương 135, trên ghế nằm người áo đen. Cùng lúc đó, cỗ lực lượng này đem hắn hướng đất mặt lôi kéo mà đi. Diệp Bác sắc mặt đại biến. Còn không có chỗ phản ứng, liền oanh một tiếng đập phải trên mặt đất. Làm hắn khó khăn đứng lên, lập tức phát hiện cách đó không xa đường cái bên trên, để đó một trường ghế nằm. Trên ghế nằm, nằm một cái nhấc chân bắt chéo người áo đen, mà bên cạnh hắn, còn ngồi một cái vênh váo tự đắc chó. Không, Phệ Thiên yêu lang. Người là ai? Diệp Bác ôm ở ngực, nhíu mày nhìn trước mắt người áo đen, lại phát hiện cái gì cũng nhìn không ra tới. Nhưng người áo đen nhưng căn bản không để ý hắn, ngửa đầu tiếp tục nằm tại trên ghế nằm, tựa hồ tại tắm ánh nắng, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cho dù đối mặt một cái hắn nhìn không thấu người, nhưng phía trước tập kích tăng thêm thời khắc này khinh miệt, lập tức để trong lòng Diệp Bắc tràn ngập tức giận, khiến cho hắn trực tiếp hướng người áo đen quát ra âm thanh. Nhưng Diệp Bắc lời nói hạ xuống, cái kia ngồi tại trên ghế nằm người áo đen ầm vang ngồi thẳng lên. Bàn tay chậm chậm duỗi ra. Lại, đột nhiên đè xuống. Cạch. A. Âm thanh chói tai truyền đến, đồng thời kèm theo Diệp Bắc tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liền là nhìn thấy hai chân của hắn xương đùi trực tiếp bạo liệt. Vâng! Xương đùi bạo liệt phía dưới, vừa mới bỏ dậy Diệp Bắc trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, đồng thời trong ánh mắt lan tràn ra nồng đậm sợ hãi, nhìn chòng chọc vào phía trước người áo đen. Biết sai rồi a. Cuối cùng, cái kia áo đen phía dưới, chuyến ra lạnh leo âm thanh động đất âm thanh. Diệp Bắc cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đau đớn kịch liệt cũng để cho hắn cái trán trượt xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Nhưng mà, hắn chốc lát chần chờ. Lại trực tiếp để người áo đen biến mất không thấy gì nữa, làm hắn lại tỉnh táo lại thời điểm, đúng là đã đến trước mắt của hắn. Một bàn tay trực tiếp rơi xuống Diệp Bắc trên cổ, trực tiếp đem hắn giơ lên. Ta hỏi lại ngươi, biết sai rồi a? Dưới hắc bảo, cái kia thanh âm lạnh lùng lại lần nữa truyền đến. Biết sai rồi. Lần này, Diệp Bắc không dám có chút chần chờ, trong cổ họng gấp rút truyền ra lắp bắp âm thanh. Vâng! Diệp Bắc lần nữa ném tới trên mặt đất, nhưng hắn nâng lên đầu thời gian. Lại phát hiện người áo đen kia không biết rõ từ lúc nào lại về tới trên ghế nằm. Một màn này, lập tức bị hù hắn tâm đều nhảy ra ngoài. Trước mắt cái này thực lực của người áo đen quả thực để hắn cảm thấy tuyệt vọng, hắn đường đường võ hoàng tu vi, lại người ta bóng dáng đều bắt không đến. Đây rốt cuộc là người nào? Vì cái gì tại nơi này ngăn lại hắn? Không khỏi, hắn hạ thấp thái độ lần nữa hỏi, xin hỏi tiền bối, ta có hay không từ lúc nào không có ý đắc tội qua ngươi, làm cho tiền bối tại nơi này ngăn ta? Ngươi chính xác không có đắc tội ta. Người áo đen nói. Cái này lập tức để Diệp Bắc tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn còn chưa nói chuyện, người áo đen lại nặng nề nói, nhưng ngươi, đắc tội chủ nhân của ta. Chủ nhân của ngươi. Người áo đen những lời này, lúc ấy để Diệp Bắc ngập bức. Chỉ là người áo đen loại tồn tại này bình thường hắn liền tiếp xúc không đến, càng chưa nói chủ nhân của người áo đen, loại này cao cấp hơn vô số lần tồn tại, hắn e rằng nhìn cũng không nhìn từng tới. Tiền bối ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Diệp Bắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhưng hắn vừa mới nói xong, liền hình như phản ứng lại, lập tức sù lông nói, ngươi là võ quán người. Áo đen vẫn chưa nói chuyện, hiển nhiên là chấp nhận. Thấy thế, cổ họng Diệp Bắc đông nhúc nhích qua một cái, nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này kinh khủng người áo đen lại là cái kia võ quán người, hơn nữa nghe hắn lời nói, hình như vẫn là cái Dịch Phong kia người hầu. Một cái người hầu liền có vô số hắn xem không hiểu thủ đoạn, cái kia Dịch Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ầm ầm. Hắn lại nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Dường như khối sắt này cứng nhắc, so hắn tưởng tượng còn cứng hơn rất nhiều a. Mà tại lúc này, cùng Diệp Bắc đồng đạo Thanh Sơn lão tổ mấy người cũng chạy tới, vừa vặn nghe được đối thoại của hai người cũng làm liền giật mình kêu lên. Thiên sinh! Lúc nào còn có một vị cường đại như vậy người hầu? Bất quá! Làm hắn nhìn thấy bên cạnh người áo đen ngao khánh thời gian, hắn liền xác nhận người áo đen này chính xác là võ quán người. Cuối cùng con chó này, sói, còn kém chút để tiên sinh làm thịt chiêu đãi hắn đây. Không nói hai lời, Thanh Sơn lão tổ dẫn dắt mọi người quỳ trên mặt đất, nửa câu cũng không dám nói. Ngươi có biết hay không, ngươi lần trước chạy võ quán tới nháo sự, để chủ nhân của ta rất không cao hứng. Áo đen phía dưới, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Diệp Bắc một cái vô cùng phấn chấn. Đầu vội vã trên mặt đất trùng điệp đập lấy, trong miệng dồn dập giải thích nói, tiền bối, lần trước là ta có mắt vô tội, là ta Diệp Bắc mắt bị mù, khẩn cầu tiền bối có khả năng cuốn ta một mạng. Cầu xin tha thứ thời điểm, hắn liên tục hướng Thanh Sơn lão tổ nháy mắt. Nhưng Thanh Sơn lão tổ lại ngạo kiểu quăng qua đầu, một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp.
Hừ, tiểu tư, lừa ta liền thôi, để tiền bối giận rồi còn để ta giúp ngươi biện hộ cho, nghĩ hay lắm.
Lão tổ, nếu không cho nói tình a, tốt xấu hắn hiện tại cũng là ta em vợ đây.
Bên cạnh, Chu Vân đem đầu đụng tới, thận trọng hỏi.
Câu mẹ nó.
Thanh Sơn lão tổ một bàn tay chùm lên trên mặt của hắn.
Đợt, còn có ba chương, tối hôm nay điểm, thứ lỗi.
Chương 136, ca, muội tử a.
Chu Vân ôm khuôn mặt, không dám lại nói một câu.
Trong lúc nhất thời, giữa sân không khí lâm vào quỷ dị, toàn trường chỉ còn dư lại Diệp Bắc tiếng cầu xin tha thứ. Có lẽ Diệp Bắc bản thân cũng là một cái người cao ngạo. Nhưng mà làm đối phương cấp độ, siêu việt quá nhiều thời điểm, cho dù là Diệp Bắc ngạo khí cũng không còn sót lại chút gì. Bởi vì sâu kiến ngạo khí, căn bản không đáng giá được nhắc tới.
Bồi tội, cũng hầu như đến có chút thành ý a.
Lúc này, người áo đen cuối cùng truyền ra âm thanh.
Có.
Diệp Bắc tựa như là nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng, tay run run tay đem nhẫn chữ vật gỡ xuống, theo sau đem bên trong đồ vật toàn bộ đều rời đi ra. Như là võ kỹ, công pháp, vương phẩm, hoàng phẩm bảo vật đều có không ít. Nhưng mà, người áo đen kia lại khinh miệt nói, liền cái này.
Nghe vậy, Diệp Bắc đều nhanh muốn khóc.
Cái này mẹ nó thế nhưng toàn thân của hắn ra sản A.
Nhưng mà vì cứu mạng, hắn vẫn là bồi khuôn mặt tươi cười hỏi, tiền bối, ngài còn muốn cái gì?
Những cái kia cái gì hoàng phẩm A, tông phẩm rác rưởi cũng đừng lấy ra lan lộn, tỉ như những cái kia khan hiếm bảo bối A, tựa như linh bảo cái gì, ngươi chung quy đến chơi cái sấp xỉ 1000 kiện tới đi.
Người áo đen lạnh lùng nói,
sấp xỉ 1000 kiện linh bảo.
Diệp Bắc con mắt lập tức trừng một cái,
kém chút choáng váng.
Linh bảo cũng không phải người làm tạo ra bảo vật, mà là tiên thiên sinh ra tới, cũng không có rõ ràng đẳng cấp phân chia, có lẽ bọn chúng trong đó một ít cũng không thể cho chiến đấu mang đến trực tiếp tăng phúc, nhưng mà loại này tiên thiên linh bảo lại có được trời ưu ái công hiệu, căn bản cũng không phải là tạo ra bảo vật có khả năng có, tựa như Thanh Sơn môn Trấn Sơn chi bảo hỏa diễm châu chính là như thế.
Nguyên cớ loại bảo bối này, đừng nói là sắp xỉ 1000 kiện, dù cho là một kiện cũng không dễ dàng.
Thế nào, không nguyện ý?
Người áo đen lạnh giọng hỏi.
Nguyện ý, nguyện ý.
Diệp Bắc khổ sở mặt, bận bịu giải thích nói, nhưng mà ta chỉ có thể hết sức đi kiếm, có thể chơi nhiều ít là bao nhiêu.
Cũng đúng, ngươi như vậy cái phế vật lượng ngươi cũng làm không đến nhiều như vậy, đã không nhiều như vậy Linh lời nói, vậy liền dùng bồi những vật khác ra.
Người áo đen nặng nề nói.
Nói xong, hắn liền rơi vào trầm tư.
Đến cùng,
nên để hắn bồi thường chút cái gì đây?
Ca, ca.
Muội tử A.
Ngay tại người áo đen không nắm được chú ý thời điểm, một bên Ngao Khánh chuyển ra gấp rút âm thanh.
Nghe vậy, người áo đen tán thưởng nhìn Ngao Khánh một chút, mừng rỡ, vô đùi liền chỉ vào Diệp Bắc hô,
đúng, muội tử, còn muốn muội tử, ngươi không nhiều như vậy linh bảo không có quan hệ, thiếu bao nhiêu kiện linh bảo, liền cho ta thưởng bao nhiêu cái muội tử.
Muội tử.
Nghe vậy, Diệp Bắc lập tức nhạc phiên.
Sắp xỉ 1000 kiện linh bảo hắn là chết đều không có cách nào. Nhưng mà chơi sắp xỉ 1000 cái muội tử vẫn là rất dễ dàng làm được a.
Vâng đúng đúng tiền bối, ta nhất định cho ngươi tìm tơ ý đầy đủ muội tử.
Diệp Bắc vội vàng nói.
Ân, giới hạn ngươi 7 ngày các loại đưa đến võ quán tới.
Người áo đen phất phất tay nói, cút đi.
Vâng vâng vâng.
Diệp Bắc lập tức lộ ra như phụ thả nặng thần tình, giáng chống đỡ lấy hai chân đau đớn, lướt lên bầu trời bỏ chạy.
Tiếp theo, người áo đen lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Sơn lão tổ đám người, trầm giọng quát lên. Các ngươi cũng cút đi, nhưng mà lần sau tới võ quán, đừng có lại tay không.
Vâng đúng 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 tiền bối.
Thanh Sơn lão tổ bọn người ở tại người áo đen dưới áp lực, bận bịu gật đầu, theo sau cùng kính cáo lui.
Chân trời chỗ không xa, một đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua.
Chết tiệt Lục Thanh Sơn, ta Lô Đạt Sinh đường đường nam xa thứ nhất luyện dược sư, rõ ràng liền như vậy bị ngươi phơi tại Thanh Sơn môn bên trong, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nu cờ. Như không phải còn cần ngươi dẫn ta đi tìm tơ ý hỏa diễm châu. Ta cần phải phá hủy ngươi Thanh Sơn môn không thể.
Bất quá trước đó, ta vẫn là trước ra khỏi thành một chuyến, tìm một chút cái khác dược liệu a.
Lô Đạt Sinh ở trên trời càng bay càng nhanh.
Đúng lúc này, tốc độ của hắn đột nhiên vừa giảm, nhìn cách đó không xa chân trời.
Bên kia có mấy đạo khí tức lưu lại ba động.
Hình như hơi thở này, đều rất cường đại a.
Trước đi nhìn một chút.
Nói xong, thân hình hắn hơi động, tinh thần phân chấn tức ba động phương hướng lướt tới.
Đợt, chương thứ hai.
Chương 137, hai bay vạ gió A.
Nhưng hắn vừa mới đến gần, con mắt liền trừng một cái, kém chút trực tiếp tuôn ra.
Tựa như là nhìn thấy gì sợ hãi đồ vật, toàn thân mồ hôi lạnh phả ra.
Thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đường cong hoàn mỹ,
thi triển ra trước nay chưa có tốc độ hướng phương xa thoát đi. Nhưng mà, hắn vừa mới bay ra nửa trượng, liền bỗng nhiên dùng mình một cái, ngay tại lúc đó một cỗ lực lượng tác dụng đến trên người hắn, đem hắn hướng về sau mặt kéo đi. Vâng! Trung điệp đập xuống đất. Lỗ Đạt Sinh giờ phút này cảm giác muốn chết đều có, lại đụng phải vị này kinh khủng tồn tại. Nhưng trong lòng hắn cũng không dám có chút lời oán giận, đứng lên liền bồi khuôn mặt tươi cười nói, tiền, tiền bối, tốt, thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Lại là ngươi. Dưới hắc bào truyền ra âm trầm âm thanh, hiển nhiên cũng nhận ra Lỗ Đạt Sinh. Đúng đúng đúng, là ta. Lỗ Đạt Sinh lau mồ hôi lạnh, lắp bắp nói. Vậy ngươi là gan cũng thật là không nhỏ a. Thanh âm người áo đen trầm xuống, âm thanh hạ xuống đồng thời. Một cỗ tuyệt đối uy áp trực tiếp tác dụng tại trên mình Lỗ Đạt Sinh, lạnh lùng nói, xem ra là lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à. Nghe vậy, Lỗ Đạt Sinh bị hù toàn thân run một cái. Sau khi lấy lại tinh thần bày biện hai tay, vẻ mặt đưa đám gấp rút giải thích nói, phía trước tiền bối, ngài hiểu lầm à, ta lần này là thật đi ngang qua. Ngươi tin không? Áo đen nhìn về phía bên chân chó. Chó liều mạng đong đưa đầu. Vậy làm sao xử trí? Người áo đen lại hỏi. Thành ý. Chó híp mắt nói. Ân. Người áo đen chỉnh trọng gật đầu, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Lỗ Đạt Sinh, nặng nề nói, thả qua ngươi cũng có thể, liền nhìn ngươi có hay không có thành ý. Có. Thanh âm Lỗ Đạt Sinh run run nói, vội vã mở ra nhận chữ vật, lấy ra một đống lớn phẩm dược. Liền cái này. Nhìn xem những cái này phẩm dược, dưới hắc bào lộ ra khinh thường âm thanh, ngay tại lúc đó một cỗ càng thêm mãnh liệt uy áp hướng Lỗ Đạt Sinh tác dụng đi qua. Tại cái này cường đại uy áp phía dưới, Lỗ Đạt Sinh nằm dạp trên mặt đất, bị hù lá gan đều nhanh muốn phá, cũng không dám lại tư tàng cái gì, trực tiếp đem nhẫn chữ vật đều lấy ra. Tay áo duỗi ra, nhẫn chữ vật liền rơi xuống Ngao Khánh trước mặt. Khánh A, nhìn một chút thế nào? Được rồi ca. Ngao Khánh mở ra nhẫn chữ vật, theo sau nói, ca, đối ngài tới nói không có gì đồ tốt, bất quá có nhiều thứ đối ta rất hữu dụng. Ồ! Người áo đen kinh ngạc nói, cái kia đã như vậy. Nhẫn chữ vật này chỉ liền cho ngươi. Ai nha, cảm ơn ca ngài thật là xoáy bạo chân trời, hiểu rõ đại nghĩa, hồng phúc tề thiên, anh minh cái thế, vai hùng bất phàm, thọ bị Nam Sơn. Chó hưng phấn thu hồi nhẫn chữ vật, một cái sức mạnh tán dương lấy. Một trận này cuồng phong bạo vũ, để người áo đen hơi hơi ngóc lên đầu. Theo sau vung bàn tay lên, hướng Lỗ Đạt Sinh quát lên, cút đi. Nghe vậy, Lỗ Đạt Sinh lộ ra như phụ thả trọng địa thần tình, cảm ơn một tiếng có cẳng bỏ chạy. Ca. Ta nhìn hắn cái kia áo đen chất liệu không sai, ta cảm thấy ngươi nếu là mang vào cái này hắc bảo lời nói, vậy thì càng thêm anh minh thần võ. Chó nhìn xem Lỗ Đạt Sinh trên mình áo đen, niềm nở nói. Úc! Người áo đen túi đầu nhìn một chút trên mình áo đen, lại nhìn một chút Lỗ Đạt Sinh trên mình áo đen, gật đầu một cái nói, thật đúng là. Dứt lời, hắn khẽ vươn tay hướng Lỗ Đạt Sinh bắt tới. Trở về! Này ngược lại là đáng thương Lỗ Đạt Sinh, mới chạy không mấy bước mới nuối lỏng một hơi. Một chảo này quả thực đem mắt hắn nước mắt đều bước đi ra, phủ phục nằm trên mặt đất run run nói, tiền bối, ngài còn có cái gì phân phó? Quần áo, thời ra. Người áo đen không cần suy nghĩ nói. A. Lỗ Đạt Sinh trừng to mắt. A cái gì a? Người áo đen vung bàn tay lên, Lỗ Đạt Sinh chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một trận ý lạnh, siêu siêu, quần áo trên người liền đã đến người áo đen trên tay. Nga ô, tiền bối ngài, cướp đồ vật của ta liền thôi. Vì sao còn muốn làm nhục như vậy a? Cuối cùng, Lỗ Đạt Sinh đầy ngập ủy khuất bạo phát ra, kẹp hai chân một tay che lấy đít, một tay che lấy chim tức la lớn. Nhưng mà, trước mắt loại trừ một chương trống trải bỏ ghế nằm, cái kia một người một sói sớm đã không thấy bóng dáng. Ô! Hai bay vạ gió, thật là hai bay vạ gió a. Lỗ Đạt Sinh khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn một chút bốn phía, hoang vu liền khối lá cây cũng không tìm tới, không thể làm gì khác hơn là đạp tiểu toái bộ đột nhiên một đặc không. Phát huy ra trước nay chưa có tốc độ hướng Thanh Sơn môn tiến đến. Cũng cùng lúc này, chạy về Lục Thanh Sơn một nhóm người, cũng cuối cùng về tới Thanh Sơn môn sơn môn. Có người. Chu Vân đột nhiên hô. Nghe vậy, Thanh Sơn các lao tổ đột nhiên đem ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, có thể rõ ràng phát giác được, có một cỗ cường đại ba động hướng Thanh Sơn môn phương hướng, vô cùng tốc độ nhanh lướt đến. Địch tập A. Chu Vân khẩn trương hỏi. Thanh Sơn lão tổ cũng nhíu mày, toàn thân nguyên khí đã điều chuyển lên. Một đoàn người vận sức chờ phát động cùng đợi đạo kia cường đại ba động tới gần. Chương 138, thẳng thắn thúc ép. Cuối cùng, một hình bóng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Theo sau, càng ngày càng rõ ràng. Trắng lòa. Mà theo hắn tới gần, Chu Vân đám người thần kinh cũng căng thẳng lên, lấy uy thế như thế hướng Thanh Sơn môn vọt tới không phải địch tập là cái gì, nguyên cớ bọn hắn công kích đã điều động. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm, cuối cùng thấy rõ người tới dáng dấp. Lỗ đại sư. Mọi người con mắt lập tức rơi xuống một chỗ. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi là, cái này đường đường Nam Sa thứ nhất luyện dược sư rõ ràng một chút không dê. Không khỏi đến, Thanh Sơn lão tổ vội vã nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy phức tạp hỏi, Lô đại sư, ngươi đây cũng là tạo cái gì nghiệt nha, làm sao đến mức chạy trần chung đây? Nghe vậy, Lỗ Đạt Sinh tức giận ở ngực khó chịu lên, một cái ngọt ngào xông lên trong miệng, bất quá lại bị hắn cứ thế mà nuốt xuống. Nhưng hắn vừa mới nuốt xuống, nhanh mồm nhanh miệng Chu Vân tại bên cạnh, bất thình lình bổ một đao. Lỗ đại sư, tuy là ngươi có đam mê này ta cũng có thể lý giải, nhưng mà ta Thanh Sơn môn cuối cùng có nhiều đệ tử như vậy, nhất là nữ đệ tử chiếm hơn phân nửa, ngươi dạng này thật sự là ảnh hưởng không tốt, hơn nữa cũng có nhục ngươi Nam Sa thứ nhất luyện dược sư thanh danh a. Những lời này rơi vào Lỗ Đạt Sinh trong tai, cuối cùng để hắn không thể nhịn xuống, vừa mới nuốt xuống cái kia máu tươi trực tiếp phun tới, tràn ngập sát y ánh mắt trừng Chu Vân một chút, hóa thành một đạo lưu quang đâm vào chỗ ở của hắn. Cái này, ta nói sai cái gì sao? Chu Vân mặt mũi tràn đầy mộng bức nói. Lỗ đại sư bình thường từ trước đến giờ cao ngạo, ta nhìn chính xác nói nặng nề một chút. Lục Thanh Sơn nhíu mày nói, các ngươi trước đi bận bịu sự tình khác ca, ta đi xem hắn một chút. Nói xong, Lỗ Thanh Sơn hướng Lô Đạt Sinh chỗ ở bay đi. Tuy là từ khi biết tiên sinh phía sau, tầm mắt của hắn khai thác rất nhiều, nhưng mà Lỗ Đạt Sinh này cuối cùng cũng là Nam Sa thứ nhất luyện dược sư, có thể không đắc tội, vẫn là không đắc tội tốt. Làm Lục Thanh Sơn đi tới Lô Đạt Sinh nơi này thời điểm, Lỗ Đạt Sinh cuối cùng lần nữa mặc quần áo xong. Hai tay cũng mới xem như triệt để giải phóng. Lục Thanh Sơn, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lỗ Đạt Sinh nhìn chòng chọc vào Thanh Sơn lão tổ trầm giọng quát lên, phía trước liền đã nói mang ta đi cầm hỏa diễm châu, nhưng mà ngươi lại đem ta phơi tại ngươi Thanh Sơn môn, chẳng lẽ ta Lỗ Đạt Sinh liền như vậy không bị ngươi để vào mắt ta? Lỗ đại sư thứ lỗi. Lục Thanh Sơn vội vã giải thích nói, thật sự là đoạn thời gian trước đụng phải chuyện bất đắc dĩ cần xử lý. Vậy mới bất đắc dĩ đem đại sư ngài phơi tại nơi này, mời Lỗ đại sư ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. A, cái khác cùng ta kéo những lý do này, ta cũng lười đến cùng ngươi kéo. Lỗ Đạt Sinh sắc mặt phủ đầy xương lạnh nói, ngày mai, chậm nhất ngày mai, mang ta đi tìm ngươi nói vị kia cái gì tiền bối, bắt được Hỏa Diễm Châu, ta liền lập tức rời đi. Nghe vậy, trên mặt của Lục Thanh Sơn phủ đầy khó coi. Bây giờ tiên sinh đồ đệ còn chịu lấy thương tổn, lúc này mang người đi làm phiền tiền bối, thực tế không phải cái gì sáng suốt động tác. Thế là hắn vội vàng nói, Lỗ đại sư, chẳng lẽ Hỏa Diễm Châu này thật không có đồ vật gì có thể thay thế sao? Người ý tứ gì? Lỗ Đạt Sinh đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Thanh Sơn lão tổ quát lên, Lục Thanh Sơn, ngươi dự định đùa nghịch ta hay sao? Không không, không dám. Lục Thanh Sơn giải thích nói, chỉ là vị tiền bối này thực lực ngập trời, hắn gần nhất có không ít chuyện đang bận, chúng ta nếu là quấy rầy hắn, vô luận là đối ngươi ta đều không phải chuyện gì tốt ta. Tiền bối tiền bối, mở mì hệ NG một tiếng tiền bối, Lục Thanh Sơn ta nhìn ngươi căn bản chính là không muốn đem Hỏa Diễm Châu giao ra, mà cố ý biên đi ra à. Lỗ Đạt Sinh đứng lên, toàn thân hùng hậu khí thế thẳng bức Lục Thanh Sơn. Lỗ đại sư, ta Lục Thanh Sơn còn không đến mức như vậy. Khuyên cáo không nghe, trên mặt Lục Thanh Sơn cũng xuất hiện một vòng tức giận, ngữ khí thoáng trầm trọng nói, ta nói không có nửa câu lời nói dối, hơn nữa ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Nói câu khó nghe, thật nếu là đắc tội vị tiền bối kia, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ Nam Sa thứ nhất luyện dược sư, coi như là toàn bộ Đông Thắng Châu thứ nhất luyện dược sư, cũng không thể khẳng định có khả năng chống được phần này lửa giận. Nói chuyện giật gân. Lỗ Đạt Sinh cười lạnh, khinh thường nói, đã ngươi nhất định phải đem người này nói lợi hại như vậy, vậy ta Lỗ Đạt Sinh liền càng muốn đi đụng một chút người này xui xẻo, ngược lại muốn xem là hắn ngoan ngoãn đem Hỏa Diễm Châu giao ra, vẫn là ta sẽ ngoan ngoãn quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Ngươi thật là không nghe khuyên cáo. Lục Thanh Sơn tức giận hừ nói y. À, Lục Thanh Sơn, ngươi bất ở chỗ này tiếp tục nói chuyện giật gân, ta không ăn ngươi một bộ này, ta nói, ngày mai ngươi nhất thiết phải mang ta bắt được Hỏa Diễm Châu, nếu không. Nói đến đây, Lỗ Đạt Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi muốn thế nào? Lục Thanh Sơn biến sắc mặt. Ta liền tại ngươi Thanh Sơn môn đại khai sát giới, ta nhìn ngươi pha y chẳng có khả năng ngăn lại ta. Lỗ Đạt Sinh mặt mũi tràn đầy ngoan độc nói, thẳng thắn uy hiếp Lục Thanh Sơn. Ngươi! Lục Thanh Sơn cắn chặt hàm răng, sắc mặt tức giận tái nhợt tột cùng, nhìn xem Lỗ Đạt Sinh bộ kia vênh váo tự đắc bộ dáng, hắn hận không thể giết hắn. Nhưng bức bách tại Thanh Sơn môn chúng đệ tử sinh mệnh suy nghĩ, hắn lại không thể làm gì khác hơn là không cam lòng túi thấp đầu. Tốt, ta ngày mai dẫn ngươi đi. Chỉ là, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không hối hận. Dứt lời, Lục Thanh Sơn giận vùng ống tay háo rời đi. Hối hận! Lỗ Đạt Sinh lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường dương lên khỏe miệng. Chương 139, Sơn Mạch xảy ra chuyện. Cười lạnh một tiếng phía sau, Lỗ Đạt Sinh đem một cái khác nhẫn chữ vật lấy ra. Hô! Còn tốt cái này nhẫn chữ vật không có mang đến. Trong lòng nới lỏng một hơi, Lỗ Đạt Sinh đem cái này nhẫn chữ vật lần nữa mang tại trên tay. Tuy là bị người áo đen cướp đoạt đi cái kia nhẫn chữ vật cũng rất trọng yếu, nhưng mà đem so sánh cái này, cái kia coi như không được cái gì, cuối cùng hắn đồ tốt nhưng toàn bộ đều tồn tại trong này. Mạc Phủ Sơn Mạch. Thời khắc này chân núi đã tụ tập số lớn Ngự Kiếm Tông đệ tử cùng người của Lý gia, tạo thành một cái vòng vây to lớn, có đầu không sợi thô hướng trong núi xuất phát mà đi. Mà Lý Giai Hân cùng Từ Mặc Trúc đám người thì là đứng trên không trung. Ta nói cho ngươi, nếu là tìm không thấy cái kia túi thơm, ta bắt ngươi hỏi. Lý Giai Hân nhìn xem một bên Lý Nhân Hảo, trầm giọng nói, đối với việc này trước mặt, đối mặt cái này bình thường yêu thương tột cùng chất nữ, Lý Giai Hân là không có nửa điểm sắc mặt tốt. Lý Nhân Hảo khuôn mặt trắng bệnh, cắn chặt môi đỏ nửa câu không nói. Cái này túi thơm mất đi, so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì lần này trở về Lý gia phía sau, Lý gia cao thủ tại trên người của nàng phát hiện một cỗ khí tức. Bởi vì cỗ khí tức này tác dụng, làm cho thể chất của nàng đều sản sinh biến hóa. Nhưng mà, nàng vẹn vẹn đeo cái kia túi thơm không đến 2 ngày liền bị mất, nếu là trường kỳ đeo, e rằng không biết rõ có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Nguyên cớ, khi tin tức kia lúc đi ra, toàn bộ Lý gia cùng người Ngự Kiếm Tông đều nổ. Loại trừ sơn môn bên trong đệ tử bên ngoài, Ngự Kiếm Tông bằng nhanh nhất tốc độ đem bên ngoài lịch luyện đệ tử toàn bộ đều triệu tập trở về, toàn bộ điều động đến Mạc Phủ Sơn bên trong, chỉ vì tìm tơ y cái này một cái túi thơm. Mà Lý gia cao thủ cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên cơ giờ phút này loại trừ Lý Giai Hân cùng Từ Mặc Trúc đám người bên ngoài, toàn bộ trên bầu trời đều là bay qua bóng người. Tất cả mọi người nghe cho ta, vô luận là Ngự Kiếm Tông đệ tử vẫn là Lý gia môn nhân, chỉ cần đang tìm kiếm túi thơm trong quá trình lập công, toàn bộ đều có thể có được Lý gia cùng Ngự Kiếm Tông đa y lư cờ bồi dưỡng, tất cả trưởng lão bên trong đều có thể đủ tùy ý chọn một vị bái sư. Mà trực tiếp tìm tơ y túi thơm người, đem ban phát vinh dự đệ tử xưng hào, đồng thời có thể tại tông chủ cùng Lý gia chu giữa hai người, tùy ý chọn một vị bái sư. Trên bầu trời, Từ Mặc Trúc quần quần âm thanh truyền khắp ra. Vâng. Chỉnh tề âm thanh chấn động núi rừng. Ngự Kiếm Tông vốn là cổng nam xa phái một trong, so với Thanh Sơn môn không biết rõ phải mạnh hơn bao nhiêu. Nguyên cớ giờ phút này loại trừ một số nhỏ chấn thủ sơn môn đệ tử bên ngoài, giờ phút này ở trong Mạc Phủ Sơn Mạch đệ tử đã là tụ tập hơn 100 vạn. Nhất là lại thêm Lý gia cao thủ, đội hình như vậy, có thể nói khủng bố như vậy. Mạc Phủ Sơn Mạch một chỗ. Nơi này là Bắc Cổ lãnh địa bên cạnh mặt khác một khối lãnh địa, xem như nơi này dẫn đầu yêu viêm đoạt yêu hoàng, tại nơi này có tuyệt đối uy nghiêm. Giờ khắc này ở trước mặt hắn, quỳ hai cái phàm nhân đang run run phát run. Đại vương, tha mạng a. Hai cái phàm nhân há miệng run rẩy cầu xin tha thứ. Hừ. Viêm Đoạt Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên lấy xuống hai người đầu, tựa như ăn dưa hấu đồng dạng một hồi quay con thoi, hai cái đầu người lập tức hóa thành bạch cốt, bị hắn tiện tay ném ra ngoài. Mà tại hắn nghe mở đi phương hướng, bởi vì khô sọ đầu chồng chất đã thành một tòa núi nhỏ. Thoải mái a. Viêm Đoạt Yêu Hoàng le lưỡi, lộ ra hài lòng thần tình. Yêu Hoàng đại nhân, không tốt rồi, không tốt rồi. Đúng lúc này, một tên tiểu yêu vội vội vàng vàng chạy tới nói, xảy ra chuyện tình a, chúng ta lãnh địa bên trong, lại có 15 tên yêu linh tử vong, có chút khác 3 tên yêu vương cũng đã có triệu chứng, e rằng không thành được bao lâu cũng sẽ chết đi. Cái gì? Viêm Đoạt Yêu Hoàng lập tức nổi giận. Ngày trước mấy ngày bắt đầu, hắn lãnh địa bên trong liền có tiểu yêu bỗng nhiên biến đến toàn thân vô lực, kèm theo yêu lực không cách nào sử dụng tình huống, chậm rãi chết đi. Lúc ấy hắn cũng không có quá mức để ý, cuối cùng lãnh địa bên trong yêu thú nhiều như vậy, có chút đột phát tình huống cũng là bình thường. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, yêu linh chúng chiêu không nói, liền dưới trướng hắn yêu vương cũng xảy ra chuyện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có loại tình huống này cái khác lãnh địa có hay không có xuất hiện? Viêm Đoạt Yêu Hoàng trầm giọng hỏi. Yêu Hoàng đại nhân ngài chờ lấy, ta lập tức phái người đi cái khác lãnh địa hỏi thăm. Tiểu yêu vội vàng nói. Nhưng hắn vừa mới quay người, bên ngoài liền truyền đến mấy đạo thô cuồng âm thanh. Không cần hỏi, chúng ta đã tới. Kèm theo âm thanh hạ xuống, mấy cỗ to lớn yêu khí đột kích, theo sau mấy cái khí thế bóng người mạnh mẽ xuất hiện. Nguyên lai là mấy vị khác yêu hoàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viêm Đoạt Yêu Hoàng vội vã nên đón, trầm giọng hỏi. Chúng ta là đặc biệt đến tìm ngươi. Trong đó một vị trường canh yêu hoàng nói, các ngươi lãnh địa xuất hiện tình huống chúng ta cũng xuất hiện, thậm chí có lãnh địa tổn thất so ngươi còn nghiêm trọng hơn. Cho nên chúng ta một chỗ tới, liền là bàn bạc, đây rốt cuộc muốn làm sao? Cái gì, các ngươi lãnh địa rõ ràng cũng xuất hiện. Viêm Đoạt Yêu Hoàng thật sâu nhíu mày. Nếu như tất cả lãnh địa đều xuất hiện loại này quỷ dị tình huống, vậy chuyện này thật là nghĩ kỹ cực sợ. Chương 140, nhân loại, tuyên chiến. Cái kia đến cùng có hay không có tra rõ, là nguyên nhân gì đưa đến? Viêm Đoạt Yêu Hoàng lại hỏi. Hẳn là nguồn nước xuất hiện vấn đề. Một vị khác Vong Xuyên Yêu Hoàng nói, tất cả uống qua nước suối yêu thú, đều không ngoại lệ đều phát hiện loại tình huống này. Nguồn nước? Nguồn nước thế nào sẽ xuất hiện vấn đề đây? Viêm Đoạt Yêu Hoàng càng ngưng trọng, mặc dù bọn hắn đã tu luyện là yêu, nhưng mà vẫn như cũ không thể thiếu nước, nước này nguyên xuất hiện vấn đề, quả thực liền là bảo bọn hắn cái. Ta nhìn, cùng bác cổ lãnh địa có quan hệ. Lúc này, Vong Xuyên Yêu Hoàng rụt rụt con ngươi, ngưng trọng nói, từ khi bác cổ lãnh địa xảy ra chuyện phía sau, trong núi này liền biến đến không yên ổn. Thế nhưng, chúng ta không phải tính cả toàn bộ mộ phủ yêu thú, triển khai tuyệt sát lệnh à, chẳng lẽ bác cổ chuyện nơi đó còn không có dọn dẹp? Viêm Đoạt Yêu Hoàng lại hỏi. Câu hỏi của hắn, lập tức nên đón mấy vị khác yêu hoàng mắt trắng. Ngươi nơi này tin tức thật là rơi ở phía sau, bác cổ lãnh địa loại trừ vẫn tồn tại một ít tiểu yêu bên ngoài, đã trở thành một mảnh tử địa, không những bác cổ biến mất không còn tăm tích, liền hắn lãnh địa bên trong 18 yêu vương cũng không gặp tung tích, nhưng mà căn cứ chúng ta lãnh địa yêu vương truyền về tin tức, cái này 18 yêu vương có lẽ giữ nhiều lãnh ít, hơn nữa hẳn là bị một mẹ hốt gọn, thậm chí ngay cả phản kháng trô trống đều không có loại kia. Lại một vị Lưu Dương yêu hoàng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Cái gì? Viêm Đoạt Yêu Hoàng ngạc nhiên, phía sau không nhịn được đã tuôn ra mồ hôi lạnh. Hắn vạn lần không ngờ, cùng hắn muốn hàng xóm bác cổ lãnh địa, rõ ràng bất thình lình liền như vậy bị diệt. Chẳng lẽ, là nhân loại đối chúng ta động thủ? Viêm Đoạt Yêu Hoàng nuốt nước miếng một cái, lớn mặt hỏi. Có lẽ không có khả năng lắm. Lưu Dương Yêu Hoàng lắc đầu nói, ta yêu giới cùng nhân loại đại chiến đã sớm ngừng nghỉ nhiều năm, cũng đã sớm quyết định nước giếng không phạm nước sông hiệp nghị. Cứ việc bình thường có một ít ma sát nhỏ, thậm chí nhân loại cũng vẫn muốn diệt đi chúng ta, nhưng mà bọn hắn cũng trọn vẹn không có can đảm này, cuối cùng chân chính khai chiến, nhân loại tuyệt đối không chịu đựng nổi cái này đại giới. Mà việc này nếu thật là nhân loại làm, còn đem đường đường một cái yêu hoàng lãnh địa tiêu diệt, không thể nghi ngờ là hướng chúng ta toàn bộ Nam Sa yêu giới khai chiến. Nguyên cớ, bọn hắn khẳng định không dám. Nghe vậy, chúng yêu hoàng gật đầu một cái. Cuối cùng loại này dính dáng đến chủng tộc đại chiến sự tình, ai cũng không dám chống lên. Thậm chí bọn hắn những yêu hoàng này bình thường muốn bữa ăn ngon, cũng chỉ dám ở nhân loại trong thôn trộm hai cái đầu người, trọn vẹn không dám làm to chuyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, Viêm Đoạt lãnh địa một tên tiểu yêu vội vội vàng vàng xông lại, thậm chí cuống quýt tại dưới đất đánh xong hai cái quay cuồng. Đại vương không tốt, chúng ta lãnh địa bên trong xuất hiện nhân loại đại quân, hơn nữa trên bầu trời còn có rất nhiều nhân loại võ linh võ vương các loại cao thủ. Cái gì? Tiểu yêu tin tức truyền đến. Lập tức để tại trận yêu hoàng ngạc nhiên. Liên tại bọn hắn không thể tưởng tượng nổi thời điểm, lại có mấy tên tiểu yêu cấp bách chạy tới, vì dưới đất vội vàng bẩm báo. Báo. Trường canh yêu hoàng, lãnh địa của chúng ta bên trong cũng phát hiện đại lượng nhân loại tông môn đệ tử. Báo. Lưu Dương yêu hoàng, chúng ta lãnh địa bên trong cũng xuất hiện nhân loại tông môn đệ tử, sợ có 10 và nhiều, loại trừ nhân loại yêu linh cùng yêu vương bên ngoài, bên này còn phát hiện võ hoàng cao thủ ba động. Báo. Vong Xuyên yêu hoàng, chúng ta lãnh địa bên trong cũng là, hơn nữa lãnh địa tiểu yêu môn đã cùng bọn hắn phát sinh tiểu quy mô chiến đấu. Cái này mấy đạo âm thanh một truyền đến, triệt để đem mấy vị này yêu hoàng cho kinh hãi sắc mặt trắng bệch. Sắp biến thiên. Nhân loại. Thật hướng chúng ta Nam Sa yêu giới tuyên chiến. Mấy vị yêu hoàng ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đại quân loài người, tông môn đệ tử, võ linh võ vương, thậm chí có thể so với bọn hắn những yêu hoàng này võ hoàng cao thủ đều xuất động. Đây không phải tuyên chiến, là cái gì? Đáng chết nhân loại, thật thật hèn hạ, đầu tiên là bất thình lình diệt đi bác cổ lãnh địa, lại tại chúng ta mộ phủ nguồn nước bên trong động tay chân, tiếp đó lại nhân chúng ta không đầy đủ, phái ra đại quân loài người xâm phạm, tất cả những thứ này hết thảy, thật là hảo thủ đoạn A. Thật là hèn hạ, may mà chúng ta phát hiện ra sớm, nếu không đánh tới cửa nhà chúng ta cũng không biết. Không sai, nếu là chúng ta phát hiện chậm một chút, vậy chúng ta liền là tiếp một cái bác cổ lãnh địa. Không khỏi đến. Đông đảo yêu hoàng trên mình kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Làm sao bây giờ? Cầm cái chủ kiến A. Chúng yêu hoàng lẫn nhau đối ánh mắt nói. À, có nhân loại võ hoàng thì thế nào, chừng 100 vạn nhân loại đại quân mà thôi, đi hệ tờ hắn. Đúng, đi hệ tờ hắn, quả thực là lân yêu quá đáng. Đúng đờ ơ y, tại địa bàn của chúng ta, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Trong lúc nhất thời, chúng yêu hoàng nhộn nhịp truyền ra giận dữ âm thanh. Chương 141, qua loa, là cái võ tông. Vậy liền như vậy xử lý, các vị yêu hoàng, chúng ta truyền lệnh xuống, trước đem các lĩnh trận tuyến bố trí tốt. Mà chúng ta, liền học nhân loại thủ đoạn, bắt giặc trước bắt vua, chúng ta trước liên thủ đem những cái kia nhân loại võ hoàng xử lý lại nói, cái khác đạo quân ố hợp, cuối cùng tại một mẻ hốt gọn. Biện pháp tốt. Âm thanh hạ xuống đồng thời, chúng yêu hoàng lập tức tản mát ra khí tức cường đại ba động, tại đợt này động phía dưới, không khí đều nhấc lên từng đợt tiếng rít. Theo sau, hóa thành mấy đạo lưu quang, mang theo không thể tan tác xu thế, hướng trong núi rừng nhanh lướt qua mà ra. Các vị, ngay tại phía trước chỗ không xa, phát hiện nhân loại khí tức. Không sai, hai đạo khí tức rất cường đại, hẳn là nhân loại võ hoàng cao thủ, chúng ta đồng tâm hiệp lực trực tiếp công kích, tranh thủ nhanh chóng bắt lại chúng ta đầu thắng. Âm thanh liên tiếp hạ xuống, khí thế một cỗ so một cỗ cường liệt, âm thanh cũng một đạo so một đạo càng có lòng tin, quả thực là lời thề son sát. Trong chớp mắt, tứ đại yêu hoàng liền hướng khí tức kia ba động chỗ sông thẳng mà đi. Phía chân trời, một tên nam tử tóc trắng tay ôm trường kiếm đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng ánh mắt, quét mắt giữa núi rừng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được bốn cỗ cường đại ba động, hướng hắn tập kích tới. Hắn con ngươi co rụt lại, ánh mắt bén nhọn, đột nhiên nhìn lại. Cái nhìn này trực tiếp khóa chặt trường canh yêu hoàng bốn người. Cái nhìn này cũng trực tiếp để mấy đại yêu hoàng mồ hôi lạnh chảy ròng, toát ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Qua loa, là cái võ tông, lui. Mấy đại yêu hoàng bên trong, nhất là bén nhạy Lưu Dương yêu hoàng lập tức phản ứng lại đó là cái võ tông, hướng bên cạnh yêu hoàng nhắc nhở một tiếng phía sau, mới còn mặt mũi tràn đầy khí thế, lời thề son sắt bắt lại đầu thắng hắn, quay người vút không bỏ chạy. Bên cạnh trường canh yêu hoàng cùng vòng xuyên yêu hoàng thấy thế, cũng là cái chán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, đi theo Lưu Dương yêu hoàng quay người liền chạy. Nhưng mà, từ trước đến giờ sở trường tốc độ viêm đoạt yêu hoàng vẫn còn ở phía trước, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào nam tử tóc trắng này, không những không có nghe được Lưu Dương yêu hoàng lời nói, cũng trọn vẹn không có dự liệu đến trước mắt đó là cái võ tông cao thủ. Ba vị, người này nhìn lên có chỗ cường đại, nhưng mà chúng ta bốn người đồng tâm hiệp lực, khẳng định có thể đem hắn chém xuống. Ta tốc độ nhanh, ta tấn công chính diện hắn. Ba người các ngươi tại bên cạnh dính dáng. Một trận chiến này thắng lợi, chúng ta quyết định được. Ta Viêm Đoạt Yêu Hoàng, trước đi một bước. Hướng đồng bạn chào hỏi vài tiếng, Viêm Đoạt Yêu Hoàng gắt gao tập trung vào nam tử tóc trắng, thân hình đột nhiên hơi động đồng thời, xuê hai cánh, một cái kền kền nháy mắt hóa hình ra tới, mang theo sóng gợn mạnh mẽ, hướng nam tử tóc trắng công kích đi qua. Nam tử tóc trắng ánh mắt lạnh lùng, rốt cục hơi động. Trong tay ôm trường kiếm rút ra, không có chút nào lôi cuốn chém xuống. Cái gì? Viêm Đoạt Yêu Hoàng ánh mắt biến đổi, cảm thụ được cái này khí tức cường đại ba động, trong miệng vội vã hô, các vị yêu hoàng, người này so ta tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần, mau theo ta một châu ngăn lại một kiếm này. Nhưng mà, thanh âm của hắn hạ xuống phía sau, lại không có nửa điểm phản ứng. Hắn đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện bên cạnh Lưu Dương Yêu Hoàng chờ đã sớm không thấy bóng dáng, hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nhưng một kiếm kia, cũng tại đồng thời chém tới. Viêm Đoạt Yêu Hoàng. Bất ngờ. Hô! Mà giờ khắc này Lưu Dương yêu hoàng đám người đã là chạy đến ở ngoài ngàn dặm, lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, trên mình từ lâu bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhân loại rõ ràng còn phái ra võ tông cao thủ. Cũng càng không nghĩ tới, lông cũng còn không đụng phải người khác một cái, liền đã hao tổn một cái yêu hoàng. Làm sao bây giờ? Cầm cái chủ kiến A. Đúng vậy A. Võ tông cường giả xuất hiện, đã vượt qua chúng ta có khả năng khống chế cục diện A. Trong lúc nhất thời, còn lại tam đại yêu hoàng ngự khí lo lắng thương lượng lên, trọn vẹn không có vừa mới xuất phát thời gian cố kia hào khí. Các vị, không có biện pháp, chuyện này đã vượt qua chúng ta có khả năng khống chế cục diện. Lúc này, Lưu Dương yêu hoàng đi ra tới, sắc mặt nghiêm túc nói, đầu tiên là Bác Cổ yêu hoàng, phía sau lại là Viêm Đoạt yêu hoàng, loại này huyết cừu đã là triệt để lau không đi, hai tộc chi chiến chắc chắn đánh, chỉ có thể lên núi, thông chi vị kia. Tống Khá yêu tôn. Nhắc lên vị kia. Mấy đại yêu hoàng liền dùng mình một cái. Vị này, thế nhưng toàn bộ Nam Sa yêu giới vương, phải biết yêu tôn thế nhưng so yêu tông còn cường đại hơn tồn tại. Tại cái này một vị trong mắt, mấy người bọn hắn nho nhỏ yêu hoàng liền là cái sâu kiến. Nhưng sự tình phát triển đến một bước này, cho dù muốn đối mặt vị kia lại để cho người cảm thấy kinh khủng tồn tại, cũng không có biện pháp. Chương 142, nổi giận dịch phong. Gần đây liên miên mưa phùn, hôm nay cuối cùng trời quang mây tạnh, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho nhiệt độ tăng lên không ít. Bình Giang thành bên trong, không ít người tại dưới ánh mặt trời ấm áp phơi nắng. Cửa võ quán, càng là nhất thời nhiệt liệt, ca múa mừng cảnh thái bình. Tiếng đàn, đàn nhị hồ, chiêng trống, đủ loại nhạc khí cái gì cần có đều có, một khúc khúc không đồng loại hình điệu diễn tấu mà ra, hoặc vui sướng, hoặc nhiệt liệt, hoặc trữ tình. Kèm theo âm nhạc vang lên, bậc thang phía dưới còn có hơn 10 tên ăn mặc xinh đẹp nữ tử, chính giữa vũ động xanh xanh eo thon, đi theo không đồng loại loại hình âm nhạc, uyển chuyển nhảy múa. Mà tại cửa võ quán, một tên người áo đen bắt chéo hai chân thành thơi ư nằm tại trên ghế nằm. Kèm theo âm nhạc, cái kia ống tay áo càng là tại đỉnh đầu rất có cảm giác tiết tấu khoa tay múa chân lấy, bên chân còn nằm sấp một cái chó, khép mắt, ngoắc ngoắc cái đuôi mặt mũi tràn đầy ân cần cho hắn nện lấy bắp đùi. Dây a. Người áo đen truyền ra vừa ý âm thanh, theo bên cạnh chậu to bên trong, nắm lấy một nắm lớn kim tệ, tha tơ y. Thấy thế, những cái kia vũ động nữ tử, nhảy càng thêm tò mò, mấy tên gan lớn một ít, càng là xoay đến người áo đen bên cạnh, cái kia thân thể mềm mại vô tình hay cố ý đụng vào người áo đen, đều kém chút trực tiếp lội vào trong ngực người áo đen. Mặc dù có chút không rõ, cái này áo đen phía dưới thân thể vì cái gì có chút cấn người, nhưng nhìn bên cạnh hắn cái kia một chậu to kim tệ, cái kia đều không phải sự tình. Ha ha ha. Dây, hay lắm. Cái kia áo đen phía dưới, truyền ra từng đợt nhộn nhạo tiếng cười. Bàn tay ruôi ra, lại là một cái kim tệ ném tới, quả thực hào khí ngất trời. Đúng lúc này, hắn động tác đông nhiên dừng lại, hình như phát giác được cái gì, toàn thân một cái giật mình, nhảy dựng lên đẩy ra trước người hai tên nữ tử, liên tục lăn lộn liền bắt đầu chạy. Mà dưới chân hắn chó cũng nâng lên đầu nhìn một chút, thấy rõ tình huống phía sau đột nhiên sù lông, hóa động lên tư chi, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Nhưng chó là chạy nhanh, người áo đen này không đi hai bước liền bị một bàn tay bắt được. A a. Hắn vội vã lên tiếng. Ta ngươi cái bảy cậu ông ngoại. Kèm theo một đạo tiếng mắng chửi, một cái siết chặt nắm tay đổ ập xuống hướng người áo đen đập tới. A a. Một quyền này, trực tiếp đem người áo đen cho nện ngộng, hai chân mềm nhũn ngay tại trên mặt đất truyền ra một trận run run âm thanh. Ngươi còn, ngươi còn. Giờ phút này trở về chính là từ trong núi chạy về Dịch Phong, nhưng vừa đi tới cửa, liền thấy một màn này, càng làm người tức giận là, còn cầm hắn kim tệ tại nơi này tiêu xài. Cái kia hảo khí dáng dấp Dịch Phong đều chưa từng có, ngươi nha cái phá khô sọ đầu quả thực lên trời. Quả thực liền là đem Dịch Phong cho tức điên. Đầu tiên là đổ ập xuống đem cái này khô sọ đầu một hồi nện, lại nắm chặt đến cái kia áo đen vặn thành một đoàn, kéo tới xó xỉnh lại là trà đạp một trận. Ta để ngươi vênh váo chu nở dễ thiên. La ho tư mấy ngày không ở nhà, ngươi nha liền phòng trên tung ngói đúng không? Còn cầm ta kim tệ tiêu xài, hôm nay đánh không chết ngươi. Ngươi sợ là không biết rõ Mã Vương gia trưởng thành mấy cái con mắt. Dịch Phong một cước đạp tại khô sọ đầu trên mình, trọn vẹn không có hạ thủ lưu tình. Mà tại trong khe cửa, chó Ngao Khánh là nhìn hoảng sợ gắt nhảy, thậm chí Dịch Phong môi đạp một cước, mí mắt hắn liền theo hơi nhúc nhích một chút. Ca a, thật không phải ta không coi nghĩa khí ra gì. Chủ nhân bữa này bạo nện, toàn bộ trời phía dưới chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể gánh vác được. Mà tại Dịch Phong hành hung khô sọ đầu thời điểm, những cái kia khiêu vũ tiểu tỷ tỷ cũng nhìn thấy tình huống không đúng, ma lưu đi nhặt trên đất kim tệ, to gan trước khi đi càng là không quên ở cái kia trong chậu rửa mặt mò một cái, theo sau vội vàng bỏ chạy không còn hình bóng. Ngoạ tào ta kim tệ a. Dịch Phong nhìn xem một chậu to kim tệ chỉ còn lại cái đáy, quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại có tiền không giả a, nhưng có tiền cũng không thể quên nghèo thời điểm a, từng nhớ đến năm đó sách bán không đi ra, võ quán cũng không có người tới thời điểm. Hắn gặm toàn bộ mùa đông khoai tây lá cây trộn cơm ăn, làm đến hơn mấy tháng kéo không ra phân, còn kém chút sinh bệnh trĩ. Vừa nghĩ tới cái này, Dịch Phong lửa giận lại thăng đi lên, tiếp tục tại khô sọ đầu trên mình trùng điệp đạp. Ngươi chính là kia là cái gì Dịch Phong? Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo vênh váo tự đắc cấm thanh. Nghe vậy, chính giữa một chân đạp tại khô sọ trên mình Dịch Phong quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Thanh Sơn lão tổ cùng một tên thân mang hoa lệ nam tử trung niên đứng ở phía sau. Mà lời mới vừa nói, chính là cái kia không quen biết nam tử trung niên. Chương 143, đây là gặp cái gì nghiệt? Thanh Sơn lão tổ đối đầu ánh mắt của Dịch Phong, thân thể vội vã không người, nửa câu cũng không dám nói. Ngươi là ai? Ngữ khí của người này nghe tới liền cực kỳ không thoải mái, khiến Dịch Phong nhíu mày, trực tiếp hỏi. Ta là ai? Lỗ Đạt Sinh cười lạnh, theo sau đem trước ngực cái kia màu trắng thảo dược tiêu chí cho lộ ra, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói, nhìn thấy cái này ngươi minh bạch đi. Ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết tên của ta, Lô Đạt Sinh. Nói xong, Lô Đạt Sinh nâng lên cao ngạo đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Dịch Phong. Dịch Phong nhíu mày. Nhìn xem Lô Đạt Sinh trước ngực khỏa kia cùng người chết đồng dạng tài khác ba cờ hờ hoa, xem miệng. Lô Đạt Sinh. Càng không nghe nói qua. Còn một bộ vênh váo tự đắc dáng dấp, Dịch Phong cũng không có quản hắn có phải hay không cùng Thanh Sơn lão tổ cùng đi, trực tiếp không chút nào nể tình phất phất tay nói, Thanh Sơn lão huynh đi vào ngồi, về phần ngươi. Ta không biết ngươi, ngươi đi đi. Dịch Phong những lời này, trực tiếp đem Lỗ Đạt Sinh cho tức nổ tung. Trước ngực hắn dấu hiệu là hắn luyện dược sư tiêu chí, mà hắn Lô Đạt Sinh xem như nam xa thứ nhất luyện dược nổi tiếng bên ngoài, người này rõ ràng không biết hắn. Hào tiểu tử. Sắc mặt của Lô Đạt Sinh lạnh lẽo, nặng nề nói, ta không có rảnh cùng ngươi giàu gì cái này, ta hỏi ngươi, Hỏa Diễm Châu có phải hay không ở trên người của ngươi?
Cái gì Hỏa Diễm Châu, không biết rõ.
Dịch Phong có chút không kiên nhẫn nói, còn dám cùng ta giả ngu, đã như vậy, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình.
Lô Đạt Sinh thần sắc lạnh lẽo, liền nhấc chân lên hướng Dịch Phong tới gần.
Ngươi muốn làm gì?
Dịch Phong hơi nhíu mày nói,
à, ta muốn làm gì, nếu như ngươi không đem Hỏa Diễm Châu lấy ra tới, vậy ta liền cắt ngang hai chân của ngươi, lại hủy đi ngươi cái này phá võ quán.
Dứt lời, Lô Đạt Sinh khí thế giận dữ, liền hướng Dịch Phong nhanh lướt qua mà tới.
Nhanh lướt qua mà đến cùng lúc, bàn tay hắn khẽ đảo, hóa thành một đạo sắc bén chảo ấn, hướng Dịch Phong cái cổ vồ tới.
Lập tức công kích này liền muốn rơi xuống Dịch Phong trên cổ.
Khoe mắt hắn một chỗ, hình như nhìn thấy đồng dạng quen thuộc đồ vật.
Cái kia áo đen là...
Tự xê.
Hắn đột nhiên phản ứng lại, món này áo đen chẳng phải là chính hắn sao.
Cái kia món này áo đen tại nơi này, cái kia Dịch Phong dưới chân.
Hắn đột nhiên đem ánh mắt hướng Dịch Phong dưới chân khóa chặt mà đi, quả nhiên, đạo này thân ảnh quen thuộc, hóa thành cho hắn đều biết ta.
Ông trời ơi!
Lỗ Đạt Sinh trừng mắt cặp mắt đờ đẫn liễu díu một câu, cơ hồ là nháy mắt, nồng đậm sợ hãi xông thẳng đỉnh đầu, lập tức bị hù hồn phi phách tán.
Đồng thời hai chân đột nhiên mềm nhũn, khí thế lao tới trước hắn tại dưới đất cọ sát ra hai đạo thật dài một đạo dấu, vừa vặn dừng đến Dịch Phong bên chân bên trên.
Ta 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 ta!
Lỗ Đạt Sinh vào giờ khắc này bên trên răng đập lấy phía dưới răng, trên trán mồ hôi lạnh phả ra, há miệng run rẩy nhìn xem Dịch Phong lắp bắp nói, phía trước tiền bối, ngài hiểu lầm, vừa mới tiểu nhân cùng ngươi mở ra cái nói đùa, ta ta ta, ta là tới đưa cho ngài đồ vật.
Nói xong, hắn tay run run tay đem trong tay nhẫn chữ vật gỡ xuống, cung cung kính kính đặt ở Dịch Phong bên chân bên trên.
Vui vẻ nhận.
Thả xong.
Quay người bỏ chạy.
Cung quýt chân tay hắn vấp tại trên phiến đá lộn một vòng, nhưng vậy cũng không thể giảm xuống tốc độ của hắn, đứng lên lại tiếp tục chạy.
Chạy trước, trong mắt mèo tiểu con bất tranh khí lưu lại xuống.
Ta con mẹ nó đây là gặp cái gì người ta, cái này phá Bình Giang Thành, ta mẹ nó đánh chết cũng không tới.
Một bên chạy đồng thời, trong lòng hắn cái kia hối hận à, hối hận chính mình không có nghe Thanh Sơn lão tổ lời nói, an gan hùm mật gấu chạy nơi này tới.
Võ quán này cái này một vị nơi nào là cái gì đại lao a, quả thực liền là cái cự lão.
Nếu không, thế nào sẽ đem cái kia mạnh đến không hợp thói thường người áo đen cho đạp tại dưới chân hủy hoại.
Nhưng mà hiện tại, hắn cũng không đoái hoài đến những cái này, hắn chỉ muốn chạy, chạy ra võ quán phạm vi, chạy ra Bình Giang Thành, thậm chí là chạy ra Nam Sa.
Người trở lại cho ta.
Nhưng mà hắn mới không chạy mấy bước, sau lưng liền chuyển đến Dịch Phong âm thanh.
Những lời này, tựa như là ma âm, trực tiếp để Lô Đạt Sinh giật mình tại chỗ, tựa như khắc băng.
Đợt, trong nhà tới mấy cái đại nhân vật, không có cách nào, cái khác đổi mới khả năng hơi chấm điểm, xin lỗi.
Chương 144, tiên sinh trong phòng bếp giao phay đều là thánh phẩm đây.
Lô Đạt Sinh kèm chút bị kêu một tiếng này gọi bị hù thăng thiên.
Như không phải hai chân kẹp cực kỳ, quần sợ là cũng muốn làm ướt.
Mà giờ khắc này Dịch Phong thật là mặt mũi tràn đầy mộng bức,
cái này cái gì Lỗ Đạt Sinh đầu tiên là chạy tới vênh váo tự đắc một hồi, lại quỳ dưới đất vứt xuống cái phá giới chỉ, quả thực liền là bị điên lên rồi.
Mà rốt cục, Lỗ Đạt Sinh há miệng run rẩy quay đầu, một bên lau mồ hôi trên mặt, dơ lên bước chân nặng nề lần nữa hướng Dịch Phong đi tới.
Ngươi đến cùng là làm cái gì?
Dịch Phong trầm giọng quát lên.
Ta 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 ta, ta thật là tới tặng đồ a.
Lỗ Đạt Sinh khóc không ra nước mắt nói.
Tặng đồ?
Tặng ngươi cờ mờ nờ a.
Dịch Phong lạnh lùng cười nói, cứ việc cái Lô Đạt Sinh này hành động cử chỉ cực kỳ không hợp với lẽ thường, nhưng nhìn người này phía trước thái độ, liền biết hắn không phải kẻ tốt lành gì.
Ta ta ta.
Lô Đạt Sinh cái chán lau mồ hôi lạnh.
Nhưng hắn nào dám thừa nhận chính mình là đến gây chuyện, chỉ có thể gấp úng, nửa ngày nói không ra lời.
Tiên sinh.
Vừa đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh cung cung kính kính đi tới, chính là Ngô Vĩnh Hồng ba người.
Ba cái võ tông.
Chính giữa ấp úng Lô Đạt Sinh nhìn thấy Ngô Vĩnh Hồng ba người, lập tức mở to hai mắt nhìn, võ hoàng cao thủ tại Nam Sa cũng đã là rất cao cấp tồn tại, về phần võ tông cái kia càng là phượng mao lân rác, bình thường đánh lấy đèn lồng cũng không tìm tới.
Nhưng vậy cửa võ quán, thoáng cái liền tụ ba cái.
Mà bên cạnh đồng dạng khẩn trương Lục Thanh Sơn cũng là hơi hơi lấy làm kinh hãi, bất quá cũng không quá mức thất thố, tiếp xúc nhiều, hắn đã sớm miễn dịch, trước sinh nơi này nhìn thấy ba vị võ tông cao thủ. Tựa hồ là không thể bình thường hơn được sự tình.
Cuối cùng vị kia hắc bảo khủng bố, Lục Thanh Sơn cũng tận mắt chứng kiến qua, hiện tại còn không phải bị tiên sinh đạp tại dưới chân một cái sức mạnh dãy rua, ba cái võ tông lại coi là cái gì. Mà Ngô Vĩnh Hồng ba người lại vẹn vẹn đơn thuần đánh giá Lục Thanh Sơn cùng Lỗ Đạt Sinh một chút, liền lại không để ý, cuối cùng tại ba người bọn họ trong mắt, hai người kia trả hết không được cái gì mặt bản. Bất quá, ba người đến, lại tạm thời để Lỗ Đạt Sinh nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Dịch Phong lực chú ý đều đến ba người bọn hắn trên mình. Là ba người các ngươi a? Dịch Phong chào hỏi, thế nào hôm nay rảnh rỗi tới? Tiên sinh, đúng là chúng ta, phía trước trong núi ngài không phải đã nói, ngài đằng sau võ quán có một khối đất hoang cần khai khẩn, gọi chúng ta đến giúp đỡ sao? Nô Vĩnh Hồng cung cung kính kính nói. Đúng đúng đúng. Dịch Phong vua hót một cái, vậy mới nhớ tới nói, đúng, ta chính xác định đem khối kia đất hoang mở ra. Là như vậy tiên sinh, ta hai vị này lão hữu cũng muốn cùng đi, ngài nhìn. Nô Vĩnh Hồng còn nói thêm. Nói xong, phía sau hắn Tôn Gia Cắt cùng Sở Cổng Sư, lập tức đem chờ đợi ánh mắt nhìn lại. Cũng muốn cùng đi a, vậy được a. Dịch Phong thoáng suy nghĩ, liền gật đầu, nhìn hai người này ánh mắt chờ đợi, hiển nhiên cũng là muốn tới tranh cái tiền cơm, nông dân nha, có thể lý giải, sống cái mệnh cũng không dễ dàng, lại nói hắn mảnh đất kia cũng không nhỏ, nô lão đầu một người chơi lên nhân thủ chính xác thiếu gấp. Tốt tốt tốt, tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Nghe vậy, ba vị lao tổ lập tức mặt mày hớn hở. Thấy thế, Dịch Phong không kềm nổi cảm khái tầng dưới chót người sống mệnh là thật khó a, chẳng phải khai khẩn một khối phá địa, rõ ràng liền kích động như vậy, thế là còn nói thêm, phương diện thù lao lời nói, ta trực tiếp cho các ngươi ba cái 100 khối kim tệ, dù cho các ngươi một ngày làm xong cũng là 100 kim tệ. Không có vấn đề không có vấn đề. Lô Vĩnh Hồng ba người gật đầu, đối Dịch Phong nói ra 100 kim tệ không có bất kỳ ý kiến, cũng không có muốn tìm pha ý tứ, cuối cùng bọn hắn đều hiểu. Vị này vốn chính là nhập phàm tới dạo chơi nhân gian tuyệt thế cao nhân, nguyên cớ 100 kim tệ đi cái cảnh nối cũng hợp tình hợp lý. Tốt, đó không thành vấn đề lời nói, các ngươi công cụ mang theo không? Dịch Phong hỏi. Ê! Nô Vĩnh Hồng ba người lung túng nhìn chăm chú một chút, lộ ra ngượng ngùng thần tình. Được thôi, không có việc gì, ta chỗ này có, các ngươi trước tại nơi này chờ lấy. Dịch Phong lại nặng nề đạp một cước khô sọ, vậy mới đi vào buồng trong. Theo sau tại mấy người chờ đợi phía dưới. Dịch Phong lấy ra một cái đầu cào, một cái cuốc chim cùng một cái sẻng. Nhưng mà, nhìn thấy cái này ba cái sẻng, vô luận là Ngô Vĩnh Hồng ba người, vẫn là người run rẩy phát run Lô Đạt Sen, hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút trực tiếp trợn tròn mắt. Rõ ràng trực tiếp liền lấy ra ba kiện thánh phẩm. Ba người các ngươi một người một cái a. Dịch Phong đưa tới nói. Cho, nhanh nhanh, cho chúng ta. Ngô Vĩnh Hồng ba người cùng nhìn nhau lấy ánh mắt, âm thanh đều đánh lên cả lăm. Bàn tay vào giờ khắc này đều run rẩy lên. Không cho các ngươi thế nào làm việc. Dịch Phong lườm hắn môn một chút, nói, trước tạm thời dùng đến A, dùng phá tan nơi đó còn có. T. Còn có. Một câu nói kia, kém chút không đem Ngô Vĩnh Hồng ba người trái tim hù dọa đi ra. Thiên sinh nơi này thánh phẩm, là nhiều đến có buôn bán sao. Hơn nữa khai khẩn một khối đất hoang mà thôi, còn dùng tới ba kiện thánh phẩm, loại này thủ bút, chật chật. Bất quá. Một bên Lục Thanh Sơn nhưng lại không quá mức ngạc nhiên, thậm chí là lộ ra nhìn nhà quê thần tình. Hắn thực lực có lẽ không ba người này cao, nhưng mà trước sinh nơi này tăng tầm mắt cũng không phải bọn hắn có thể sánh được, khai hoang dùng thánh phẩm đáng là gì. Thiên sinh trong phòng bếp thái thịt đao đều là thánh phẩm đây. Chương 145, đặc biệt sự việc. Tốt, ta chỗ này còn có chuyện phải xử lý, các ngươi trước đi đằng sau nhìn một cái đi, chừng nào thì bắt đầu làm việc chính các ngươi định đoạt. Dịch Phong Tử Tốn nói. Được. Ba người cung kính mà lại cảm kích gật đầu, tranh nhau chen lấn tiếp nhận cái kia để bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật, gắt gao ôm vào trong ngực, mới hướng đằng sau võ quán đi đến. Nhìn thấy ba người này rời đi, Dịch Phong vậy mới đem ánh mắt lần nữa nhìn phía Lô Đạt Sen. Lông mày, thật chặt nhíu lại. Hắn bình thường tuy là tương đối rộng lượng, nhưng không gặp đến hắn là cái người thành thật, đối với loại này xem xét liền là tới làm sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả qua. Theo Dịch Phong trong mày. Lỗ Đạt Sinh lập tức cảm giác một cỗ vô hình áp lực hướng hắn tập kích tới, làm cho hắn nâng không lên nửa phần lực. Vì thế như vậy hắn thấy, so với chân Dịch Phong người áo đen kia con ở kinh khủng hơn, có lẽ không như thế trực tiếp, nhưng mà vì thế như vậy tựa như là bẩm sinh, lại như là loại kia vượt qua vĩ độ chèn ép. Trong lúc nhất thời, hắn nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Nói, ngươi đến cùng là tới làm gì? Dịch Phong trầm giọng nói. Ta. Lỗ Đạt Sinh sắc mặt khó coi. Chính giữa lắp ba lắp bắp hỏi thời điểm, đống nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đại nhân, ta cũng là nghe được người khác nói nhà ngươi muốn khai khẩn, nguyên cớ ta cũng là tới hỏi một chút ngươi có muốn hay không người làm việc. Ngươi cũng là đến tìm chuyện làm. Dịch Phong nhìn xem Lô Đạt Sen, bán tín bán nghi hỏi. Đúng, ta thật là đến tìm chuyện làm. Lỗ Đạt Sinh nhìn thấy Dịch Phong hình như có chút tin tưởng hắn lời nói, tựa như là nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vã thành khẩn nói, ta thật là tới làm sự tình, ngươi ngàn vạn phải tin tưởng a, con người của ta khá là yêu thích nói đùa, vừa mới chẳng qua là đùa với ngươi. Nhìn xem Lỗ Đạt Sinh tấm này thành khẩn dáng dấp, Dịch Phong cũng là tin tưởng mấy phần. Cái này nhận tuy là nhìn lên có chút điên điên khùng khùng không đáng tin cậy, nhưng mà hắn phía trước cũng chính xác cùng không ít hàng xóm láng giềng nói qua chuyện này. Mà đầu năm nay tầng dưới dân chúng sống mệnh cũng không dễ dàng, vì kiếm miếng cơm ăn, nghe được nơi nào có chuyện làm còn không phải đập bể đầu ra liền đi. Huống chi, là hắn dạng này tốt ông chủ đây. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, người này cùng hắn chay vị bình sinh, Dịch Phong cũng không nghĩ ra hắn cùng chính mình có quan hệ gì, thật muốn nói hắn là tới gây chuyện, hình như cũng nói không qua đi. Vậy ngươi nếu là tới làm sự tình, cũng đừng lại trên mặt đất quỳ. Dịch Phong đánh ra hắn nói, nhưng mà sau đó loại này để người gây nên hoài nghi nói đùa, tốt nhất đừng có lại mở ra. Vâng vâng vâng. Nghe Dịch Phong nói như vậy, Lỗ Đạt Sinh vội vã từ dưới đất bò dậy, lộ ra như thả vác nặng thần tình. Đồng thời nhớ tới vừa mới cái kia ba tên võ tông kỳ ngộ, con mắt hắn lập tức lóe lên, trong lòng xuất hiện tính toán, thế là vội vàng nói, đại nhân, khi ta tới cùng cái kia ba vị đồng dạng vội vàng, trong tay cũng không có mang đồ vật, ngài nhìn. Đồ vật ta chỗ này ngược lại có, nhưng mà ngươi cũng thấy đấy, khai hoang đã có người, thật nói muốn thiếu người công việc, cũng chỉ còn lại một kiện đặc biệt sự việc có thể làm, ngươi xác định ngươi làm. Trên dưới Dịch Phong đánh giá Lỗ Đạt Sinh nói, có thể làm, bất luận cái gì sống đều có thể làm. Lỗ Đạt Sinh cấp bách nói, nhất là nghe được Dịch Phong nói trực tiếp cho đồ vật thời điểm, càng là biểu hiện cực kỳ cấp bách. Đồng thời trong lòng, cũng nổi lên vẻ đắc ý. Nhân sinh thật là biến hóa đa đoan à, vĩnh viễn không biết rõ sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, mà ta Lỗ Đạt Sinh không hổ là nam xa thứ nhất luyện dược sư, thậm chí cũng còn xưng lên bảy mưu nghị kê à. Ngươi nhìn, trước mắt cái này nguy cơ không những giải quyết, có lẽ còn có thể theo vị này trong tay, lấy đến một phần tốt cơ duyên à. Thánh phẩm A, đây chính là thánh phẩm A. So với cái này thánh phẩm bà bối, hắn rất cái kia hai cái nhẫn chữ vật lại coi là cái gì A. Nghĩ đến đây, Lỗ Đạt Sinh quả thực vui mừng, không kèm nổi vì mình túc trí đa mưu gọi lên 666. Đại nhân, ngài tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, đến cùng dự định an bài ta làm gì A, ta đã không thể chờ đợi. Lỗ Đạt Sinh mặt mũi tràn đầy chờ đợi nói, tại thánh phẩm bảo bối trước mặt, hắn thậm chí quên đi trước mắt cái này một vị cùng xó xỉnh vị kia đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đối phân, được không? Hơi hơi trầm âm, Dịch Phong nhìn xem Lỗ Đạt Sinh hỏi. Đối, phân. Mới còn không kịp chờ đợi Lỗ Đạt Sinh, nghe được hai chữ này nhất thời ngẩn ra. Chương 146, khổ cực Lỗ Đạt Sinh. Ân. Dịch Phong trịnh trọng gật đầu. Lúc đầu người này hắn là không muốn để lại. Nhưng mà nhớ tới Ngô lão đầu mấy cái kia lớn tuổi y, đối phân việc này e rằng đã làm không tới, vạn nhất ngã vào hố phân chết đuối vẫn là cái mầm họa. Mà cái Lỗ Đạt Sinh này nhìn lên trẻ tuổi không ít, vừa vặn lại tìm tới cửa, không dùng thì phí. Nghe vậy, Lỗ Đạt Sinh cắn răng gật đầu một cái. Đối phân liền đối phân. Lại có cái gì quá không được. Cuối cùng vừa mới cái kia ba vị võ tông, không phải cũng làm lên việc nhà nông. Lại nói, có thể có được thánh phẩm bảo bối, đối phân lại coi là cái gì đây. Chuyện như vậy e rằng truyền đi, chỉ sợ sẽ có vô số cao thủ tranh bể đầu tới bới phân. Nguyên cớ hiện tại tưởng tượng tới, cái này như trước vẫn là một phần không thể có nhiều cơ duyên a. Sau khi nghĩ thông suốt, Lỗ Đạt Sinh đối bới phân không còn có tâm tình mâu thuẫn, lần nữa đem nhiệt liệt ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong nói, đại nhân yên tâm, bới phân ta làm được. Nói xong, vẫn không quên vô vô cánh tay của chính mình. Được, vậy thì ngươi, 30 kim tệ, bới xong nơi này cần thiết phân, có ý kiến gì không? Dịch Phong hỏi. Không ý kiến. Lỗ Đạt Sinh liền vội vàng gật đầu, hắn lại thế nào nhìn không ra, vị này là nhập phàm dạo chơi nhân gian đại lão, qua loa nhà, ba cái kia võ tông hiểu, hắn như thế nào lại không hiểu đây. Nhưng mà, ta cảnh cáo cũng nói ở phía trước. Dịch Phong ánh mắt lại nhíu lại, nói, đã ngươi đáp ứng chuyện này, cái kia không đem nơi này phân bới xong, ngươi liền không thể đi, ngươi nếu là bới hai ngày liền chạy, cũng đừng trách ta không khách khí. Vâng vâng vâng, nhất định bới xong, nhất định bới xong. Lỗ Đạt Sinh vội vã gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nói, tiền bối kia, vội vàng đem đồ vật lấy ra tới, ta hiện tại liền bắt đầu a. Dịch Phong nhìn hắn một cái. Con hàng này tuy là nhìn lên rất để người không thích, nhưng mà làm việc tới vẫn là rất đáng tin nha, tựa hồ đối với đối phân cũng rất nóng lòng a. Được, đi theo ta. Dịch Phong nói. Nghe vậy, Lỗ Đạt Sinh vội vã đi theo hướng Dịch Phong đi đến. Nhưng mà, lại phát hiện Dịch Phong cũng không phải hướng trong tiệm đi đến, không khỏi hỏi, đại nhân. Cái này, không nên tại bên trong cầm sao.
Không tại nơi đó, ở chỗ này, đi theo ta liền thôi.
Dịch Phong từ tốn nói, theo sau mang theo nghi ngờ Lỗ Đạt Sinh đi tới sát vách Vương Đại Gia nhà, cùng Vương Đại Gia nói một câu phía sau, Vương Đại Gia không nói hai lời, liền đem chính mình một đôi thùng phân cùng đòn gánh cho mượn Lỗ Đạt Sinh.
Nhìn xem đây đối với thùng phân, Lỗ Đạt Sinh con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, chỉ vào nó lắp bắp nói, đại nhân, liền cái này.
Nếu không đây, trong nhà của ta nhưng không có thùng phân.
Dịch Phong trầm giọng nói.
Nghe vậy, Lỗ Đạt Sinh đột nhiên thụt lùi hai bước, kém chút một hơi thở gấp tới quất tới.
Vì cái gì
không phải hắn tưởng tượng bên trong dạng kia.
Lỗ Đạt Sinh cảm giác trong lòng chua chua, đầy ngập ủy khuất ở trong lòng lan tràn, nước mắt lại suýt chút nữa chảy ra.
Đại nhân, ta có thể hay không làm công việc này?
Lỗ Đạt Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Nghe vậy, Dịch Phong sắc mặt lập tức nghiêm túc, lạnh lùng ánh mắt lập tức nhìn về phía hắn, nặng nề nói, ngươi đùa người ta.
Cái nhìn này, chứng đến Lỗ Đạt Sinh kém chút hồn phi phách tán, sợ run cả người phía sau vội vã khoát tay nói, tiền bối, không dám, ta lập tức liền làm.
Vậy ngươi còn không mau một chút đi.
Hôm nay liền cho ta ga nhờ Vương Đại Gia trong hầm phân, nếu là ngươi ga nhờ không hết, vậy ngươi liền xong.
Dịch Phong nặng nề quát lên, không có cho Lỗ Đạt Sinh lưu chút nào tình cảm. Hắn xem như nhìn ra, Lỗ Đạt Sinh liền là một cái mười phần lưu manh, loại này lưu manh ngươi cùng hắn nói chuyện cẩn thận là sao?
Dịch Phong lời nói, để Lỗ Đạt Sinh đột nhiên sợ run cả người.
Hiển nhiên, vị này đã nổi giận, dù cho lại không tình nguyện, hắn cũng chỉ có thể đủ buồn bực ra đầu làm.
Thế nhưng nhìn một chút cái kia hố phân, Lỗ Đạt Sinh nước mắt rốt cục rơi ra, còn thiếu không ngất đi.
Đây con mẹ nó,
là bao lâu không dọn dẹp qua, đều mẹ hắn sắp chất thành núi.
Nhưng đầy ngập không cam lòng hữu dụng cái gì dùng, nhanh nhẹn liền bắt đầu làm việc, cuối cùng Dịch Phong lời nói mới rồi còn quanh quẩn tại trong thai của hắn, hắn không chút nào hoài nghi mình nếu là không làm xong, liền đem mạng nhỏ ở lại nơi này.
Hơn nữa, hắn còn không dám dùng tu vi, vạn nhất lại va chạm đến vị này, khả năng đâm liền phân cơ hội cũng không có.
Trống lên tràn đầy hai thùng phân, Lỗ Đạt Sinh chạy vội lên, sau lưng càng là mang theo chấp đoáng.
Một bên chạy, nước mắt bất tranh khí chảy xuống.
Hai cái nhẫn chữ vật ném đi còn chưa tính, hắn đường đường nam xa thứ nhất luyện dược sư, còn nâng lên phân, cái này mẹ nó chuyển đi sống thế nào a?
Chương 147, hoàn toàn mới kinh mạch cấu tạo.
Nhìn xem Lỗ Đạt Sinh ga nhờ phân chạy vội dáng dấp, Dịch Phong vậy mới lộ ra nụ cười hài lòng.
Tiên sinh thật là ngượng ngùng, không có đi qua ngài đồng ý liền tự mình mang người tới, còn mời tha tội.
Nhìn thấy Dịch Phong giúp xong phía sau, Thanh Sơn lão tổ vội vã thấp thỏm đi tới, bồi tội nói, nhưng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thật sự là
không có chuyện.
Tới liền tới, không có gì lớn.
Dịch Phong khoát khoát tay nói, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tuy là không biết rõ Lục Thanh Sơn là từ đâu nhận thức như vậy một người, nhưng hắn người đàng hoàng này khẳng định không phải cái này lưu manh đối thủ.
Thậm chí nói đến Dịch Phong còn muốn cảm tạ Lục Thanh Sơn đây, cuối cùng như vậy tốt ga nhờ phân tuyển thủ bên trên đi nơi nào tìm.
Thấy thế, Lục Thanh Sơn lập tức nuối lòng một hơi, đồng thời lộ ra cảm kích nụ cười.
Mà hắn cũng không nhịn được cảm khái tiên sinh cao minh.
Đường đường nam xa thứ nhất luyện dược sư tại loại địa phương này gánh vác phần, loại này giáo huấn e rằng so giết Lỗ Đạt Sinh còn khó chịu hơn.
Nhất là nhìn xem cái kia đầy hố phân phần, Thanh Sơn lão tổ cũng nhịn không được hướng Lỗ Đạt Sinh ném đi thương hại ánh mắt.
Đúng rồi lão ca, có thể giúp ta một chuyện.
Dịch Phong lại liền vội vàng hỏi.
Tiên sinh mời nói.
Thanh Sơn lão tổ vội vàng nói.
Đồ nhi ta trung thanh bị thương còn nằm tại Bảo Phong thương hội. Ngươi có thể hay không giúp ta đem hắn theo Bảo Phong thương hội nhận lại tới?
Dịch Phong vội vàng nói, bởi vì ta muốn ở chỗ này sát thuốc, thực tế không thể phân thân.
Tiên sinh yên tâm, ta ngay lập tức đi xử lý.
Thanh Sơn lão tổ vội vã đáp ứng, liền bắt đầu hướng Bảo Phong thương hội tiến đến.
Chờ một hồi lại thu thập ngươi.
Mà Dịch Phong cũng không dám trì hoãn, hung ác trừng mắt liếc nằm tại xó xỉnh khô sọ, lại nặng nề đạp một cước phía sau, vội vã đi vào phòng bếp bắt đầu cho Trung Thanh sát thuốc.
Mà tại Dịch Phong rời đi về sau, cái kia khô sọ nhanh như chớp, liền không còn hình bóng.
Bảo Phong thương hội.
Làm Thanh Sơn lão tổ chạy tới Bảo Phong thương hội thời điểm, lại phát hiện đệ tử Lạc Lan Tuyết cũng ở nơi đây.
Tuyết Nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Thanh Sơn lão tổ hỏi.
Sư tôn, vài ngày trước Doan Bá Phụ cho ta biết tiên sinh đệ tử tại nơi này dưỡng thương, loại đại sự này chúng ta có thể nào qua loa, nguyên cớ đổ nhi những ngày này một mực tại chiếu cố tiên sinh đệ tử.
Nói chuyện đồng thời, Lạc Lan Tuyết đem Thanh Sơn lão tổ mang vào một gian xa hoa gian phòng.
Trong phòng, Trung Thanh sắc mặt trắng bệch nằm.
Mà loại trừ Lạc Lan Tuyết chiếu cố bên ngoài, còn có 6-3 y tên duyên dáng yêu kiểu thiếu đất nữ tại phục thị lấy Trung Thanh, xoa bóp, lau mặt,
bận bịu quên cả trời đất. Một chữ, thỏa đáng. Thanh Sơn lão tổ tán thưởng nhìn xem Lạc Lan Tuyết. Vị này đệ tử không hổ là hắn thương yêu nhất đệ tử, sâu đến hắn nói a. Bất quá sư tôn, Trung Thanh công tử thương thế huống không tốt lắm a. Lạc Lan Tuyết lo âu nói, những ngày gần đây, Doan Bá phụ cơ hồ đem toàn thành danh ý đều mời đi theo, nhưng đều thúc thủ vô sách. Nhưng thương tổn hắn người rõ ràng chỉ là Bình Giang thương hội đám người kia, theo lý thuyết không đến mức đến loại này thúc thủ vô sách tình trạng a. Thanh Sơn lão tổ đồng dạng cao mày. Đây cũng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương, hắn vẫn cho là Trung Thanh là một cái nghịch thiên thiên tài, nhưng bị Bình Giang thương hội đánh bị thương phía sau chứng minh cũng không phải là như vậy. Trung Thanh cũng không phải là thiên tài, thậm chí là cái phế đến liền tu vi đều không có phế vật, liền kinh mạch đều là ngăn chặn. Nhưng nếu như thật là phế vật, lấy tiên sinh loại kia thông thiên đại năng, như thế nào lại đem thu làm đệ tử đây? Liền cực kỳ mâu thuẫn. Tính toán, những cái này không phải ngươi ta có thể phỏng đoán. Trước đem Trung Thanh công tử mang về tiên sinh nơi đó à. Thanh Sơn lão tổ trịnh trọng nói, tiên sinh sẽ đích thân động thủ chữa khỏi Trung Thanh công tử, yên tâm đi. Lạc Lan Tuyết gật đầu một cái, vội vã gọi người phái xe. Đỗ Nhi a, uống vào chén thuốc này, bảo đảm ngươi không có vấn đề. Dịch Phong đánh lấy bộ phiến, cho Trung Thanh sắc lấy dược đồng thời, trong miệng tự tin lẩm bẩm. Đối với khám bệnh phương diện này, hắn vẫn là có lòng tin tuyệt đối, dù sao cũng là cùng thần sánh vai cảnh giới, hơn nữa còn là từng có chứng minh. Nhớ đến một năm kia, Đông Phố A Hoa một mực không thể mang thai, Dịch Phong cho nàng mở ra một bộ dược phía sau, không những mang thai cái sinh đôi, cái kia còn lại cặn thuốc bị nhà hắn cái kia tuyệt dục lão mẫu chư gặm phía sau, giao liền sinh ra 8 cái tiểu chư tử, khỏe mạnh mới 3 tháng liền đem nhà nàng chuồng heo gánh ra cái đại động. Thậm chí Dịch Phong có đôi khi đang nghĩ, nếu là mình không ra võ quán, chơi cái y quán lời nói, chỉ sợ sớm đã phát đạt. Chỉ chốc lát sau, Thanh Sơn lão tổ cùng Lạc Lan Tuyết liền mang theo Trung Thanh trở về. Dịch Phong cũng không cùng hai người khách sáo, đem Trung Thanh thả tới gian phòng phía sau, liền đem vừa mới sắc ra dược cho Trung Thanh đốt xuống dưới. Khu khu khu. Dược vừa mới đốt xuống đi không bao lâu, một mực hôn mê bất tỉnh Trung Thanh liền phát ra tiếng ho khan kịch liệt, hiển nhiên là đã thức tỉnh. Một bên Thanh Sơn lão tổ cùng Lạc Lan Tuyết lộ ra vẻ kính nể. Thuốc này, chân thần. Không hổ là tiên sinh. Không khỏi đến, hắn đưa cánh tay phối đến Trung Thanh kinh mạch bên trên. Nhưng vậy khẽ bắc đi lên. Lập tức để hắn mở to hai mắt nhìn, con mắt đều kinh ngạc đi ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, Trung Thanh thể nội ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại là lấy mức không thể tưởng tượng nổi, mở ra nguyên một mảnh hoàn chỉnh kinh mạch. Mà kinh mạch này cấu tạo, cùng bọn hắn thể nội cấu tạo hoàn toàn khác nhau, trọn vẹn liền là một cái hoàn toàn mới kinh mạch cấu tạo. Cái này, đây không phải người kinh mạch. Trung Thanh lão tổ trong miệng há miệng run rẩy nỉ non, đồng thời đầu óc điên cuồng chuyển động, muốn tìm được loại này kinh mạch tin tức. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Cũng tại đôi mắt sáng lên đồng thời, toàn thân cũng không nhịn được run rẩy. Bởi vì hắn cuối cùng tại trong ký ức, nhớ tới loại này kinh mạch cấu tạo đến tột cùng là thuộc về cái gì. Chương 148, chỉ hai may mắn. Đây là viễn cổ thần tộc hậu duệ. Trong lòng Lục Thanh Sơn nổi lên kinh thiên sóng biển, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trung Thanh, trong miệng ngược lại hít lấy khí lạnh. Như không phải hắn si mê cổ tịch, thích nghiên cứu lịch sử quên đi cố sự, chỉ sợ cũng không nhận ra loại này siêu cấp kinh mạch. Tương truyền tại Tiên Giang Đại Lục vừa mới khai thiên thời điểm, vạn tộc săn sát, vì tranh đoạt đại lục quyền lên tiếng, các chủng tộc triển khai dài đến 100 năm đại chiến. Khi đó, sinh linh đồ thán. Mà nhân tộc so với vạn tộc, loại trừ sinh sôi cường đại, căn bản cũng không có cái gì thành thạo một nghề, đê mê nhất thời điểm đều nhanh muốn diệt tuyệt. Nhưng lại tại lúc này, trong nhân loại bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người. Bọn hắn có thực lực cường đại, thể nội có được hoàn toàn khác biệt kinh mạch cấu tạo, dẫn dắt nhân loại phát động phản kích, đồng thời lấy không đến thời gian vạn năm, chế bá toàn bộ đại lục, cũng để cho nhân loại trở thành vạn tộc chúa tể. Có thể nói, không có bọn hắn, liền không có nhân loại hôm nay. Thế nhân vì ca tụng bọn hắn, nhìn gọi bọn họ là thần tộc. Nhưng có lẽ là trời ghen tị nguyên nhân, thần tộc người cũng không có lâu dài sinh sôi xuống dưới, đã sớm biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Về sau tại đại lục 500 vạn năm trong lịch sử, cũng phát hiện mấy ví dụ thần tộc hậu duệ, đều không ngoại lệ đều trở thành đại lục Jun Ba Jun nhân vật, chỉ bất quá, dù cho gần nhất đồng loạt, cũng tại 2 triệu năm trước. Cho tới bây giờ, loại này kinh mạch đã sớm tuyệt tích. Coi như thật sự có, cũng căn bản không có khả năng bị người phát hiện, bởi vì đi qua 500 vạn năm đủ loại di chuyển cùng huyết mạch duyên cớ, cho dù có thần tộc kinh mạch, cũng bí ẩn trọn vẹn để người không phát hiện được, cũng càng thêm kích phát không ra. Mà muốn kích phát ra loại này huyết mạch, chỉ có để người tại sắp gặp tử vong thời điểm, lại lấy tuyệt thế phẩm dự thúc, chỉ có 1-2 phần 10 cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thanh Sơn đem chấn động ánh mắt nhìn Dịch Phong, tràn ngập kính nể. Khó trách. Khó trách. Trung Thanh cái phế vật này có khả năng bị tiên sinh thu làm đệ tử, nguyên lai là thần tộc hậu duệ, mà tiên sinh nhất định là sớm đã xem thấu Trung Thanh thần tộc hậu duệ thân phận. Mà Bình Giang Thành phát sinh hết thảy, chỉ sợ cũng đều là tiên sinh bố trí cục. Nếu không, nho nhỏ phàm nhân thương hội, làm sao có khả năng trước sinh dưới mí mắt đem Trung Thanh làm cho bị thương, còn tốt có khe hó hay không, đánh cái trọng thương. Lúc trước đau khổ không nghĩ ra hết thảy, hiện tại sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là tiên sinh vì kích phát Trung Thanh thần tộc huyết mạch mà ngầm đồng ý. Cái này bố cục khủng bố như vậy. Lục Thanh Sơn hít thở vào một hơi, đồng thời cũng rất cảm thấy vinh hạnh, không chỉ có may mắn trở thành tiền bối trong cuộc quân cờ một mai, càng may mắn hơn chứng kiến một cái thần tộc hậu duệ thức tỉnh. Không khỏi đến, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong, mặt mũi tràn đầy kính nể nói, tiên sinh lợi hại. Chuyện nhỏ mà thôi, trong dự liệu. Dịch Phong cười lấy nói, lần này lên núi mất nhiều thời gian như vậy, lại thế nào khả năng không điểm nắm chắc để Trung Thanh tỉnh lại. Chuyện nhỏ, trong dự liệu. Thanh Sơn lão tổ lại không kềm nổi chặt lưỡi. Không biết rõ tiên sinh đem cái này thiên cơ tính tới một bước kia, mới có thể đủ nói ra loại này lời thề son sắt. Cuối cùng loại biện pháp này thức tỉnh tỷ lệ cũng chỉ có 1/10 à, mà có khả năng nói ra tự tin như vậy lời nói, e rằng trước đây, Dịch Phong còn bố trí rất nhiều hắn không nhìn thấy cục à. Lục Thanh Sơn cảm khái không thôi. Hắn phát hiện Dịch Phong thật là lần lượt đổi mới hắn hạn mức cao nhất. Vốn cho là hắn hiện tại tầm mắt đã đủ chiều rộng, nhưng thẳng đến hôm nay chứng kiến thần tộc thức tỉnh chuyện này, mới phát hiện hắn phía trước kiến thức bất quá một góc băng sơn. Thật không biết, chính mình sẽ còn tại cái này một vị trên mình chứng kiến loại nào chuyện bất khả tư nghị. Lại sẽ như thế nào, soát tân người khác nhận thức. Tốt, để ta cái này bảo bối đồ đệ nghỉ ngơi đi. Dịch Phong nhìn một chút trong tay bình thuốc, phát hiện còn có gần một nửa dược. Do dự một chút hướng Thanh Sơn lão tổ nói, là dược 3 phần độc, nếu đồ nhi đã tỉnh lại, thuốc này liền không nên uống nữa, còn có một chút nếu không ngươi uống à, thuốc này công hiệu có rất nhiều, ngươi cái lao đầu tử bổ một chút cũng là không sai. Tự xê. Nhìn thấy bình thuốc này đưa qua, Thanh Sơn lão tổ kích động tâm đều kém chút nhảy ra, hai tay run run nói, tiên sinh thật cho ta. Ta còn có thể nói giả hay sao? Theo Trung Thanh tỉnh lại, Dịch Phong tâm tình thật tốt, vui đùa nói. Coi như là ngươi giúp ta một chút, đưa cho ngươi phần thưởng. Ban thưởng. Thanh Sơn lão tổ thân thể khẽ run lên. Hắn con cờ này, loại trừ đi hệ tờ Bình Giang thương hội bên ngoài, cũng không có làm sự tình khác, thậm chí liền không đưa đến mấu chốt tác dụng, lại bị giao phó dạng này phúc phận. Cảm tạ tiên sinh. Thanh Sơn lão tổ trịnh trọng tiếp nhận bình thuốc, hướng Dịch Phong thật sâu bái một cái, vậy mới cáo từ rời đi. Đi ra võ quán phía sau, Thanh Sơn lão tổ vẫn không quên hướng về võ quán phương hướng cúi đầu. Tiếp đó bưng lấy bình thuốc liền hướng Thanh Sơn môn bay. Sư tôn, vừa mới tiên sinh đệ tử trên mình đến cùng phát sinh cái gì? Trở lại Thanh Sơn môn, Lạc Lan Tuyết liền vội vã hỏi. Nghe vậy, Thanh Sơn lão tổ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn về phía Lạc Lan Tuyết. Tuyết Nhi à, chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành toàn bộ tiên giang đại lục gần 200 vạn năm đến nay, chỉ hai một cái may mắn. Chương 149, Thanh Sơn lão tổ, võ hoàng. Chỉ hai may mắn. Lạc Lan Tuyết hơi hơi giật mình, nhưng càng nghi hoặc. Viễn cổ thần tộc, ngươi biết ta? Thanh Sơn lão tổ hỏi. Ý của ngài là? Lạc Lan Tuyết lập tức che môi đỏ. Không sai. Thanh Sơn lão tổ trịnh trọng gật đầu, đồng thời đem liên quan tới Trung Thanh thần tộc kinh mạch sự tình, 1 năm 1 mười hướng Lạc Lan Tuyết nói ra. Tin tức này rơi vào Lạc Lan Tuyết trong tai, lập tức tại trong lòng nàng nhấc lên so nở dê to do lớn, trong mắt cũng lóe ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Nghĩ không ra rõ ràng tại tiên sinh nơi này, chứng kiến tiên giang đại lục 200 vạn năm qua thần tộc hậu duệ thức tỉnh. Loại này vinh quang, cũng là để Lạc Lan Tuyết rất cảm thấy vinh quang. Đúng rồi, còn có cái này còn dư lại dược. Thanh Sơn lão tổ chỉ trong tay ấm sắc thuốc, vội vàng nói, ngươi có biết hay không, thức tỉnh thần tộc kinh mạch phẩm dược, thấp nhất cũng là cửu phẩm, thậm chí là đã đến tiến cấp. Lạc Lan Tuyết lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Ta uống trước một cái. Thanh Sơn lão tổ mặt mũi tràn đầy chờ đợi, tiểu híp một cái, lại mím môi một cái. Một lát sau, hắn liền cảm giác đến toàn thân có một cỗ lực lượng khổng lồ tại thể nội tán loạn lấy, võ vương sơ kỳ hắn nháy mắt cảm giác chính mình đạt tới điểm giới hạn. Đột phá, võ vương trung kỳ. Cuối cùng, Lục Thanh Sơn hô lớn một tiếng, xông thẳng nóc phòng lướt tầm ầm ra, lập tức xếp bằng ở thanh thiên môn mây gánh bên trên, toàn thân tản ra cường đại khí tức. Thật cường đại công hiệu. Lạc Lan Tuyết choáng váng. Sư tôn của nàng, hình như mới đột phá không lâu a. Một lúc lâu sau khi đột phá, Lục Thanh Sơn hăng hái ngồi trở lại, sắc mặt đỏ hồng hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ấm sắc thuốc, lại nhấp hai miệng nhỏ, liền đem trong tay bình thuốc đưa cho Lạc Lan Tuyết, nói, đồ nhi, thuốc này quá mức cường lực, Lạc Ly hiện tại tuổi tác quá nhỏ, ngược lại sẽ trùng kích phá kinh mạch của nàng, tiếp xuống ngươi uống à, nhớ kỹ lập tức uống, nếu không dược lực liền tàn đi, đồng thời không thể lãng phí một chút xíu. Hắn mới nói xong, đánh xong cái nấc, liền giật mình tại chỗ. Vừa mới hạ xuống tới hắn, không nói hai lời, lại một lần nữa xông lên nóc phòng. Hiển nhiên, hắn lại một lần nữa muốn đột phá. Ha ha ha. Lực lượng khổng lồ hướng Lục Thanh Sơn hội tụ đến, khí thế trên người tại liên tiếp thăng trước, không lâu sau đó, hắn liền theo võ vương trùng kỳ đột phá đến hậu kỳ, ngay sau đó lại đột phá đến võ vương đại viên mãn. Mà Lạc Lan Tuyết thấy thế, cũng thay đổi đến không thể chờ đợi, thậm chí nhìn không được mỹ quan, ôm lấy ấm sắc thuốc liền bắt đầu uống. Vừa vặn đem ấm sắc thuốc bên trong dược cho uống xong, nàng liền cảm giác được lực lượng cường đại trùng kích đan điền của mình, mà tu vi của nàng cũng vào giờ khắc này liên tục tăng lên. Đại võ sư trung kỳ, đại võ sư hậu kỳ, đại võ sư viên mãn, võ linh tiền kỳ, hậu kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thẳng đến cuối cùng, nàng cũng đột phá đến võ linh cảnh giới viên mãn, đến lần này cảnh giới, phòng ốc bên trong sớm đã không chứa được nàng, nàng cũng ngay sau đó xông phá nóc phòng, bắt đầu ở trên bầu trời đột phá. Sau một hồi lâu, bước bách tại cảnh giới cao thấp, Lạc Lan Tuyết trước một bước hạ xuống tới, mặt mũi tràn đầy kích động hướng cái kia ấm sắc thuốc tiếp tục xem đi, phát hiện còn có chút ít sót lại, nàng tiếp tục ôm lấy ấm sắc thuốc uống đi. Nhưng mà, nàng mới uống xong, Thanh Sơn lão tổ liền từ không trung hàng tới, trong miệng hô lớn, "Đồ nhi, chờ một chút, lại cho ta lưu một cái." Thấy thế, Lạc Lan Tuyết vội vã giải thích nói, "Sư tôn, cuối cùng một cái đã bị ta uống vào, ta..." Mới nói xong, Lạc Lan Tuyết liền lại lên tới bầu trời. Mà cảnh giới, cũng theo võ linh đại viên mãn, hướng võ vương xuất phát mà đi. Thanh Sơn lão tổ sắc mặt biến hóa, hắn võ hoàng còn thiếu một bước, phải làm sao mới ổn đây, nhìn xem cái kia ấm sắt thuốc, cắn răng một cái, cũng lại nhìn không được cái gì tôn nghiêm, bàn tay gạt đến cái kia cặn thuốc liền gặm. Quả nhiên, cặn thuốc cũng còn hữu hiệu. Ha ha ha. Tha thiết ước mơ võ hoàng, ta Lục Thanh Sơn cuối cùng đột phá.